Chương 1, Nhiễm Tĩnh. Lưu Manh. 3. Rít lên một tiếng phối hợp một cái tát vang dội, để cho người ta hoa mắt thần mê. Hàn Thanh chỉ cảm thấy mình đầu đều muốn nổ tung, toàn thân trên dưới như là giống như lửa thiêu, vài phút là có thể đem chính mình cháy thành tro tàn. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, tay theo bản năng muốn tìm được điểm chống đỡ, nhưng vào lúc này, hai đoàn ấm áp mềm mại trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lòng bàn tay, không tự chủ, Hàn Thanh lại bắt hai lần mong muốn xác định là cái gì. Nữ nhân. Hắn thấp giọng nỉ non. Nữ nhân không chịu nổi, nàng gọi Nhiễm Tĩnh, là một tên tiếp viên hàng không, có tốt đẹp tố dưỡng, tại trời xanh mây trắng bên trong cho người ta ấm áp nhất mỉm cười. Thế nhưng hiện tại nàng cảm thấy mình không khóc lên liền là vận hạnh. Ban đầu tối hôm qua nàng là giá trị chuyến bay quốc tế, mới vừa từ Paris bay trở về Hàng Thành, rạng sáng 4 giờ mới trở lại công ngụ của mình, đơn giản rửa mặt nàng liền chuẩn bị thật tốt ngủ một giấc, thế nhưng là ngủ, một cái trầm trọng thân thể liền hung hăng đập vào trên người mình. Muốn biết mình hiện tại mặc thế nhưng là áo ngủ a. Hơn nữa còn là mùa hè, bên trong thậm chí ngay cả hung ý đều không có xuyên. Hết lần này tới lần khác, một đôi tay còn không ngừng tại chính mình dụ trên thân thể người sờ tới sờ lui, từng đợt khó mà nói rõ cảm giác truyền khắp toàn thân, một bàn tay xuống, nam nhân này vậy mà một điểm phản ứng đều không có, Nhiễm Tĩnh nhanh muốn điên rồi. Mời ngươi bình tĩnh một điểm. Nàng dù sao cũng là tiếp viên hàng không, muôn hình muôn vẻ nhân vật đều gặp qua, lúc này còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định. Mà lại nàng biết, hiện tại muốn làm chính là nhường sắc lang bình tĩnh trở lại. Hòa tan hắn hormone, không có hormone, đàn ông liền vô tác dụng. Thế nhưng là sự tình không có nàng nghĩ đơn giản như vậy, cái kia hai tay căn bản không có dừng lại qua, lần này càng là hướng thẳng đến nàng hai cặp đùi ngọc ở giữa bò đi. Không được. Nhiễm Tĩnh dùng sức bắt lấy đàn ông tay, có thể không làm nên chuyện gì, tay của hắn lực lớn vô cùng lập tức liền mò tới sơn cốc của mình u lâm bên trong. Nhiễm Tĩnh thân thể run lên, trên mặt một mạt chiều hồng hiện hiện. Nhân sinh lần thứ nhất, chính mình thân thể bị một cái nam nhân như thế đòi hỏi, còn đến không kịp phản kháng, cái kia hai tay lại tựa hồ chạm đến cái gì mẫn cảm khu vực, Nhiễm Tĩnh lại không nhịn được rên rỉ một tiếng. Anh! Một loại trước nay chưa có cảm giác như giống như bị chạm điện tê dại chính mình thân thể. Tiếp tục như vậy nữa liền không khả năng ngăn lại hắn. Nghĩ như vậy, Nhiễm Tĩnh bắt đầu kịch liệt vật lộn. Quyền đấm cước đá, nhưng là nam nhân giống như núi không nhúc nhích tí nào. Ngay tại Nhiễm Tĩnh đã bắt đầu thấy vô lực thời điểm, một tiếng than nhẹ truyền đến. Đọc truyện ở. Đây là nơi nào? Loại kia như tê liệt đau nhức rốt cục tiêu tán, Hàn Thanh chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Lọt vào trong tầm mắt, là một cái đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, mỹ lệ dị thường, mang theo nổi giận, lại tăng thêm đẹp đẽ. Nhiễm Tĩnh. Thế nào lại là ngươi? Ngươi vì sao lại tại đây bên trong? Hàn Thanh khiếp sợ nhìn trước mắt từng quen thuộc nữ hài, nhưng trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi biết ta? Nhiễm Tĩnh làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt tên sắc lang này vậy mà lại nhận biết nàng. Làm sao có thể, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân này, chẳng lẽ là trên máy bay hành khách? Cũng không có khả năng a, ta cho tới bây giờ chưa nói với bất luận kẻ nào tên của ta. Điều này càng làm cho Nhiễm Tĩnh không hiểu. Nhưng nhìn đến gia hỏa này vẻ mặt bắt đầu khôi phục như người bình thường, cũng không có trước đó làm loạn, trong nội tâm nàng cũng an ổn một điểm. Ngươi trước đứng lên, nếu như ngươi có thể nói rõ ngươi tới ý, ta có khả năng cân nhắc không báo động. Lúc này cho hắn một cái cơ hội khiến cho hắn có đường lui thối lui là mấu chốt nhất, như thế đối với mình cũng là một loại bảo hộ, là một cái tiếp viên hàng không, nếu như sự tình hôm nay bị bộc quang, tiền đồ của nàng cũng xong rồi. Hàn Thanh hít sâu một hơi cấp tốc khôi phục bình tĩnh một chút gật đầu liền chuẩn bị đứng lên. Ngươi ép đến tóc của ta. Nhiễm Tĩnh băng lãnh mà nói. Hàn Thanh nhíu mày vội vàng rời cái vị trí, có thể vừa hơi nhúc nhích, Nhiễm Tĩnh lại là một tràng thốt lên. Đồ vật gì? Ngươi! Ngươi nhanh đứng lên cho ta. Bụng dưới vị trí bị một cái vật cứng đứng vững, Nhiễm Tĩnh còn tưởng rằng là cái gì, túi đầu xem xét mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Hàn Thanh trong lòng có nỗi khổ không nói được, chính mình thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, thế nhưng là phản ứng sinh lý hắn cũng không quản được a. Vội vàng sau khi đứng dậy Hàn Thanh có chút xấu hổ, hết thảy trước mắt đều ngoài dự liệu của hắn, thế nhưng hắn nhất định phải lập tức rời đi nơi này, sau đó sửa sang một chút ý nghĩ của mình. Tại sao mình còn sống? Ta cần một lời giải thích. Nhiễm Tính hai tay ôm ngực nói ra, vẻ mặt băng lãnh. Có thể đối mặt cô gái này, Hàn Thanh nhất thời không biết nên nói như thế nào, vô số thời gian lại lần nữa gặp nhau, đã vậy còn quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Hàn Thanh khẽ lắc đầu nhưng cũng chỉ có thể tạm thời biên cái lý do. Ta là hàng đại tân sinh, thân thể có ẩn tật, ban đầu hôm nay là tới các ngươi cư xá xem nhà, ngay tại cách vách ngươi, nghĩ đến sau khi tiểu trường ở bên ngoài, thế nhưng không nghĩ tới ẩn tật đột nhiên phát tác. Nói xong, Hàn Thanh tại trong túi sách của mình mở ra, vẻ mặt vui vẻ, móc ra một học sinh chứng đưa cho nàng. Nhiễm Tính tiếp sang xem liếc mắt thẻ học sinh lại nhìn một chút Hàn Thanh, trầm mặc một hồi nói ra, ngươi nói đều là thật. Hàn Thanh gật gật đầu. Nhiễm Tính hơi hơi cúi đầu, nhìn xem chính mình ngổn ngang không thể tả áo ngủ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngực còn có mơ hồ đau đớn, nhưng sau cùng nàng vẫn là thở dài một cái, ngươi đi đi. Nói xong, nàng liền bình nằm xuống lại không ngôn ngữ, giống như là một con thụ thường chim nhỏ, Hàn Thanh thậm chí có thể thấy được nàng khỏe mắt ướt át. Thật xin lỗi. Cầm lại thẻ học sinh của mình, Hàn Thanh quay người chuẩn bị rời đi. Nhiễm Tính thật thà nhìn xem cái bóng lưng này, trong lòng ngũ vị tạp trần, cái này cùng mình lần thứ nhất tiếp xúc thân mật đàn ông, giống như là một hồi mây đen, mang đến mưa, lại theo gió đi, lưu lại ướt xuống chính mình. Chỉ là nhìn hồi lâu, cái bóng lưng này lại còn tại cửa ra vào chậm chạp không đi ra, nếu để cho hàng xóm thấy, chính mình liền thật hủy. Ngươi tại sao còn chưa đi? Sau lưng truyền đến Nhiễm Tính thanh âm, Hàn Thanh do dự một chút nhẹ nhàng quay người, đầu của ngươi đau nhức nhất định phải đi bệnh viện, kéo không được. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Sau lưng, là Nhiễm Tính mê mang vẻ mặt và khốn ánh mắt mê hoặc. Hắn làm sao biết đầu ta đau? Nàng muốn hỏi, nhưng hắn đã không tại. Đi ra cư xá, nhìn xem ngựa xe như nước thành thị, Hàn Thanh rốt cuộc gáp chế không nổi trong lòng sóng to gió lớn. Hàn Thành! Đây là 08 năm. Vừa rồi thật là Nhiễm Tính. Thật là nàng. Thế nhưng là ta không phải cũng đã vẫn là sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đây là... Ta theo Dầu Xuân huyện tới lên đại học ngày đó. Nói như vậy. Ta vô lượng tiên tôn. Thật trung sinh. Hàn Thanh hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút, người lui tới lại không có một cái nào chú ý tới hắn lúc này thay đổi. Nhắm mắt lại, Hàn Thanh bắt đầu cảm thụ chính mình quanh thân khí tức, không có, không còn có cái gì nữa, chính mình một thân đầy đủ chấn vỡ tinh không tu vi toàn bộ tiêu tán hầu như không còn, mà liền ngay cả mình giấu ở trong thần thức rất nhiều pháp khí đều vô tung vô ảnh. Xem ra, ta là thật vẫn lạc. Chỉ là trời xui đất khiến lại có cơ hội sống lại. Đã mất đi một thân kinh thiên động địa năng lực, thế nhưng Hàn Thanh khỏe miệng cũng lộ ra một vệt ý cười. Thôi được, ở kiếp trước ta bị gian nhân ám hại, toàn bởi vì tâm trí không kiên, ở kiếp này ta nhất định phải cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân lại đi cửu thiên. Ý cười càng phát ra nồng hậu dày đặc, trong mắt ngọn lửa mãnh liệt bùng cháy. Nhường thế giới này lại không một chút hỗn độn, nhường chỗ yêu người lại không một chút bi ai. Ở kiếp trước tổn thương ta những người kia, ở kiếp này, đủ số tận còn. Khoái ý ân cửu tiêu sái thế gian. Hắn chậm rãi cúi đầu, nắm chặt nắm đấm. Tại Hoa Hạ, bất kỳ một cái nào đại học xung quanh đều sẽ có rất nhiều nhà hàng nhỏ, mùi vị bình thường đều không tệ, giá cả cũng coi như công đạo. Hàn Thanh kéo lấy hành lý đi tới một nhà món cay tứ xuyên quán, đứng tại cửa ra vào hắn liền thấy bên trong Lưu Tiểu Quang, lúc này cái sau đang cúi đầu chơi điện thoại. Lưu Tiểu Quang, chính mình kiếp trước làm số không nhiều bằng hữu một trong, từ nhỏ cùng nhau lớn lên trong ngày thường không ít cùng một chỗ cãi nhau ầm ĩ xảy ra sự tình hắn cũng hầu như sẽ tự mình tiếp tục chống đỡ che chở chính mình, làm người tính là không tệ, chỉ là có chút yêu khoác lác khuyết điểm, phụ mẫu đều là làm kiến trúc, điều kiện gia đình tính là không tệ. Nhìn xem trải qua vô số tuế nguyệt về sau gặp lại hồi nhỏ bạn chơi, Hàn Thanh trong lòng lại có một loại hiểu rõ hết thể cảm giác. Nếu là hắn nhớ không lầm, cái này phát tiểu trung học đọc xong sau liền theo cha hắn tới Hàng Thành chạy công trường, lẫn vào nghe nói cũng không tệ lắm, tại Hàng Thành cũng mua phòng, chỉ là cuối cùng thế sự khó liệu, cuối cùng vẫn bị một nữ nhân gây thương tích. Lúc trước, hắn bị trên địa cầu gian nhân hãm hại mặt trời lặn phía Tây, khi đó liền là Lưu Tiểu Quang cả ngày bồi tiếp hắn uống rượu sống qua ngày, không lâu, Lưu Tiểu Quang cũng bị nữ nhân lợi dụng, sự nghiệp vỡ vụn. sau cùng còn giống như bởi vì nữ nhân kia có lao ngục thai hương. Sinh hoạt luôn có rất nhiều không như ý, mặc dù hắn cái này bạn chơi sốc nổi một chút, nhưng nói cách khác cũng là một loại muốn mạnh, dù như thế nào đều là từng bước một trong khổ nạn đi ra người. Nhìn xem lúc này Lưu Tiểu Quang vẫn như cũ triều khí phồn thịnh, Hàn Thanh trong lòng quyết định không nhường nữa lịch sử tái diễn. Lão nhị. Tiếng chào hỏi truyền đến, Hàn Thanh trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Chậc chậc, quả nhiên là một điểm biến hóa đều không có, vẫn là bộ kia muốn lên trời bộ dáng. Lưu Tiểu Quang nắm cả ngồi xuống Hàn Thanh tùy tiện nói, thuận tay đem bọc của hắn đẩy xuống dưới. Hàn Thanh mỉm cười, ngươi không cũng giống như vậy. Nghe được Hàn Thanh nói như vậy, Lưu Tiểu Quang lập tức đắc ý vươn chính mình một ngón tay đung đưa, nhìn ngươi lời nói này, lão nhị à. Không nói gạt ngươi. Những năm này ta tại Hàng Thành lẫn vào đây chính là phong sinh thủy khởi a. Trong miệng hắn nước bọt không ngừng, thế nhưng Hàn Thanh lại thấy được Lưu Tiểu Quang trên ngón trỏ cố ý khoe khoang cái kia viên nhẫn vàng, trong lòng cười thầm, chính mình cái này bằng hữu quả nhiên vẫn là dáng dấp ban đầu. Lần này tốt, ngươi đã đến về sau ca lại có thể bảo kê ngươi, ngươi thật đúng là đừng nói, chúng ta giàu xuân cái này trong vòng ta còn liền ưa thích đùa với ngươi, mặc dù tiểu tử ngươi tốn một chút. Thế nhưng, có ta ở đây, này Hàng Thành theo ngươi xông xáo. Nói xong, Lưu Tiểu Quang thoải mái lớn bật cười, vẫy tay, phục vụ viên lập tức đi tới. Theo ta trước đó nói, thức ăn ngon toàn bộ đi lên. Huynh đệ của ta tới hôm nay ta được thật tốt cho hắn tiếp đón tiếp. Phục vụ viên gật gật đầu đi xuống, nhà hàng bên ngoài người đến người đi. Hôm nay là báo cáo ngày đầu tiên, những học sinh mới từng cái trên mặt đều tràn đầy thanh xuân có chí tiến thủ. Bên kia khối kia công trường thấy được sao? Thấy Hàn Thanh hướng ra phía ngoài ánh mắt, Lưu Tiểu Quang chỉ nơi xa một tòa tại xây cao lầu nói ra. Hàn Thanh gật gật đầu. Khối kia công trường liền là ca đầu năm nay vừa mới cầm xuống, biết có thể kiếm nhiều ít không? Lưu Tiểu Quang ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Hàn Thanh lắc đầu. 200 vạn. Hắn bỗng nhiên duỗi ra hai cây đầu ngón tay vừa đi vừa về lắc lư, nhẫn vàng không ngừng lập lòe. Tường ngoài giữ ấm. Một năm cung hóa 3 vạn tấn, 200 vạn ta đều hướng thiếu đi nói, ca người thế nào, chút tiền lẻ này có thể nhìn chúng. Cũng chính là đúng dịp cho huynh đệ ngươi thấy, ta liền theo khẩu nhấc lên thôi. Nói xong, Lưu Tiểu Quang tự mình cười, một bên Hàn Thanh nhếch miệng lên, trong lòng có mấy phần ý cười nhưng không nói thêm gì. Lần này ngươi thi đậu hàng đại cũng coi là cho chúng ta cái vòng này làm vẻ vang. Lúc trước những người kia không nhìn chúng ta mấy ca, hiện tại chúng ta ra cái 985 ta xem bọn hắn còn có cái gì dễ nói. Lão nhị, ngươi nhớ kỹ, tại Hàng Thành nhất là đại học thành này một mảnh, gặp gỡ chuyện gì, trực tiếp tìm ca là được rồi. Lưu Tiểu Quang vui vẻ nói ra, Hàng Thanh nhìn ra được chính mình cái này huynh đệ là thật bởi vì chính mình đến mà cao hứng, nghĩ đến những năm này một mình hắn tại Hàng Thành ra sức làm cũng không dễ dàng. Hắn còn chú ý tới một chi tiết, Lưu Tiểu Quang trên tay mặc dù mang theo nhẫn vàng thế nhưng càng lộ vẻ mắt lại là trên tay hắn vết chai, đó là cực khổ biểu tượng. 20 tuổi không đến, liền có vết chai, có thể nghĩ tiểu tử này có nhiều liều. Ngay tại Lưu Tiểu Quang còn chuẩn bị tiếp tục nóng trò chuyện thời điểm, hư lạnh một tiếng truyền đến bên hai. Tìm ngươi, một cái công trường rời gạch mệt gần chết tiểu nhân vật còn dám ở chỗ này sĩ diện. Nghe được cái thanh âm này. Hàn Thanh thấy mới vừa rồi còn một bộ cười ha hả biểu lộ Lưu Tiểu Quang ánh mắt trợn tròn mấy lần, trên mặt có mấy phần e ngại, thế nhưng hiển nhiên hắn cũng không muốn tại Hàn Thanh trước mặt đi mặt mũi, cổ họng nhẫn nhúc nhích một chút hắn chậm rãi ngẩng đầu. Một cái mặt mũi tràn đầy mặt sẹo đàn ông cùng mấy cái tiểu đệ đứng ở trước mắt. Hôi ca, làm sao trùng hợp như vậy tại đây gặp gỡ ngài? Lưu Tiểu Quang vẻ mặt có chút trắng bệnh, trong giọng nói có mấy phần che đậy không giấu được khẩn cầu. Ẩm. Tên mặt thẻo không nói hai lời lật ngược bàn ăn, đĩa cùng với món ăn vỡ đầy đất. Hồi ca! Ngươi làm cái gì vậy? Có lời gì thật tốt nói mà. Lưu Tiểu Quang quá sợ hãi, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, mấy phần tức giận theo trong mắt của hắn sẽ qua, nhưng cũng vẹn vẹn trong chốc lát liền thoáng qua tức thì, thay vào đó là triệt để thỏa hiệp vẻ mặt. Hồi ca! Huynh đệ của ta hôm nay vừa tới Hàng Thành, có chuyện gì chúng ta ngày mai có chịu không? Để cho ta cho huynh đệ của ta thật tốt tiếp cái gió. 3. Đỏ bừng dấu bàn tay xuất hiện tại Lưu Tiểu Quang trên mặt, khóe mắt đều bị rút ra vẩn đục nước mắt, lảo đảo đỡ lấy cái bàn, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, chịu đựng lấy bất đắc dĩ khuất nhục. Nhà hàng thanh âm hấp dẫn lực chú ý của mọi người, đi ngang qua học sinh cũng dồn dập dậm chân hướng bên này xem ra, không ngừng châu đầu ghé thai nghị luận ầm ĩ, mà nhà hàng ông chủ cùng phục vụ thành viên thấy Hôi Ca cùng phía sau hắn mấy cái tiểu đệ về sau cũng đều lưỡng lự không tiến. Chó cho đón tiếp sao? Chó còn cần ăn cơm à? Trước tiên đem Thiếu Đông Ca 300 vạn cho lão tử giao ra lại nói. À đúng, còn có tiền lãi, tổng cộng là 500 vạn. Hôi Ca níu lấy Lưu Tiểu Quang cổ áo lạnh lùng mà nói, khóe miệng lộ ra một vệ khinh thường cười, hắn nhẹ khẽ vây một cái tay, sau lưng mấy tên tráng hán liền đi tới. Lặp lại lần nữa, 500 vạn, thiếu một vóc dáng, liền là chết. Tác giả lốt bốc nói, mỗi một nam nhân vừa lúc mới bắt đầu đều là như vậy không lưu loát, tiểu thuyết cũng giống như vậy. Tiền hí là nhất khó học, khúc dạo đầu là nhất khó tả. Thế nhưng chân nam nhân cho tới bây giờ đều là xem hậu kình. Người kiên trì đến chương 72, không có cao trào tác giả quân liền đi tắm rửa. OVO. Chương 2, ta nói chính là, Lan. Lưu Tiểu Quang cố gắng duy trì lấy chấn định, hắn không muốn tại Hàn Thành trước mặt mất mặt cũng không muốn người huynh đệ này bởi vì chính mình mà dính dáng đến phiền toái gì, chính mình là mượn cái kia Đông Ca 300 vạn, thế nhưng là vừa mới qua đi 2 tháng, làm sao có thể liền có 200 vạn tiền lãi đâu. Hôi Ca, làm sao lại biến thành 500 vạn, ta lúc đầu tìm Đông Ca chỉ là mượn 300 vạn a. Làm sao lại biến thành 500 vạn? Hôi Ca khinh miệt cười lạnh, bởi vì ngươi quá hạn a. Nói xong, 2 tháng trả lại chút xu bạc tiền lãi không cần, thế nhưng hiện tại ngươi đã vượt qua 2 tháng, 1 tháng tiền lãi là 100 vạn, không có bất cứ vấn đề gì. Lưu Tiểu Quang nuốt nước miếng một cái trán vết máu đã chảy tới khóe miệng của hắn, cái kia bôi tanh nồng cho hắn biết chính mình bị lừa gạt, đây rõ ràng liền là so vay nặng lãi cao hơn lợi vay lừa dối. Thế nhưng là, lại có thể làm sao đâu? Hôi Ca có thể không phải mình có thể cho người. Súc sinh, không sợ nói cho ngươi, muội muội của ngươi hiện tại đã bị chúng ta Đông Ca mang đi, sẽ phát sinh cái gì ta cũng không rõ ràng. Ha ha, cô nàng kia dáng dấp còn không tệ, thật nhìn không ra các ngươi là huynh muội à, nói không chừng Đông Ca chơi chán chúng ta còn có thể hưởng thụ một thanh. Vương Hôi trong mắt bắn ra một đạo dâm đãng hào quang, sau lưng các tiểu đệ cũng đều sắc mị mị bật cười, ánh mắt kia làm người không rét mà run. Phù phù. Lưu Tiểu Quang hung hăng quỳ trên mặt đất. Hắn tràn đầy vết chai hai tay phủ phục, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu. Ẩm. Ẩm. Phanh. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, trên sàn nhà liền dính đầy máu tươi, mà Lưu Tiểu Quang khỏe mắt mặc dù mang theo nước mắt thế nhưng vẫn như cũ như là bầm tỏi đập lấy đầu. Tại đây bên trong sinh hoạt, khuất nhục đối với hắn này loại theo huyện thành người tới nói, là chuyện thường ngày, nếu là thường ngày, hắn còn có thể phản kháng. Nhưng là bây giờ muội muội của mình liền trên tay bọn họ, ngoại trừ dập đầu, còn có thể làm cái gì đây? Vây xem học sinh càng ngày càng nhiều, 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem nơi này vây chặt đến không lọt một giọt nước, bọn hắn non nớt ánh mắt bên trong che kín khiếp sợ cùng lo sợ không yên, mà nguyên bản cũng đang dùng cơm thực khách thấy bên này cảnh tượng đều buông xuống đôi đua trong tay, bất đắc dĩ nhìn xem này vừa ra nhân gian bi kịch. Hôi Ca nhếch miệng lên lấy. Trên tay cầm lấy một điếu thuốc go go khói bụi, còn bốc lên hỏa tinh khói bụi bay xuống tại Lưu Tiểu Quang không ngừng va chạm sàn nhà trên đầu, thế nhưng hắn lại mảy may không cảm giác được, giống máy một dạng, không ngừng đập lấy đầu. Hừ, các ngươi thấy được sao? Cái này là chó. Hôi Ca khinh bỉ nhìn thoáng qua quỳ gối chính mình mũi chân Lưu Tiểu Quang, ngẩng đầu hướng về phía hết thể người vây xem nói ra, không người nào dám nói chuyện, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này dọa sợ. Nợ nụ cười gằn, Vương Hôi đem bùng cháy lắc đầu hướng phía Lưu Tiểu Quang trên đầu nhân tới, nghĩ ở nơi đó dập tắt. Thế nhưng tay, bị một cái tay khác giữ lại. Tiểu Quang, đứng lên. Hàn Thanh hướng về phía đầu đầy là máu Lưu Tiểu Quang nói ra. Nghe được có người kêu tên của mình, Lưu Tiểu Quang chậm rãi ngẩng đầu, huyết lệ mơ hồ trong mắt thấy được Hàn Thanh thân ảnh. Lão nhị, ngươi một bên đi. Nơi này không liên quan đến ngươi. Khi thấy rõ Hàn Thanh về sau, Lưu Tiểu Quang một thoáng hoảng loạn, hắn quỳ trên mặt đất đem hết toàn lực lấy tay đẩy Hàn Thanh chân, cố gắng khiến cho hắn mau chóng rời đi. Hàn Thanh lắc đầu dùng tay đè chặt Lưu Tiểu Quang bả vai. Cầu hữu! Hôi Ca hai tay ôm ngực nhìn xem cản ở trước mặt mình Hàn Thanh nói ra, tiểu tử này hắn theo vừa rồi liền chú ý tới, một mực túm chảnh chứ đứng ở một bên, trên mặt một điểm biểu lộ đều không có, cái này khiến Hôi ca rất khó chịu, chẳng lẽ tiểu tử này liền không sợ chính mình sao? Đang nghĩ ngợi thời điểm, Hôi ca chỉ thấy một đạo tàn ảnh theo trước mắt mình sẽ qua. 3. Một đạo đỏ bừng trưởng ấn xuất hiện tại Hôi ca trên mặt, mà tại Hôi ca trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, khoe miệng của hắn máu tươi bắt đầu chậm rãi chảy xuống. Ngươi! 3. Khác nửa bên mặt lại là một cái trường ấn, một cái khác khỏe miệng cũng chảy ra đỏ thâm máu, Hôi ca ánh mắt đều bị này hai bàn tay quất có chút tan rã. Lưu Tiểu Quang đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, kinh hoàng kêu to. Lão nhị! Ngươi đang làm gì? Nhanh cho Hôi ca xin lỗi. Được rồi! Lão nhị! Ngươi đi nhanh lên! Hàn Thanh thế mà đối Hôi ca động thủ, cái này Hôi ca người khác không rõ ràng hắn nhưng là lại quá là rõ ràng. Tuyệt đối là cái giết người không chớp mắt chủ, tại đây một mảnh không có người không bị hắn khi dễ, nhưng không có người bắt hắn có biện pháp gì, ai kêu sau lưng của hắn còn có Đông ca đâu. Nhìn xem Lưu Tiểu Quang ôm chặt lấy Hôi ca chân, Hàn Thanh con ngươi đen nhánh nhìn về phía Vương Hôi. Lan! Hắn nhàn nhạt nói. Vương Hôi cho là mình nghe lầm, cảm thụ được gương mặt hồng nhiệt, hắn chỉ mình nói ra, ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Hàn Thanh không có trả lời. Chỉ là dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn xem Vương Hôi. Tiểu tử, ngươi là học sinh đi, liền hướng ngươi hôm nay cái này làm chữ, ngươi không cần khai giảng. Vương Hôi nhìn chằm chằm Hàn Thanh gần từng chữ một, lập tức vung mạnh lên tay. A hổ! Cho ta giết chết hắn! Vừa dứt lời, đứng sau lưng Vương Hôi một cái tên cơ bắp đi ra, hắn ăn mặc xanh đen sắc sau lưng, giữ lại tinh kiền nhỏ đầu đinh, nhìn hết sức có thể đánh. Mà càng kinh khủng chính là hắn ngực phơi bậy một đầu quanh co vết sẹo lan tràn hắn toàn bộ cổ. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. A hổ hai tay nắm chặt, xương cốt ma sắt ken ken rung động, khoe miệng đường cong nhường người nhìn mà sợ. Người chung quanh thấy nam nhân này xuất hiện, mặt đều dọa trợn nhìn, này xem xét liền là nhân vật hung ác a. Sự thật cũng xác thực như thế, A hổ đi theo Vương Hôi ba năm này tại đại học thành giáo huấn người không dưới trăm hào. Từng một người giết đỏ cả mắt đuổi theo mười mấy người chém. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn chợt một quyền hướng phía Hàn Thanh đập tới, toàn bộ cánh tay nổi gân xanh cơ bắp bành trướng, một quyền này nếu là đánh tới thân người bên trên, ít nhất phải đoạn hai cục xương. Quỳ gối Hàn Thanh bên cạnh Lưu Tiểu Quang lên tiếng kinh hô, lão nhị, mau tránh ra a. Chỉ là lúc này, Hàn Thanh còn giống như không có việc gì một dạng vô vô Lưu Tiểu Quang bả vai cười nhạt một tiếng. Một bữa ăn sáng. Nói xong, hắn tay phải vung lên, tay trái bỗng nhiên đánh ra ngoài. Ẩm. Á hổ thân thể như là đường vòng cung bay ra ngoài. Âm ầm đập vào bên cạnh trên bàn cơm. Hoàn toàn tĩnh mịch. Đứng tại nhà hàng phía ngoài sinh viên đại học nghẹn họng nhìn chân chối. Á hổ. Ngươi không sao chứ? Vương Hôi sắc mặt kỳ biến, nhìn xem nằm dưới đất á hổ rung động trong lòng. Hắn đi theo chính mình mấy năm. Đừng nói bị người đánh thành như thế, liền là có thể thương tổn hắn người đều là cực ít. Đi! Mắt thấy A hổ đều gánh không được tiểu tử này một chiêu, những người khác càng không cần phải nói. Vương Hôi hiểu rõ đợi tiếp nữa tuyệt đối là muốn lật thuyền trong mương. Nghĩ được như vậy hắn lập tức phất tay mang theo sau lưng đám người vịn A hổ liền muốn rời khỏi. Nhưng liền tại bọn hắn đi đến nhà hàng cổng thời điểm, sau lưng truyền đến Hàn Thanh thanh âm lạnh lùng. Ta nói chính là lăn. Vương Hôi vẻ mặt tối sầm lại cắn răng quay đầu, tiểu tử. Không cần cho thể diện mà không cần. Biết sau lưng lão tử là ai sao? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ Đông ca sao? Ta nói chính là, Lan. Hàn Thanh lại một lần nữa lặp lại, ngữ khí càng thêm băng lãnh. Vương Hôi cảm giác mình tâm đều muốn nhảy ra ngoài, hắn gào thét nói, mẹ nó. Ngày mai tại trường học các ngươi đằng sau thẩm ra làm, Đông ca dẫn người. Ngươi có dám tới hay không? Mặc dù hắn cố gắng bảo trì chấn định, nhưng trong giọng nói vẫn không che giấu được vẻ run rẩy. Lan! Hàn Thanh bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Tốt tốt tốt, lao tử không ăn thiệt thòi trước mắt, chúng ta lăn. Chỉ là tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta, ngày mai ta liền để ngươi biết chọc Đông ca xuống tràng. Làm Vương Hôi cùng tiểu đệ của hắn rốt cục phủ phục lấy rời đi về sau, Hàn Thanh dập máy 120 điện thoại. Đỡ lấy đã có chút hôn mê Lưu Tiểu Quang ngồi tại trong nhà hàng chờ đợi xe cứu thương đến. Không có náo nhiệt, đám người cũng thời gian dần trôi qua tán đi, thế nhưng tất cả mọi người biết, ngày mai, cái này gọi là Hàn Thành tân sinh sẽ có phiền toái càng lớn, lúc này đã có không ít nữ sinh đáng thương nhìn xem cái này bản muốn trở thành đồng học nam sinh, trong lòng tiếc hận. Coi như lại có thể đánh, đắc tội Đông ca cũng là muốn xong đời a. Lão nhị a, ngươi có biết hay không Vương Hôi sau lưng Đông ca khủng bố đến mức nào? Ngươi vừa rồi nên đi. Lần này phiền phức lớn rồi. Đông ca thế nhưng là đại học thành này một mảnh thủ lĩnh a. Mấy năm này không biết đánh ngã nhiều ít đối đầu, dưới tay không ít hơn trăm người a. Lưu Tiểu Quang thở dài một cái, trong giọng nói tràn đầy lo âu và tự trách. Thế nhưng Hàn Thanh lại hoàn toàn không có để ý, hắn bây giờ nghĩ chính là ở kiếp này tu hành vấn đề. Đến mức Đông ca. Hắn không biết. Chương 3, ta tới. Đi theo xe cứu thương đem Lưu Tiểu Quang đưa đến bệnh viện về sau Hàn Thanh một thân một mình về tới trường học. Hàn Thanh đại học, chiết tỉnh nhất đại học tốt, tại toàn bộ Hoa Hạ đều là cấp cao nhất cao đẳng học phủ. Hôm nay là báo cáo ngày đầu tiên, đi tới trường học người không coi là nhiều, nhất là tân sinh, còn không có tới nhiều ít, đưa tin hết thể có 3 ngày, nghĩ đến đằng sau 2 ngày người mới sẽ đến đông đủ. Dẫn ký túc xá chìa khóa thời điểm nhân viên quản lý nhắc nhở Hàn Thanh hậu thiên nhớ kỹ đi học viện báo danh, Hàn Thanh lên tiếng khiêng cái dương liền chạy lên lầu 6. 6027, nhìn trước mắt quen thuộc số túc xá, Hàn Thanh mở ra cửa túc xá. Không có một ai. Chính mình 3 cái cùng phòng còn không có đến, nghĩ đến kiếp trước chính mình 3 cái cùng phòng, liền xem như đã tu luyện vạn năm Hàn Thanh, trong lòng đều có mấy phần ấm áp. Chọn lấy một cái dưới giường về sau. Hàn Thanh đơn giản đem hành lý an trí một thoáng lập tức kéo qua một tấm băng ghế ngồi xuống. Đối với hắn mà nói, trước mắt mấu chốt nhất vẫn là tu luyện, vừa rồi tại cùng A Hổ giao thủ thời điểm, chính mình hoàn toàn là theo dựa vào kinh nghiệm, cho dù là mình có thể có một chút linh khí chỉ cần nhấc nhấc tay là có thể nhường cái kia A Hổ khoảng cách mất mạng, huống chi chính mình trùng sinh chi trước thế nhưng là 3000 thế giới mạnh nhất thiên tôn thực lực. Đáng tiếc hiện tại, nếu là đối tay nhiều một chút liền có thể lấy đi của mình mệnh. Đôi môi khe nhắm, Hàn Thanh cảm thụ được trên địa cầu thiên địa linh khí, một chút về sau mở to mắt bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, hiện tại địa cầu bên trên linh khí đã không sai biệt lắm khô cạn, đừng nói là tu tiên, liền là muốn bước vào tu chân bước đầu tiên đều không thoải mái. Hiện nay trên địa cầu này, chính mình sợ là duy nhất có nhìn tại dạng này tài nguyên hạ lấy được đột phá người tu hành. Tu chân cảnh giới tổng cộng chia làm 12 tầng, trúc cơ, khai quang, dung hợp, động tâm, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, phân thần, vừa người, động hư, đại thừa, độ kiếp. Thế nhưng mỗi một tầng lại phân 3 tầng cảnh giới, tiền trung hậu kỳ, liền là trúc cơ một tầng cũng phải đem 3 kỳ xây xong mới có thể đột phá đến khai quang cảnh giới. Vẫn là muốn trước theo trúc cơ bắt đầu à, trên địa cầu linh khí mặc dù khô kiệt, thế nhưng ta tu hành mấy vạn năm. Bí pháp tiên thuật nhiều vô số kể, mong muốn ở địa cầu bên trên đột phá đến kim đan kỳ cũng không là việc khó gì. Kiếp trước trúc cơ ta dùng chính là băng hàn bí pháp, nhưng cũng chính bởi vì này băng hàn bí pháp phổ thông mới đưa đến mình tại trúc cơ kỳ liền căn cơ bất ổn, cuối cùng bị tâm ma chiến thắng, ở kiếp này nói cái gì cũng phải tu hoàn mỹ mới được. Nghĩ như vậy Hàn Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng sớm có dự định. Liên dung chín huyền quyết đi, bờ dạ mạ môn chân phái tông pháp. 3000 thế giới cực phẩm trúc cơ pháp môn, mà lại đối với linh khí yêu cầu cũng không là rất mạnh, có thể dựa vào đan dược các cái khác phụ trợ tài liệu tiến hành tăng cường, đang thích hợp ở địa cầu bên trên tu luyện. Nói muốn đến liền làm, Hàn Thanh đi đến cửa túc xá tướng môn khóa trái, sau đó trở lại chính mình thượng tướng cái màn giường kéo xuống ngồi xếp bằng ở bên trên. Trong đầu nhớ lại chín huyền quyết khẩu quyết, hắn dần dần nhắm mắt lại, quanh thân cũng bắt đầu buông lỏng xuống. Này chín huyền quyết không hổ là bờ dạ mạ môn chân phái tông pháp, ta chỉ là thêm chút vận hành liền có thể trôi chạy quanh thân, dựa theo này tiến triển, chỉ cần nửa tháng ta là có thể đột phá trúc cơ giai đoạn trước, chỉ tiếc chín huyền quyết cuối cùng vẫn là chú trọng phù khí tu hành, nếu không phải như thế, chính mình là chỉ dựa vào này bí pháp liền đột phá đến dung hợp kỳ cũng có thể. Thở dài một cái, Hàn Thanh không nghĩ nhiều nữa hoàn toàn đắm chìm trong bí pháp trong tu hành, mà lúc này, hắn cũng cảm giác mình thân thể phảng phất tiến vào một cái vô biên hắc động, trời đất quay cuồng lại vô hạn dễ chịu, mà càng thêm thần kỳ là, theo Hàn Thanh tu luyện càng phát chuyên chú, hắn quanh mình thiên địa linh khí cũng bắt đầu hướng phía hắn dũng mãnh lao tới, trong túc xá tất cả mọi thứ đều tại không gió tự bày. Thời gian trôi qua, mặt trời lặn mặt trăng lên, quần tinh óng ánh, thế gian linh khí đi tới nhất dư thừa thời điểm, không có người phát hiện lúc này 627 túc xá cửa sổ đều lên một tầng thật mỏng sương trắng. Mà bây giờ, là mùa hè. Chiều dương lại lên, mọi vật thức tỉnh, Hàn Thanh vậy mà tại trên giường ngồi xếp bằng suốt cả đêm, còn tốt ký túc xá một đêm đều không có người tới, cách âm hiệu quả cũng coi như tốt, không có người tới quấy rầy hắn. Ít khi, theo nắng sớm, Hàn Thanh tay vừa nhấc. Ẩm. Nơi xa trên bàn ly pha lê ứng thanh mà nát. Cách không vỡ vật. Khoe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, nhưng ngay lúc đó Hàn Thanh lại nhíu mày. Nơi này chung quy là ký túc xá, không có khả năng ngày ngày tu luyện, xem tới vẫn là muốn đi ra ngoài thuê phòng, mà lại nhất định phải là linh lực đối lập rồi rào chi địa tài được a. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc cái này thời điểm, Hàn Thanh còn có chuyện muốn làm. Thẩm gia làm là một đầu cái hẻm nhỏ, bình thường người tới nơi này rất ít, nơi này hộ gia đình phần lớn đều là vào thành vụ công nhân thành viên, chỉ có ban đêm mới trở về nghỉ ngơi, một cách tự nhiên, ban ngày nơi này liền thành một chút lưu manh tụ tập địa phương. Nếu là thường ngày, tại thẩm gia làm muốn gặp được học sinh là rất khó, nơi này một không ăn hai không có chơi, các học sinh sẽ rất ít tới này bên trong. Thế nhưng lúc này thẩm gia làm cửa ngõ lại vây không ít học sinh thậm chí còn có một số những nhân viên khác. Bọn họ đều là tới xem náo nhiệt. Đông ca, tiểu tử kia hẳn là sẽ tới, Lưu Tiểu Quang còn tại bệnh viện, nếu là hắn dám không xuất hiện chúng ta liền đi bệnh viện. Vương Hôi nịnh nọt đối bên người một cái mập mạp nam nhân nói, nam nhân này vóc dáng không cao, thế nhưng trần trụi tại bên ngoài trên da tất cả đều là hình xăm, siết chặt lấy, giữ lấy làm bằng vàng dòng giang bộ. Trên mặt lộ ra không kiên nhẫn vẻ mặt. Người này liền là Quách Đông, người xương Phì Đông, là đại học thành một mảnh du côn thủ lĩnh, tâm ngoan thủ lạn, không ít người không nghe lời đều tại hắn nơi này thấy được cái gì gọi là họa sát thân. Từng Phì Đông nghĩ bên trên một cái nữ học sinh, nhưng là bởi vì làm người nữ học sinh này có bạn trai hơn nữa còn là một trường học, sau này vì có thời gian mạnh bên trên nữ sinh kia, hắn nắm nam sinh phụ thân cắt ngang một cái chân. Thừa cơ điều đi hắn đồng thời cưỡng gian nữ sinh kia. Sau này nữ sinh kia cùng bạn trai hắn đều tự sát. Lần này hắn nhường Vương Hôi mang người tới lấy tiền thế mà bị nhân giáo huấn, đây là hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Một cái đại học tân sinh dám như thế ngậm, về sau chính mình còn thế nào chỗ lẫn. Mà nó, lao tử tại đây lăn lộn vài chục năm, còn lần thứ nhất gặp gỡ loại người này, một học sinh mẹ nhà hắn các ngươi đều không đối phó được, muốn các ngươi có làm được cái gì. Phi Đông đối xử lạnh nhạt nhìn xuống một bên Vương Hôi nhổ ra cục đờm trên mặt đất, với tay, phía sau hắn hơn 30 người trong nháy mắt xuống lại đứng lên. Đứng tại cửa ngõ đám người một hồi sao động, Phi Đông mang những người này mỗi cái đều là mặt mũi tràn đầy dữ tợn thân hình dũng mãnh, trên tay thậm chí còn có côn sắt. Nếu là hôm qua người học sinh kia xuất hiện, có thể hay không kiện toàn đi ra ngoài đều là cái vấn đề, hắn dám đến sao? Từ giữa trưa bắt đầu chờ tới bây giờ. Đã qua hơn 2 giờ, Phì Đông cùng thủ hạ của hắn đều hơi không kiên nhẫn, tàn thuốc đều đã ném đầy đất. Sợ là không dám tới đi, đây chính là hơn 30 người đâu, nếu là ta liền tuyệt đối không đến, này không phải là tìm chết sao. Đúng vậy à, mà lại tiểu tử kia còn giống như là sinh viên đại học năm nhất, vừa tới trường học liền tham dự ẩu đả, sợ là lúc sau ở trường học lão sư trong mắt đều là cái phiền phải lớn. Còn tưởng rằng là nhiều thú người. Nguyên lai cũng là sợ hàng, xem ra hôm nay này náo nhiệt là xem không được. Cửa ngõ học sinh nhìn xem bên trong đã dần dần sao động Phì Đông một nhóm người nghị luận ầm ĩ, các cô gái trên mặt càng là mặt lộ vẻ lo sợ sợ, bất quá càng nhiều người đều là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dạng. Thao! Phì Đông đem thuốc lá trên tay đầu hung hăng vung ra trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy dữ tợn mặt rung động, ra ngoài nói cho hàng đại những cái kia mắt con. Để bọn hắn thấy tiểu tử kia liền chuyển lời, lao tử liền là đào ba thước đất đều muốn giết chết hắn. Nói xong, Phì Đông đám người liền không muốn chờ, kéo lấy gậy sắt liền muốn rút lui. Lúc này, một cái thanh lanh thanh âm theo cửa ngõ truyền tới. Ta tới. Đám người một hồi sao động, các học sinh dồn dập nhượng bộ, cùng nhau nhìn về phía sau lưng, Hàn Thanh mặt không biểu tình từ trong đám người đi ra. Phì Đông đám người ứng thanh quay đầu. Khi thấy Hàn Thanh thời điểm trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười âm lãnh, 30 con người kéo lấy côn sắt chậm rãi hướng về phía Hàn Thanh tới gần. Hảo tiểu tử, tính ngươi có gan, lão tử hôm nay liền để ngươi biết ai là đại gia. Chương 4, đom đóm ánh sáng sao dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Tiểu tử này thế mà thật dám xuất hiện, chẳng lẽ hắn muốn chết sao? Đúng vậy à, cùng Phi Đông gần 30 con người đối nghịch đơn giản liền là muốn chết, hôm qua ra đầu ngọn gió hôm nay cũng không biết trời cao đất rộng. Chậc chậc, thật sự là đáng tiếc, đọc sách nhiều năm như vậy thật vất vả thi đậu hàng đại, kết quả vừa đưa tin liền phải xong đời. Làm Hàn Thanh xuất hiện về sau, đám người vây xem bắt đầu nghị luận ầm ĩ, mới đầu trên mặt của bọn hắn còn mang theo khiếp sợ, nhưng đã đến sau này, liền hoàn toàn là một loại chế rêu tâm thái, không đến thời điểm nói người đứng thẳng, sau khi đến nói không biết tốt xấu, cái này là quần chúng vây xem. Thế nhưng hiển nhiên, không có người tin tưởng cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử có thể lại nháo ra động tĩnh gì. Bất quá Hàn Thanh hoàn toàn không nghe thấy. Ta nói đại ca A, nay thiên đệ đệ thật sự là bị ngươi hại khổ, vừa rồi đi ra ngoài gặp gỡ ngươi, nghĩ đến hai anh em ta mấy năm không có thấy liền cùng đi đi làm nhảm tán gẫu, làm sao ngươi liền đi tới cái này. Bên cạnh một cái khóc tang thanh âm truyền đến, Vương Tiểu Soái có chút mơ hồ, nguyên bản hắn chuẩn bị đi ra ngoài mua thức ăn, kết quả liền thấy Hàn Thanh, hai người bọn họ đều là giàu xuân cùng một cái tiểu học, sau này Vương Tiểu Soái đi theo trong nhà đi tới Hàn Thành. Về sau liền cắt đứt liên lạc, nghĩ đến có thể gặp được là duyên phận liền cùng đi đi tự ôn chuyện. Kết quả Hàn Thanh so với trước đây không chỉ có lời nói ít, bây giờ nhìn lại còn giống như sẽ đến chuyện, Vương Tiểu Soái trong lòng cái kia hối hận a, đằng trước người kia hắn nhận biết, Phi Đông, chính mình không phải là không có bị thu qua phí bảo hộ, nhưng chính là như vậy hắn mới biết được cái tên này có nhiều đáng sợ. Từ trong đám người đi sau khi đi ra Hàn Thanh cũng không nói gì nữa. Chỉ là không coi ai ra gì nhìn xem Phì Đông đám người. Vương Tiểu Soái hít sâu một hơi trong đầu cấp tốc nghĩ đến đợi chút nữa đối sách, thực sự không được cho ít tiền xem có thể hay không giải quyết chuyện ngày hôm nay. Hàn Thanh dù sao cũng là con trai của chính mình lúc bạn chơi, có thể moi một thanh là một thanh, không được. Có thể tự vệ cũng không tệ rồi. Tiểu tử, cái nào thâm sơn cùng cốc tới. Phì Đông trên tay gậy sắc nhẹ nhàng quơ, đánh vào lòng bàn tay của hắn phát ra tiếng vang nặng nề. Tựa như là đòi mạng vô thường một dạng, mà sau lưng Vương Hôi càng là một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Hơn 30 người, thời gian dần trôi qua đem Hàn Thanh xuống lại lên, muốn chạy cũng là chắp cánh khó thoát. Vây xem học sinh còn có đi ngang qua người đều dồn dập hướng về sau nhượng bộ, bọn hắn là tới tham gia náo nhiệt, có thể không muốn trở thành bị thương tới người vô tội. Giàu Xuân. Hàn Thanh thanh lãnh nói. Nghe được hai chữ này, Phì Đông cười ha ha. Giàu Xuân. Ngươi một cái giàu Xuân rác rưởi tại đây bên trong cùng ta như bức cái gì? Dám chọn chuyện của ta, mẹ nhà hắn có biết hay không lão tử là ai? Coi là Hàn Thanh nhìn thấy trận thế này hội biết khó mà lui, nào biết được hắn không nhúc nhích chút nào, bình tĩnh nói, không biết. Soạn. Đám người lập tức nổ tung. Mặc dù Hàn Thanh bị vây quanh tại Phì Đông tay chân bên trong, thế nhưng hắn vẫn như cũ là khí phách. Người bên ngoài mặc dù không nhìn thấy tình hình bên trong, lại rõ ràng nghe được hắn, Vương Tiểu Soái khẽ cắn môi trong lòng tuyệt vọng, nói như vậy nói rõ là không có có đường lui. Song song, tiểu tử này lần này xem như triệt để chết rồi, hắn là đầu óc tối dạ sao. Đến lúc này còn muốn mạnh miệng, quỳ xuống đi cầu cái tha nói không chừng Đông Ca có khả năng cho hắn đường sống đây. Cái này sinh viên đại học năm nhất, xóa tên. Mọi người lắc đầu thở dài. Lúc này bọn hắn đã có chút thảm thương Hàn Thanh, sâu cảm giác tiểu tử này thật sự là thảm thương, này rõ ràng liền là đầu óc không bình thường a. Phi Đông hít sâu một hơi cưỡng ép đè lại chính mình táo bạo, lúc này hắn thương hại nhìn trước mắt Hàn Thanh khẽ lắc đầu, tiểu tạp chủng, ban đầu lão tử chỉ là muốn ngươi một cây cánh tay, thế nhưng hiện tại ta đổi chủ ý. Một bên ông thiếu, hắn quay đầu nhìn hướng tay của mình hạ, cho lão tử đem hắn phế đi. Ban đêm thưởng mấy người các ngươi đại nhất xinh đẹp học sinh muội. Vừa dứt lời, hơn 30 người trong nháy mắt phấn khởi. Tại sao lại đánh nhau? Đột nhiên, một cái lão nhân thanh âm truyền tới. Đám người hơi ngưng lại dồn dập quay đầu nhìn lại, nguyên lai là một người quần áo lam lũ lão nông dân công theo vây xem trong đám người đi lại tập tễnh đi ra, hắn còn lưng eo trên mặt còn có xi măng còn sót lại, xem xét liền là mới từ công trường trở về. Trên tay còn cầm lấy một kiện mới tinh điều khiển máy bay, đó là hắn cho cháu trai chuẩn bị kinh hỉ. Không cần nơi này nháo sự có được hay không, nhà của ta cháu trai đợi chút nữa liền muốn ra về, van cầu các ngươi không nên ồn ào, tiểu hài tử thấy ảnh hưởng nhiều không tốt. Lão nông dân công ăn nói khép nép nói, tang thương nếp nhăn chồng chất tại hắn cái trán khỏe mắt cùng đôi lông mày, vẫn đục con mắt thậm chí đã thấy không rõ quang thải, hắn dãi dầu xương gió trên mặt tràn đầy cầu khẩn. Nói vừa xong, lão nhân liền đưa tay đi ra nghĩ phải bắt được đứng ở trước mặt mình Vương Hôi thật tốt văn cầu. Hắn biết những người này đều là tiểu lưu manh, thế nhưng là nghĩ đến cháu mình tại phụ cận tử đệ tiểu học, tan lớp về sau hội đi ngang qua nơi này, hắn trong lòng liền lo lắng. Đây chính là trong lòng của hắn bảo A, sống cả một đời, còn không phải là vì hải tử. Mù ngươi mắt chó buồn nôn láo giả. Đừng làm bẩn y phục của ta. Thấy lão nhân tràn đầy bùn đất tay, Vương Hôi vội vàng hướng về sau né một thoáng, không để cho lão nhân dính vào chính mình quần áo một chút. Lập tức không có nắm vững, lão nhân lảo đảo mấy bước về sau ngã ầm ầm trên mặt đất, trên tay điều khiển máy bay cũng bị đạp nát rơi lả tả trên đất. Người vây xem không có một cái nào nói chuyện, càng không ai đứng ra nâng một thanh, bọn hắn yên lặng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, trong mắt không có một tia lòng trắc ẩn. Ai cũng không nguyện ý làm một lão nông dân công đắc tội phì đông đám người này. Thấy đám người này hoàn toàn không vì mình lời nói mà thay đổi, coi lại mắt nát bấy đồ chơi. Cái kia là chính mình nửa tháng bất ăn bất mặc mua lại lấy cháu trai vui vẻ, nghĩ đến nơi này, lão nhân mặt tràn đầy ủy khuất, nắm chặt nắm đấm dây rủa lấy hò hét. Các ngươi nếu ngươi không đi, ta liền phải báo cho cảnh sát. Báo động. Vương Hôi khinh thường cười, đi đến lão nhân trước người ngồi xổm xuống. Lão giả, ngươi này một thân đồ đê tiện còn hy vọng ai tới cứu ngươi. Còn có ngươi cháu trai, về sau cũng là rời gạch, chỉ có ngươi coi cái bảo bối một dạng. Nói xong, hắn chợt ra tay nắm thật chặt lão nhân cổ áo, thuận thế liền muốn vung ra trên tường. Đúng lúc này, một cái thanh âm dễ nghe truyền tới. Dừng tay. Vương Hôi trên tay dừng một chút theo thanh âm nhìn tới, không chỉ có là hắn, liền liền phì đông mấy người cũng đều bị tuyệt vời này thanh âm hấp dẫn, dồn dập nhìn sang. Một nữ tử phẫn nộ từ trong đám người chen ra ngoài. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn giống như một dòng nước sạch, nhìn quanh thời khắc. Tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, mặc dù bây giờ đôi mi thanh tú cao lại, thế nhưng vẫn như cũ không thể che giấu nàng phương hoa. Hàn Thanh ánh mắt lóe lên, trong đầu chợt cảm thấy quen thuộc, suy nghĩ một chút, hắn khẽ chau mày nhẹ nhàng lắc đầu. Sư Phi Huyên, lại là nàng. Ơ, này là nhà nào mỹ nữ a? Nhìn thấy này mỹ lệ nữ tử về sau, Phi Đông trên mặt lập tức lộ ra nụ cười dâm đãng. Giống một thất mập giống như lang tham lam hướng phía Sư Phi Huyên đi tới. Lúc này Sư Phi Huyên mới bắt đầu khẩn trương lên, thế nhưng nàng vẫn như cụ nghĩa vô phản cố đi tới lão nhân bên cạnh đem hắn nâng đỡ lên. Nhưng là đồng thời, nàng cũng lâm vào hơn 30 hảo lưu manh vòng đây. Đem lão nhân hộ sau lưng tự mình, Sư Phi Huyên thấp thỏm nhìn trước mắt này đám lưu manh, tay nhỏ thật chặt tích lũy tại cùng một chỗ hô hấp cũng dồn dập. Mỗi người đều nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Thế nhưng không người nào dám làm này anh hùng, xung quanh giận dữ làm hồng nhan vậy cũng muốn thực lực mới được a, hiện tại đi lên liền là số mặt, cho nên mỗi người mặc dù lo lắng, thế nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn như thế một đóa tiểu hoa muốn bị heo cho tàn phá. Phi Đông nuốt nước miếng một cái, trong mắt bắn ra phóng đãng chỉ riêng tới gần Sư Phi Huyên. Cô nàng, chỉ cần ngươi buổi tối hôm nay cùng ngươi đông ca chơi một đêm, lão già này ta hiện tại liền để hắn đi. Ngươi nói thế nào à? Nói xong, Phi Đông liền vươn tay hướng phía Sư Phi Huyên chụp tới. Đừng đụng ta. Sư Phi Huyên kinh hô, đám người dồn dập nhắm mắt lại, không đành lòng tận mắt chứng kiến này lo lắng một màn. Một giây đồng hồ, hai giây, mười giây đồng hồ đi qua, lại từ đầu đến cuối không có tiếng vang truyền đến. Đám người lúc này mới lại hướng phía bên trong nhìn lại. Phi Đông vẫn đứng tại chỗ, chỉ là cùng vừa rồi không giống nhau chính là... Trước mặt hắn đứng đấy không còn là Sư Phi Huyên, mà là cái kia gọi là Hàn Thanh người trẻ tuổi. Ta chỉ nói một lần, để bọn hắn đi. Hàn Thanh hai tay cắm ở trong túi áo nói ra. Ngươi làm gì? Điên rồi hả? Sư Phi Huyên sau lưng Hàn Thanh chọc chọc nói ra. Ban đầu nàng dùng làm tự mình một người đứng ra liền có thể đưa đến làm gương mẫu tác dụng. Những người vây xem này hẳn là đều hội ra tay trợ giúp. Thế nhưng sự thật lại là những người này vẫn như cũ nhát như chuột, lúc này liền này một cái nam nhân đứng ra, không khác chịu chết. Ngươi là cái thứ gì? Còn không cùng ta so đo, là lao tử đang giáo huấn ngươi. Phi Đông băng lãnh nói. Đối với Hàn Thanh hắn đã không có kiên nhẫn, đầu tiên là hôm qua bóc ra chính mình đài, bây giờ còn ở nơi này chậm trễ chuyện tốt của mình, chẳng lẽ hắn Phi Đông bây giờ nói chuyện không dùng được rồi? Một cái đại nhất thằng nhóc cũng dám cho mình dung mạo. Mọi người vây xem không còn gì để nói, cái này tiểu tử này xem như triệt để xong đời. Quả nhiên, Phi Đông quay đầu một tiếng gầm thét, tóc húi cua, cho ta trực tiếp giết chết hắn. Một cái to con đàn ông đi ra, hắn khỏe môi nết lên khát máu ý cười, hai tay không ngừng ma sát, lốp bốp thanh âm làm người ta hoảng hốt. Thằng nhóc, đây chính là chính ngươi muốn chết. Hôm qua A Hổ sau khi trở về liền đem phát sinh sự tình nói một lần, cái kia A Hổ là tóc hối của thành anh em kết bái, cùng một chỗ xử lý không ít việc khó, chính mình bình thường không ít che đậy hắn, kết quả hắn thế mà bị nhân giáo hấn, tóc hối của hôm nay vốn là quyết tâm muốn hàn thanh mệnh. Không có bất kỳ cái gì cần ăn đòn, hắn bỗng nhiên một cái nâng cao chân hướng phía hàn thanh ngực liền đỉnh tới, một kích này thế đại lực trầm, giống như liền tảng đá đều có thể đánh nát. Vương Tiểu Soái bưng kín ánh mắt của mình, hắn biết, sự tình hôm nay không có khả năng kết thúc yên lành, chính mình, cái này bạn chơi, xong đời. Lão nhân cũng là lung ta lung túng nhìn trước mắt phát sinh trước mắt hết thảy, trong lòng mọi loại thương tiếc. Chỉ có sư phi Huyên Kiều hô ra tiếng, ngươi mau tránh ra a. Nhưng Hàn Thanh cũng không có làm như thế, hắn hừ lạnh một tiếng, một tay đè ép liền đè xuống tóc hối của một chiêu này. Tóc hối của quá sợ hãi. Hắn một chiêu này liền là thép tấm đều có thể đá ra cái đến trong động, thế nhưng một cái giám hải cứ như vậy hóa giải. Hắn hướng lui về sau hai bước, trên đầu gối có một chút run lên cảm giác, thần kinh bắt đầu căng cứng. Xem ra là hiểu chút công phu a, trách không được tại đây cùng đây. Hắn vừa dứt lời liền là một quyền hướng phía Hàn Thanh vọt tới, vừa rồi lui ra phía sau thời điểm hắn liền nghĩ đến muốn đem hết toàn lực, nếu như nói vừa rồi cái kia một chân là chính mình bảy thành thực lực. Hiện tại liền là toàn lực của mình nhất kích. Hàn Thanh ánh mắt lóe lên, cái tên này là thật nghĩ lấy đi của mình mệnh, một quyền này nếu là đánh tại người bình thường trên thân, chỉ sợ thật là sinh tử chưa biết. Muốn mạng người. Hừ, cái kia cũng đừng trách ta. Hàn Thanh tay trái vừa nhấc phịch một tiếng tiếp nhận tóc hối của một quyền này, trở tay lắc một cái. Giang giác. Tóc hối của thống khổ gào thét một tiếng, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong tầng tầng quỳ xuống. Tóc hối cua, chuyện gì xảy ra? Thấy tóc hối cua cứ như vậy bị Hàn Thanh chế phục, Phi Đông sắc mặt biến hóa. Tóc hối cua quỳ trên mặt đất, hắn biết mình tay đã chặt đứt, hắn muốn dây rủa một thoáng, nhưng là vừa vặn chuẩn bị động một cái, Hàn Thanh tay nhỏ nhỏ một cái phát lực. Phốc phốc. Tóc hối cua một ngụm máu tươi nôn trên mặt đất. Ngoà nó, có năng lực, rất có năng lực. Phi Đông trên mặt giữ tợn co quắp, hắn lúc nào bị như thế khiêu khích qua. Lúc này, hắn muốn liều lĩnh trả thù. Đống nhiên quay đầu Phi Đông vung tay lên, còn nhìn xem làm gì. Cho lão tử đi lên làm thịt hắn. Sau lưng hơn 30 người hít sâu một hơi, rút ra bên hông treo gậy sắt ống thép, cùng một chỗ hướng phía Hàn Thanh đánh tới. Có thể đánh. Cái kia một mình ngươi đơn đấu một đám thử một chút. Vây xem mọi người thấy cái này tư thế đã sớm lẫn mất càng xa hơn, mỗi cái đều là run lẩy bẩy. Chỉ có Vương Tiểu Soái đứng ngẩn ở nơi đó, giống như bị định trụ giống như, đây là Hàn Thanh. Cái kia giờ về sau thường xuyên bị khi phụ Hàn Thanh. Thế nhưng là liền xem như ngươi thay đổi có thể đánh thắng tóc hối cua, chẳng lẽ còn có thể đánh thắng hơn 30 người sao? Vương Tiểu Soái không tin. Về sau đứng một điểm. Hàn Thanh quay đầu đối sư Phi Huyên thản nhiên nói. Sư Phi Huyên hít sâu một hơi nhìn chăm chú trước mắt nam tử, một chút về sau nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, sư Phi Huyên che chở lão nhân hướng phía góc tường lui về phía sau hai bước, chỉ là mỹ lệ hai con ngươi vẫn như cũ treo lo lắng, nhìn chằm chằm trước mắt bóng lưng của người đàn ông này, bất chi bất giác đến, tựa như khắc ở trong lòng. Thấy sư Phi Huyên đã tại an toàn phạm vi, Hàn Thanh bỗng nhiên thân hình khẽ động, hư ảnh lóe lên liền xông vào trong đám người. Đối phó những người bình thường này, vừa mới hấp thu một chút thiên địa linh khí Hàn Thanh hoàn toàn không để vào mắt, hắn một quyền xuống tới chí ít có thể dùng đánh sập một con trâu, rơi vào thân người bên trên không chết cũng bị thương. Còn gậy sắt ống thép loại hình, chỗ nào bắt đến hắn một mảnh quần áo. Trong chớp mắt, trong ngõ nhỏ liền nằm hơn 30 hào hấp hối người, bọn hắn hoặc là hôn mê bất tỉnh, hoặc là thống khổ ôm tay chân của mình tiêu rên, nhất là Phi Đông, lúc này đã co quắp tại nơi hẻo lánh. Trên mặt tất cả đều là vết máu không dám nói câu nào. Hắn vậy mà. Thắng. Tất cả mọi người nỉ non nói, con ngươi không tự chủ phóng to. Đom đóm ánh sáng sao dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Hàn Thanh lạnh lùng nói, lập tức không thú vị lắc đầu, vuốt ve trên tay nhiễm phải vết máu. quay người hướng phía trong góc Phì Đông hừ lạnh một tiếng, cái sau dọa đến lập tức ôm lấy đầu của mình run rẩy. Hàn Thành không nói thêm lời quay đầu nhìn về bên ngoài đi đến. Vương Tiểu Soái si ngốc nhìn xem Hàn Thành theo trước mặt mình đi qua, nuốt nước miếng một cái run rẩy nói, Hàn Thành, ngươi, làm sao trở nên lợi hại như vậy? Hàn Thành cười một tiếng, có rảnh tới hàng đại tìm ta ôn chuyện. Nói xong, hắn bước chân, đám người tự động tản ra, mỗi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Hàn Thành, chờ đến bóng lưng của hắn biến mất trong tầm mắt thời điểm. Một mực không thể tin được chính mình con mắt Sư Phi Huyên rốt cục phản ứng lại, nhanh chóng lao ra đám người. Nhưng lúc này, trên đường dài sớm đã không có cái kia như gió đàn ông thân ảnh, chỉ để lại một đường ngựa xe như nước. Tựa như là trang ngộng. Trong ngộng đàn ông, tựa như ảo ngộng. Chương 5, cùng thuê giáo hoa. Hàn Thanh kỳ thật cũng không muốn hạ nặng tay, chỉ là bọn hắn nhiều lần khiêu khích chính mình, thiên tôn mặt mũi ở đâu. Một cái nữa liền là Sư Phi Huyên đột nhiên xuất hiện, cái này kiếp trước cùng mình từng có một đoạn ràng buộc nữ nhân nhường Hàn Thanh trong nháy mắt có lòng chắc ẩn. Hàn Thanh nghĩ muốn khoai y ân cửu, ở kiếp trước Sư Phi Huyên vì mình không tiếc đắc tội ngành giải trí đại lao đến mức bị tuyết tàng mấy năm sau cùng hậm hực mà chết, ở kiếp này, Hàn Thanh không muốn lại có thua thiệt. Ken! Đang chuẩn bị hồi trở lại trường học thời điểm điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên một tiếng, Hàn Thanh móc ra xem xét. Là một cái tin nhắn ngắn. Phòng ở đã thuê tốt, Tây Hồ khu dư hàng đường Lãng Quân cư xá 15 tòa nhà tầng cao nhất. Hàn Thanh khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười, tin nhắn là phụ thân truyền đến, ngẫm lại chính mình vạn năm không thấy phụ thân, cho dù là Hàn Thanh sớm đã trải qua tang thương, nhưng trong lòng ý hề nguyên quải niệm muôn phần. Hàn Thanh còn nhớ rõ, lúc này chính mình chưa ra đạo xa suốt, phụ thân cùng mẫu thân đều là giàu xuân nổi danh thương nhân. Mặc dù tại Hàng Thành không tính là đỉnh tiêm gia tộc, nhưng ở Giàu Xuân cũng tuyệt đối là có chút danh tiếng. Tự nhiên, Hàng Thành thuê một gian nhà trọ tiền vẫn phải có. Kỳ thật trùng sinh chi trước chính mình cũng có đi tìm, thậm chí còn tại gặp được nhiễm tính trước đó trong nháy mắt trùng sinh, đồng thời phát sinh những cái kia không biết nên khóc hay cười sự tình. Sau cùng cái kia gian phòng ốc chính mình cũng không có đi xem, lần này tốt, phụ thân trùng hợp bang tự mình giải quyết. Lãng Quân cư xa cách trường học cũng không tính xa, Hàn Thanh đi bộ cũng chỉ dùng 20 phút đã đến, cư xá vẫn tương đối mới, bởi vì trong tin nhắn ngắn nói là tầng cao nhất, Hàn Thanh cố ý nhìn một chút tầng lầu, này xem xét, Hàn Thanh âm thầm gật đầu. Lùn nhất một tòa lâu đều có tầng 30 lầu cao, phụ thân biết mình ưa thích yên tĩnh cho mình thuê một cái tầng cao nhất, nhưng bây giờ Hàn Thanh kỳ thật càng thêm nhìn chúng phương diện khác. Thì như linh khí. Đẩy cửa ra, cảnh tượng tốt đẹp. Đứng tại trước cửa sổ thậm chí còn có thể mơ hồ thấy một điểm hồ Tây tử cảnh tượng, trong phòng công trình đầy đủ, đồ dùng trong nhà cái gì cần có đều có, Hàn Thanh nín thở ngưng thần một lát, lại mở mắt thời điểm trong con mắt đã toát ra mấy phần mừng rỡ. Nơi này linh khí tương đối mà nói đã hết sức đầy đủ. Linh khí này loại tồn tại liền xem như người bình thường cũng tại thỉnh thoảng hấp thụ, là nghỉ ngơi dưỡng sức không thể thiếu nguyên tố, đến trong cơ thể con người liền sẽ chuyển hóa làm tinh khí. Tầm bổ thân thể ngũ tạng lục phủ, chỉ là linh khí cuối cùng thưa thớt, trong không khí đều đã mỏng manh khó mà tìm kiếm, người bình thường cần một tia như vậy đủ rồi, nhưng là đối với Hàn Thanh tới nói còn thiếu rất nhiều. Chính mình căn này nhà trọ có chừng 37 tầng cao, rời xa tầng dưới chót, linh khí trong thiên địa cũng xa so với phía dưới dồi dào, mình bây giờ còn không thể ngự không, nơi này đã là lựa chọn rất tốt. Phanh phanh phanh. Ngay tại Hàn Thanh chuẩn bị xem phòng ngủ của mình thời điểm, cửa bị gõ vang, Hàn Thanh nhướng mày nhưng vẫn là đi qua mở cửa. A, làm sao có người tại? Trong veo dễ nghe giọng nữ truyền đến, một nhánh cầm chìa khóa như là bạch ngọc tay lơ lửng giữa trời. Đúng đấy, gõ gõ cửa dùng phòng ngừa vắng nhất, này làm sao thật là có người mở cửa? Một cái mang theo vài phần bất mãn âm thanh nam nhân truyền đến. Hàn Thanh mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc. Tần Mộng Giao. Lập tức, Hàn Thanh hướng phía Tần Mộng Giao sau lưng nhìn lại. Tống Di. Nghe được Hàn Thanh một tiếng kêu gọi, sau lưng phụ nữ trung niên kinh ngạc ngẩng đầu, dịu dàng trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tiểu Thanh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mẹ, ngươi biết hắn. Tần Mộng Giao quay đầu không hiểu nhìn xem mẹ của mình. Thời khắc này Tống Di đã là mặt mũi tràn đầy hiền hòa vẻ mặt, làm sao không biết, đây là ngươi chân nhà của Di Đích Tiểu Thanh A. Ngươi lúc nhỏ đi Giàu Xuân đều là Tiểu Thanh chơi với ngươi, ngươi này xú nha đầu làm sao như thế không hiểu chuyện, ngươi nhỏ thanh ca ca cũng không nhận ra. Tống Di vừa nói một bên đem Tần Mộng Giao còn có phụ thân nàng Tần Thủy Chí hướng trong phòng đẩy vào, sau đó liền hòa ái kéo qua Hàn Thanh nói dâu dài. Cha, này người ta làm sao không có ấn tượng gì a? Tần Mộng Giao ngồi tại Tần Thủy Chí bên cạnh nhỏ giọng nói ra. Tần Thủy Chí một tấm mặt chữ quốc rất có vài phần nghiêm túc, chỉ là cái kia dài nhỏ trong ánh mắt vẫn là lộ ra mấy phần ngạ mạn. Không có ấn tượng liền không có ấn tượng, nhỏ người của huyện thành. Năm đó mẹ ngươi đi giàu xuân thời điểm quen biết bọn hắn một nhà người, cũng không biết lấy cái gì nói, về sau cùng hắn mẹ liền là hảo tỉ muội, thật sự là không hiểu thấu. Tần Thủy Chí là quan viên chính phủ, xem thường nhất liền là gia đình thương nhân, cũng liền mặc kệ Hàn Thanh, trực tiếp theo dương hành lý bên cạnh móc ra một phần báo chí nhìn lại. Thấy phụ thân thái độ này, nhìn lại Hàn Thanh dáng vẻ, mặc dù gia hỏa này nhìn có mấy phần thanh tú, nhưng cũng chỉ có thể coi là phổ thông. Bằng vào chính mình duyệt khắp vô số nhãn hiệu con mắt, Tần Mộng Giao liếc mắt liền nhìn ra tới Hàn Thanh một thân hàng vỉa hè hàng. Ra thế, xem ra năng lực cũng là bình thường, khách sáo một thoáng đi nhanh lên là được. Tần Mộng Giao trong lòng thầm than sau đó cũng móc ra điện thoại di động của mình bừa bỡn. Nước Trí, Tiểu Thanh A, này là Tiểu Thanh A, ngươi tổng sẽ không quên đi. Tống Di lôi kéo Hàn Thanh đi tới Tần Thủy Trí trước mặt. Cái sau trong mắt lóe lên một vệt không kiên nhẫn nhưng vẫn là buông xuống báo chí. Là Hàn Thanh à, phụ thân ngươi Hàn tiên sinh thân thể cũng không tệ lắm phải không? Nhớ kỹ lần trước hắn tới Hàng Thành đã là 5 năm trước. Phụ thân thể không tệ, Tần Thúc Thúc quả niệm, lúc ở nhà còn thường nghe phụ thân nói lên Tần Thúc Thúc đâu, nói ánh mắt của ngài lâu dài, đều ý kiến đều có tính kiến thiết. Phụ thân của mình là buôn bán, tự nhiên là phải nhìn nhiều một chút chính phủ hướng gió. Lâu Hàn Thanh cũng ít nhiều hiểu rõ một chút. Phụ thân ngươi những năm này tại giàu xuân cũng coi là phong sinh thủy khởi, năm đó hắn vừa tới Hàng Thành thời điểm liền nói muốn bắt lại giàu xuân một khối, hiện tại quay đầu nhìn một chút thật sự là dự kiến trước a, sợ là ít nhất tăng gấp 5 lần đi. Hàn Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, buôn bán của cha ta bất quá hỏi. Tần Thủy Chí nhướng mày, tựa hồ có chút không vừa ý, người làm ăn nhà tiểu hài liền sinh ý cũng đều không hiểu. Tiểu tử này giống như liền cái nhị đại giác ngộ đều không có. Đúng rồi, mẫu thân ngươi sự nghiệp bay lên kỳ rất nhanh à, gần nhất Hàng Thành chuẩn bị tăng lớn đối Phú Xuân Thành xây cải tạo, đến lúc đó mẫu thân ngươi thiết kế công ty thiên thời địa lợi nhân hòa, tương lai tươi sáng à. Nghe được Tần Thủy Chí nói như vậy, Hàng Thanh vội vàng khiêm tốn nói, Tần Thúc Thúc quá khen rồi, mẫu thân của ta công ty cũng chính là, cùng Tống Di so ra kém xa. Tần Thủy Chí trong lòng có mấy phần nghi hoặc, này Hàn Thanh nhìn cũng coi là đảng hoàng thân bên trên còn thật không có một chút nhà giàu dáng vẻ, mặc dù Tần nước làm quan viên thấy qua vô số phú hào, cũng không cao xem Hàn Thanh ra thế nhất đẳng, nhưng nhìn tiểu tử này bộ dáng, tựa hồ gia đình xác thực, nghĩ đến cũng là, hai nữ nhân có thể xông ra manh mối gì đâu. Nghe nhầm đồn bậy thôi. Ngẫm lại nam thị trưởng nhà thiếu gia nam công tử, coi như lớn lên đẹp trai, đối rất nhiều lĩnh vực đều có cùng niên kỷ của hắn không sắp xỉ kiến giải. Thật sự là anh tài tuấn kiệt, nhìn lại cái này Hàn Thanh, lập tức phân cao thấp. Xem ra cái này Hàng đại cũng là dựa vào quan hệ mới tiến vào. Tần Thủy Chí không để lại dấu vết tới một câu, một bên Tống Di có mấy phần xấu hổ đẩy Tần Thủy Chí một thanh, nhìn ngươi nói. Tiểu Thanh có thể thông minh, một cái Hàng đại còn không phải dư xài. Chỉ là Tần Thủy Chí cũng không để ý tới vợ hắn, mà là lơ đãng mắt nhìn Hàn Thanh phản ứng. Làm thấy người sau từ chối cho ý kiến mỉm cười về sau, trong lòng đối người trẻ tuổi này triệt để thất vọng. Gia thế, thành tích, tướng mạo tài hoa đều là bình thường. Chỉ là Hàn Thanh lại hoàn toàn không quan tâm, mình kiếp trước thành tích xác thực, dĩ nhiên, là cùng Hàng đại đồng học so sánh. Bất quá chính mình bây giờ đường đường vô lượng thiên tôn há sẽ quan tâm này chút. Chỉ cần mình nghĩ, thi đại học trạng nguyên hạ bút thành văn. Đi thôi, nếu nơi này đã có người ở. Chúng ta liền đổi một nhà đi. Tần Thủy Chí vỗ vỗ chính mình ống quần đứng lên lôi kéo dương hành lý liền chuẩn bị rời đi. Tần Mộng Giao cũng vội vàng đứng lên đến. Đối cái này Hàn Thanh, nàng cũng để không nổi hứng thú gì có thể nhanh chóng rời đi tốt nhất. Về sau gặp mặt cũng chính là sơ giao. Ta quyết định, liền nơi này. Ngay tại hai cha con chuẩn bị rời đi thời khắc, sau lưng Tống Di đột nhiên nói ra. Thấy cha con quay đầu vẻ kinh ngạc, Tống Di hài lòng nhìn một chút gian phòng hoàn cảnh. Lại vui vẻ nhìn một chút Hàn Thanh, ba phòng ngủ một phòng khách, hai người bọn họ ở vừa vặn, lại thêm có Tiểu Thanh chiếu cô ta cũng yên tâm, nơi nào còn có so này thích hợp hơn, ta quyết định, liền nơi này. Nói xong, Tống Di liền đem Tần Thủy Trí cùng Tần Mộng Giao trên tay hành lý kéo lại đi tới Hàn Thanh trước mặt, Tiểu Thanh, phòng này tiền thuê ta bỏ ra, nghĩ đến mẹ ngươi cũng sẽ không phản đối, về sau liền làm phiền ngươi quan tâm Mộng Giao, đứa nhỏ này tính tình ngạo. Có ngươi ở bên cạnh ta yên tâm nhiều. Hàn Thanh trong lòng chần chờ một chút, thế nhưng ngẫm lại kiếp trước Tống Di đối với mình hoàn toàn như trước đây quan tâm, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Cũng là một bên Tần Mộng Giao không làm, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra ủy khuất vẻ mặt, mẹ, chúng ta tìm tiếp đi, ta thích tiến tĩnh. Chỉ là Tống Di thái độ kiên định, nàng xem thấy Tần Mộng Giao khẽ hừ một tiếng, ngươi nha đầu này, Tiểu Thanh là cái so ngươi còn muốn an tĩnh tính tình. Đến lúc đó chỉ có ngươi sẽ ảnh hưởng hắn, đừng nói nữa, ngươi tại đây bên trong ta mới an tâm, bằng không chính ngươi ở ta liền chuyển tới chiếu cấu ngươi, ngươi tuyển. Tần Mộng Giao không còn gì để nói, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Tần Thủy Trí, cái sau mặc dù cũng không hài lòng, thế nhưng cũng biết đạo không lay chuyển được chính mình cái này thế tử, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá ngẫm lại nữ nhi của mình tầm mắt độ cao. Liền xem như cùng này tiểu tử ngốc ở cùng một chỗ cũng sẽ không có cái gì giao tế, cũng liền không lại phản đối. Tần Mộng Giao biết mình đã vô lực hồi thiên chỉ có thể cố giả bộ chấn định đi tới Hàn Thanh trước mặt, tràn ngập linh tính lớn mắt thấy Hàn Thanh. Xin mời chiếu cố nhiều. Ngoài miệng thoải mái hào phong nói, thế nhưng ở trong lòng, Tần Mộng Giao đã làm tốt chờ phụ mẫu rời đi về sau lại tìm nhà dự định. Hàn Thanh cười nhạt một tiếng, chiếu cố nhiều hơn. Thế nhưng trong lòng lại nghĩ vấn đề tu luyện. Chương 6, người ngoài chớ vào. Hàn Thanh thức dậy rất sớm, thoải mái thở hắt ra liền mở ra cửa phòng ngủ. Vắng ngắt phòng khách thậm chí còn phủ xuống ánh trăng, hôm qua Tần gia người một nhà định phòng ở về sau liền rời đi, nghĩ đến là bên ngoài còn có chỗ ở, dù sao cũng là Tần Mộng Giao là lên đại học, thời gian gặp mặt không nhiều, người một nhà vẫn là muốn thật tốt đoàn tụ dưới. Uống một ngụm nước sôi để nguội. Một bát cháo hoa về sau Hàn Thanh liền ra cửa. Nhà trọ là có thể tu luyện, thế nhưng cơ duyên xảo hợp Tần Mộng Giao thế mà ở vào, về sau sợ là chỉ có ban đêm mới có thể tu luyện, ban ngày vẫn là cần tìm một địa phương khác. Hàng Đại ở vào Hàng Thành vị trí tốt nhất một cái khu vực, Tây Hồ Khu, nơi này thậm chí là toàn bộ hoa hạ sốt dẻo nhất địa phương, nhưng đáng được ăn mừng chính là, bởi vì có Tây Hồ tồn tại, nơi này cũng không có quá độ khai phá. Dọc theo ven hồ một mực đi lại, linh khí chợt mạnh chợt yếu, nhưng đều xa xa không đạt được Hàn Thanh yêu cầu. Bất chi bất giác liền đi tới một ngọn núi xuống. Phi Lai Phong. Hàn Thanh nhìn xem ngọn núi cao vút ánh mắt thiểm thước, khóe miệng rốt cục lộ ra một vệ ý cười hướng phía giữa sườn núi đi đến. Phi Lai Phong sườn núi, nhìn xuống nửa cái Hàn Thành, lại thêm đằng trước hương hỏa tràn đầy linh nhận tự, nơi đây hẳn là vùng này linh khí thịnh vượng nhất chỗ. Đánh giá chung quanh một phen. Hàn Thanh tìm một khỏa dương dưới cây liễu ngồi ngay ngắn. Mùa hè Hàng Thành sớm đã là người sắc thiên đường, liền xem như Phi Lai Phong núi âm người ở thưa thớt, vẫn như cũ oi bức vô cùng, nhưng nếu lúc này có thể có người đứng tại Hàn Thanh bên cạnh, liền có thể cảm giác được nơi đây vậy mà so địa phương khác mát mẻ rất nhiều. Quả nhiên là linh khí dồi dào chỗ, tu hành tốc độ xa so với tại ký túc xá nhanh hơn. Hàn Thanh cảm thụ được trong cơ thể linh khí thu nạp tình huống trong lòng cảm khái. Có nơi tốt tự nhiên lúc tu luyện chỉ riêng cũng qua nhanh hơn, Hàn Thanh lúc ra cửa vẫn chỉ là rạng sáng 4 giờ, hiện tại đã là hơn 8 giờ. Lại là nửa giờ đi qua, Hàn Thanh rốt cục mở hai mắt ra, lúc này Hàn Thanh hai mắt như đèn chân không lóe lên quan mang, mãi đến nửa phút trôi qua, mới dần dần khôi phục như thường. Nghĩ không ra trên địa cầu linh khí như thế khô kiệt, ta còn có thể có dạng này tiến độ, này chín huyền quyết quả thực cao minh. Mới 3 giờ lại nhưng đã mơ hồ mò tới trúc cơ trung kỳ cánh cửa. Mặc dù cùng mình chuyển thế trùng tu có quan hệ, nhưng lại như vậy tu hành tốc độ vẫn là để Hàn Thanh mừng rỡ. Đứng dậy, Hàn Thanh vặn vẹo hố néo đầu, một hồi lốp bốp xương cốt tiếng ma sắt tràn đầy lực lượng, nắm chặt nắm đấm, Hàn Thanh bỗng nhiên hướng phía bên cạnh dương liễu cây đánh ra. Ẩm. Đọc truyện tại. Đông liễu bay tán loạn, dương trên cây liễu là một đạo vài tấc sâu quyền ấn. Cùng năm đó trong nháy mắt nhất tinh bóng so ra thật sự là kém xa, vẫn là muốn nắm chặt thời gian tu luyện a, nếu là nhớ không lầm, lại không lâu nữa liền là lần sau mưa sao băng, cơ hội có thể không thể bỏ qua a. Hàn Thanh nhìn phía xa sương mù mông lung bầu trời rơi vào trầm mặc, mưa sao băng đối với người bình thường tới nói chỉ là một loại thiên văn kỳ quan, nhưng là đối với người tu chân tới nói lại là thiên địa linh khí nhất làm dồi dào thời điểm, nếu là có thể thật tốt tiến hành vận dụng, tu vi phóng đại ở trong tầm tay, chỉ là hiện tại Hàn Thanh nội tình còn rất yếu, nhất định phải tốc độ cao tu luyện mới có thể hiệu quả sử dụng tốt nhất. Vậy mà đói bụng. Cảm nhận được trong bụng trống không cảm giác, Hàn Thanh chưa phát giác có chút buồn cười, mình bây giờ dù sao vẫn là thể xác phàm thai, không có đến có khả năng thoát khỏi thức ăn cảnh giới, một ngày hai ngày còn tốt, mạnh như vậy độ tu luyện trong bụng vẫn là cần thức ăn. Nghĩ như vậy, Hàn Thanh quay người rời khỏi nơi này. Mới vừa đi ra mảnh này rừng, đối diện liền đi tới ba người. Một cái thân mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả đang cùng một cái tuổi trẻ nữ tử trò chuyện với nhau. Sau lưng của hai người còn đi theo một cái lưng hùm vai gấu nhưng thân hình cường tráng ánh mắt sắc bén chàng trai. Nhất là nữ tử kia, tư thái linh lung tướng mạo trong suốt, mảy may không tại Sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao phía dưới, càng đặc biệt chính là trên người nàng còn có một cỗ khí khái hào hùng, càng lộ ra nổi bật bất phàm. Yên lặng gặp thoáng qua, Hàn Thanh trực tiếp rời đi, mà sau lưng chàng trai thì là ánh mắt lóe lên túi đầu tại lao giả bên thai dỉ thai vài câu. Người trẻ tuổi sáng sớm chạy loạn rất bình thường, đi thôi. Lao giả nói khẽ, sau đó cũng hướng phía trong rừng chỗ sâu đi đến, mà cái kia in vài tấc quyền ấn dương liễu cây vẫn tại sáng sớm đung đưa trong gió. Trở lại nhà trọ thời điểm Hàn Thanh phát hiện tất cả đồ dùng trong nhà đều rực rỡ hẳn lên, toàn bộ phòng khách và chính mình trước khi đi đã hoàn toàn khác biệt, mà lúc này, phòng khách mới trên ghế salon đang ngồi lấy hai cái cô nương cười cười nói nói. Bên trong một cái liền là Tần Mộng Giao, mà một cái khác sắc đẹp bên trên kém không ít, nhưng cũng coi như còn có thể. Mộng Giao. Đây là. Thấy Hàn Thanh tiến đến, Hứa Tâm Lam giật nảy mình. Tần Mộng Giao hừ lạnh một tiếng, cùng thuê. Cùng thuê. Hứa Tâm Lam cái miệng nhỏ nhắn đều biến thành hình tròn. Mộng Giao, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi thế mà lại cùng loại nam nhân này cùng thuê. Ngươi xem một chút bộ dáng kia của hắn. Khu khu. Ta chưa hề nói xấu ngươi à, ngươi bỏ qua cho, ta chỉ là luận sự, chúng ta Mộng Giao ở cấp 3 thời điểm liền là hàng thành giáo hoa một trong, ngươi xem như có phúc phận. Hàn Thanh như thế nào để ý tới này chút? Nhiều như vậy đồ dùng trong nhà các ngươi là thế nào thay mới? Nhìn xem này chút to lớn đồ dùng trong nhà Hàn Thanh gậy nhẹ đầu lông mày hỏi. Tân Mộng Giao lạnh lùng trả lời, ta nhường công nhân bốc vác hỗ trợ. Ban đầu nàng là muốn lại tìm một cái nhà trọ. Thế nhưng tìm tới tìm lui cách trường học gần hoàn cảnh lại vẫn được vậy mà chỉ lần này một nhà, rơi vào đường cùng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này, sau đó liền hẹn chính mình khuê mật cùng đi đồ dùng trong nhà thị trường mua sắm một chút mới đồ dùng trong nhà, lúc đầu những cái kia thật sự là quá cấp thấp. Về sau không cần để cho người khác tiến đến. Câu nói vừa dứt, Hàn Thanh trực tiếp đi vào phòng bếp, một bên Hứa Tâm Lam trên mặt xanh một trận tím một hồi. Hàn Thanh lời nói dưới cái nhìn của nàng nói do nói đúng là cho nàng nghe. Cái tên này là nhằm vào ta sao? Người nào nha, nói chuyện như vậy chảnh, ta nhất định phải làm cho Địch Vân thật tốt giáo hơn hắn. Tân Mộng Giao cũng không nghĩ tới Hàn Thanh tính tình như thế cao ngạo, bất quá lại tưởng tượng hắn bình thường bộ dáng. Tân Mộng Giao ít nhiều có chút khinh thường một mình đầu. Nghèo thanh cao là không có kết cục tốt. Bí đỏ sơn dược gạo cùng gạo. Một lát sau Hàn Thanh liền làm xong một phần bí đỏ sơn dược xong cháo, đối với thịt cá, Hàn Thanh càng thêm ưa thích này loại thanh đạm mỹ thực. Mộng Giao, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ biện pháp chuyển cái địa phương đi, tiểu tử kia làm sao phối cùng ngươi ở cùng một chỗ. Về sau đến trường học để người ta biết mắc cỡ trên người. Nam Lê Xuyên không là ưa thích ngươi rất lâu sao? Cha của hắn là phó thị trưởng, thực sự không được ngươi khiến cho hắn giúp ngươi tại phụ cận tìm phòng ở. Chỉ có Nam Lê Xuyên như thế tài tuấn mới xứng với ngươi nha. Hàn Thanh nhĩ lực xa phi thường người có thể bằng, mặc dù trong phòng khách Hứa Tâm Lam đã đang tận lực hạ giọng, nhưng Hàn Thanh vẫn là nghe rõ ràng. Tâm Lam, ngươi về sau tuyệt đối không nên nói lung tung, ta cùng Nam Lê Xuyên còn không có tại cùng một chỗ đâu, khiến cho hắn bang tìm phòng ở đây không phải là nợ nhân tình sao, ta cũng không muốn như thế, tạm thời trước đem liền đi. Mang theo vài phần bất đắc dĩ. Tân Mộng Giao cự tuyệt đề nghị của Hứa Tâm Lam. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cái này Hàn Thanh liền là cái tiểu tử nghèo muốn cái gì không có gì, sau khi tiểu trường ngươi khẳng định là chúng ta hàng đại giáo hoa, cùng hắn có liên lụy không có chỗ tốt gì. một mực đem cháo uống xong nghe phía bên ngoài tiếng đóng cửa, Hàn Thanh mới từ trong phòng bếp đi ra, Hứa Tâm Lam đã đi, ghế sofa chỉ có Tần Mộng Giao một người xem tivi. Ngày mai trường học đưa tin, có muốn cùng đi hay không? Đi đến cửa phòng của mình, Hàn Thanh quay đầu hỏi một câu. Tần Mộng Giao cái miệng nhỏ nhắn nhấp ở cùng nhau, nghĩ đến vừa rồi Hứa Tâm Lam nói lời, chính mình cùng Hàn Thanh vẫn là tận lực giữ một khoảng cách tương đối tốt, lập tức lắc đầu, ngươi đi ngươi, ta đi mặc ta. Hàn Thanh gật gật đầu không nói thêm gì nữa, đẩy cửa phòng ra về tới phòng ngủ của mình, chính mình sở dĩ hỏi một câu cũng hoàn toàn là xem ở Tống Di trên mặt mũi, nếu Tần Mộng Giao không nguyện ý, chính mình cũng không quan trọng. Kiếp trước kiếp này, ta đã trùng sinh. Có lẽ ở kiếp trước mình quả thật từng đối Tần Mộng Giao động đậy tình, nhưng hôm nay chính mình, ánh mắt sớm đã không tại này trên địa cầu. Chương 7, cỏ xanh hóa trường kiếm. Lại là rạng sáng 4 giờ, Hàn Thanh đúng giờ tỉnh lại. Hôm qua chính mình trở lại phòng ngủ về sau Tần Mộng Giao liền lại đi ra ngoài, tận tới đêm khuya mới trở về, mà Hàn Thanh cũng vui vẻ được tự tại, trong phòng một mực tu luyện tới hiện tại. Nơi này quả nhiên linh khí đối lập dồi dào. Mặc dù không thể cùng Phi Lai Phong so sánh, thế nhưng trúc cơ kỳ đã là dư xài. Lại thêm 9 huyền quyết công pháp, tử địa cũng có thể tỏa ra sự sống. Hé miệng, Hàn Thanh thở dài nhẹ nhõm, cả phòng đều tiếng gió thổi nổi lên bốn phía. Góc tường một chậu cây xấu hổ đang mở tràn đầy, mà tối hôm qua này cây xấu hổ còn hấp hối. Đi đến phòng khách Hàn Thanh nhìn thoáng qua Tần Mộng Giao gian phòng, bằng vào kinh người nhĩ lực có thể nghe được nữ hài ung dung hô hấp. Lập tức đi ra nhà trọ thẳng đến Phi Lai Phong. Hôm nay còn muốn tới trường học đưa tin, cho nên Hàn Thanh chỉ chuẩn bị tới đơn giản nạp khí một phen, trở nên sau tu luyện tụ lực. Nhưng khi đi tới hôm qua dương dưới cây liễu thời điểm, Hàn Thanh mới phát hiện nơi này lại nhưng đã có người, mà lại không là người khác, đúng là hôm qua chính mình nhìn thấy ba người kia, lúc này, cái kia khí khai anh hùng hừng hực cô nương đang dưới tảng cây đánh quyền. Làm sao trùng hợp như vậy? Hàn Thanh nhìn xem ba người trong lòng cũng có chút buồn bực, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, nếu nơi này đã bị chiếm, chính mình chuyển sang nơi khác chính là, lập tức cùng ba người gặp thoáng qua. Cái kia tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả cũng chú ý tới Hàn Thanh, bất quá cũng không có để ý, cũng là cái kia thô cuồng chàng trai ánh mắt sắc bén nhìn xem Hàn Thanh. A, ngay tại Hàn Thanh ở vào chỗ ngoặt thời điểm đột nhiên dừng lại thân thể, sau đó tò mò quay đầu nhìn về phía sau lưng nữ tử. Lại có linh khí. Hàn Thanh ánh mắt bắt đầu dần dần nghiêm túc lên. Chẳng lẽ nói cái cô nương này cũng là tu chân một đường người. Nữ tử này mỗi một lần ra quyền đều xen lẫn nhàn nhạt sóng linh khí. Linh khí này cũng không là giữa đất trời linh khí tụ tán, mà là theo nữ tử trong thân thể phát ra. Không đúng, quá mỏng manh, trong cơ thể nàng linh khí cũng liền so trong không khí nhiều một chút, có thể nói cơ hồ không có. Chỉ là ra quyền bên trong bị thiên địa linh khí dẫn động mang ra ngoài. Dạng này linh khí đừng nói dùng trong thực chiến, liền là trong ngày thường tu luyện đều không có cái gì ích lợi, tính không được cái gì. Kỳ thật địa cầu mặc dù nhiên đã không có đại thành tu tiên giả thậm chí là người tu chân đều đã không nhiều lắm, thế nhưng rất nhiều lao tổ tông truyền thừa công pháp còn có thể đi đến cường thân kiện thể tác dụng, ở trong đó cũng không thiếu có thể thu nạp linh khí công pháp, tỉ như thái cực thậm chí là bảy chữ quyết. Đều có thể có công hiệu này. Nhìn thấu điểm này, Hàn Thanh cũng liền không nghĩ nhiều nữa, lắc đầu tiếp tục hướng bên trong đi đến. Chỉ là đơn giản một cái lắc đầu, thế nhưng thả ở trong mắt cảnh nhân mộng lại là trần trụi rêu cợt. Theo vừa rồi Hàn Thanh xuất hiện, cảnh nhân mộng liền chú ý tới hắn, bất quá cũng không có để ý, chỉ là hắn vậy mà không hiểu thấu dừng lại nhìn xem chính mình đánh quyền, sau đó nhìn hồi lâu về sau còn lắc đầu. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ là cảnh gia quyền pháp hắn không nhìn chúng? Càng nghĩ càng giận, cảnh nhân mộng đem vung ra quyền thu về liền chuẩn bị theo sau lý luận một phen. Mộng nhi. Thanh âm giàn mua truyền đến, lão giả hai tay chắp sau lưng lắc đầu. Cảnh nhân mộng nhìn xem Hàn Thanh bóng lưng hừ lạnh một tiếng vẫn là ngoan ngoan đi trở về tiếp tục đánh quyền. Thời gian từng phần đi qua, cảnh nhân mộng trên trán cũng bắt đầu toát ra tinh mịn đổ mồ hôi, linh lung tư thái tại lúc này tản ra mê người mị lực. Đây là. Đông nhiên, lão giả vẫn đục ánh mắt bên trong lộ ra một đạo tinh quang, năm đó bước thân thể đều run rẩy một cái, ánh mắt nhìn về phía rừng cây chỗ sâu. Ra ra, thế nào? Nghe đến lão giả thanh âm, cảnh nhân mộng nghi ngờ hỏi, sau lưng chàng trai cũng cảnh giác xuống tới. Thật mạnh nội kình. Lão nhân hít sâu một hơi, không kiềm hãm được cất bước hướng phía trong rừng chỗ sâu đi đến, sau lưng Cảnh Nhân Mộng cùng chàng trai cũng vội vàng đi theo. Quả nhiên vẫn là so nhà trọ mạnh, bất quá nghĩ đến cũng là bởi vì sáng sớm đang là linh khí dẫn đến thời điểm, lúc này tu luyện làm ít công to. Xếp bằng ở dưới cây liễu, Hàn Thanh tựa như là ngủ thiếp đi dựa vào thân cây. Tiến độ tu luyện lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Lại nhưng đã đột phá trúc cơ giai đoạn trước. Cảm thụ được trong cơ thể vùng đan điền xuất hiện một vệt rực rỡ, Hàn Thanh trong lòng mừng rỡ muôn phần. Hoa sen đã thành, hiện tại ta xem như chính thức bước vào tu chân ngưỡng cửa. Trúc cơ kỳ là tu hành cất bước giai đoạn này có thể thấy thân thể đủ loại dị tượng sinh ra, rõ ràng nhất liền là vùng đan điền hoa sen sinh, đó là người tu chân mệnh môn chỗ, tất cả linh khí vận chuyển đều là quay quanh nó mà sinh ra. Nguyên lai là tiểu huynh đệ này. Thấy đằng trước dưới cây liễu nhập định Hàn Thanh, lão nhân có mấy phần kinh ngạc, khi hắn dừng lại cẩn thận cảm thụ Hàn Thanh quanh mình biến hóa thời điểm, này loại kinh ngạc càng phát ra khổng lồ. Không nghĩ tới hắn còn quá trẻ lại đã có tu vi như vậy, sinh thời có thể nhìn thấy thật sự là may mắn a. Nghe được lão nhân nỉ non, sau lưng Cảnh Nhân Mộng càng thêm khốn hoặc, ra ra, ngươi nói hắn là cao thủ. Lão nhân gật gật đầu dùng ngón tay một cái phương hướng, ngươi xem nơi đó. Cảnh Nhân Mộng tò mò nhìn sang, nguyên lai là Hàn Thanh bên cạnh một gốc hoa dại, lúc này, gốc cây kia hoa dại đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tỏa ra. Đây là cái gì công pháp đã vậy còn quá lợi hại. Cảnh Nhân Mộng duyên dáng gương mặt bên trên kinh ngạc muôn phần. Lão giả nghiêm túc lắc đầu, công pháp gì ta cũng nhìn không ra đến, công pháp này cực sự cao thâm, vậy mà có thể đem giữa đất trời nguyên khí hội tụ vào một chỗ. Tuyệt đối không phải chúng ta có khả năng hiểu thấu đáo. Hừ, nói không chính xác là cái gì tà môn ma đạo. Nhớ tới trước đó Hàn Thanh đối với mình khinh thường thái độ, cho dù ra ra lại tán dương hắn Cảnh Nhân Mộng trong lòng vẫn như cũ có khí, nàng lúc nhỏ cũng nghe ra ra nói qua nguyên khí, mà lại đừng nói ra ra, chính là nàng mình bây giờ đều có thể thu nạp một chút nguyên khí, lại nhìn Hàn Thanh thân hình gầy gò, thấy thế nào đều không giống như là ra ra trong miệng cao thủ. Mộng Nhi không cần loạn giảng. Thấy Cảnh Nhân Mộng vẻ mặt, lão giả biết mình bảo bối này tôn nữ trong lòng còn có hơi thở. Có phải hay không cao thủ ta thử một lần liền biết. Hướng phía trước đi một bước, Cảnh Nhân Mộng cuốn từ bản thân ống tay áo, lộ ra xanh thẳm cánh tay ngọc hướng phía Hàn Thanh mà đi. Lão giả lông mày siết chặt thế nhưng cũng không có ngăn cản. Có lẽ người trẻ tuổi này tiền đồ vô lượng, thế nhưng nơi này là Hàn Thành. Chính mình cả đời chinh chiến tại Chiết Tỉnh cũng kinh doanh mấy chục năm, cũng là không sợ hãi. Mở ra hai con ngươi, Hàn Thanh vặn vẹo hốn éo cổ của mình sau đó dùng tay ở trước mắt huy vũ một thoáng. Một đạo luyện không hoành không mà sinh. Bùa chú. Quả nhiên là cao nhân. Lão nhân trong lòng siết chặt. Thôi đi, có gì đặc biệt hơn người, sợ đều là một chút giả kỹ năng, lại nói có Kha đại ca tại, hắn liền xem như lợi hại hơn nữa có thể có súng lợi hại sao. Hiện tại cũng niên đại gì. Cảnh Nhân Mộng cũng sẽ không e ngại Hàn Thanh, mặc dù nhìn cái sau sắc thực huyền bí, nhưng từ nhỏ đã là công chúa nàng, ngoại trừ ra ra cùng phụ thân lời nói thế nhưng là ai đều không nghe, lại nói lâu dài chúng tinh cùng nguyệt chưa từng gặp qua cao thủ chân chính, trong mắt của nàng, người có thể lợi hại đến mức nào. Uy, ngươi đã tỉnh liền tốt, ta gặp ngươi vừa rồi tựa hồ chướng mắt quyền pháp của ta, muốn hay không tỉ thí một chút. Cảnh Nhân Mộng đứng tại Hàn Thanh trước mặt chống nạnh nói ra, vẻ mặt kiêu ngạo. Hàn Thanh đã sớm nghe được quanh mình động tĩnh, chỉ là mặc kệ mà thôi, lại thêm vừa rồi hắn đang tại đột phá trúc cơ giai đoạn trước, ba người này cũng không có quấy rầy chính mình, hắn liền một hơi đột phá. Chỉ là nhìn trước mắt Cảnh Nhân Mộng Hàn Thanh đột nhiên muốn cười. Đã bao nhiêu năm, không người nào dám như thế chính diện đơn đấu chính mình. Đơn đấu. Ngẫm lại liền thú vị, Hàn Thanh nhịp tim đều có một chút gia tốc. Thế nhưng ngẫm lại chính mình đường đường vô lượng thiên tôn nếu là khi dễ một cái tiểu cô nương, nói ra sợ là phải bị người khác cười đến rụng răng. Ta cũng không là không nhìn chúng quyền pháp của ngươi, chỉ là tò mò mà thôi. Mở ra hai tay Hàn Thanh bất đắc dĩ nói. Tò mò. Cũng tốt, ta đây liền nhờ ngươi tốt nhất hiểu rõ một phen. Thấy Hàn Thanh thái độ này, Cảnh Nhân Mộng càng là biệt khuất, lập tức lui về sau hai bước, bày ra nên chiến tư thế. Hàn Thanh khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười khẽ lắc đầu, nhưng vẫn là không có đứng lên. Thế nào, sợ hãi? Cảnh Nhân Mộng lạnh lùng nhìn xem Hàn Thanh, nhưng nàng vừa dứt lời, một đạo kinh hô truyền đến. Mộng Nhi cẩn thận. Sau lưng lão giả đột nhiên lên tiếng kinh hô, chỉ nghe được cảnh nhân mộng sau lưng một gốc dã cây kêu rên lên tiếng. Một sợi tóc xanh theo cảnh nhân mộng bên thai trượt xuống, mỹ lệ nữ tử chậm rãi quay đầu, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cây kia cây già. Một cây thẳng tóc dài nhỏ cỏ xanh thật sâu chui vào cứng rắn thân cây bên trong, chỉ để lại hơi lớn một chút cây cỏ xương tại bên ngoài. Trong nháy mắt ở giữa, cỏ xanh hóa trường kiếm. Còn muốn tỉ thí? Hàn Thanh chậm rãi mà nói. Chương 8, xuất thủ cứu rút. Lão giả lấy tay khẽ vuốt một thoáng lồng ngực của mình, hạ bút thành văn, chớp mắt đả thương người. Là chúng ta có mắt như mù, nhìn cao nhân nghệ tình tôn nữ còn tuổi nhỏ, không cần để ý. Cảnh nhân mộng nhìn cũng có 18 tả hữu, cùng Hàn Thanh tuổi tác tương tự, thế nhưng giờ phút này lão giả lại tất cung tất kính, thấy rõ mới vừa cỏ xanh vung lên đã cho hắn biết thực lực chênh lệch. Chỉ bằng vào cái kia một tay, đừng nói là Hàn Thanh, liền là toàn bộ chiết tỉnh đều tìm không ra vài người có thực lực như vậy, mà lại thiếu niên này tuổi còn trẻ đã có này tạo hóa càng là kinh người. Cảnh nhân mộng si ngốc đi đến cây kia cây già nhìn đằng trước lấy cái kia cỏ xanh. Sau đó đưa tay mong muốn đưa nó rút ra, thế nhưng bất đắc dĩ ngay ngắn chui vào không có chỗ xuống tay. Ngươi làm như thế nào? Hàn Thanh vẻ mặt bình thản, điêu trùng tiểu kỹ, không đáng giá nhắc tới. Đây là điêu trùng tiểu kỹ. Nguyên bản cảnh nhân mộng đối Hàn Thanh vẫn là có ý kiến, thế nhưng bây giờ thấy Hàn Thanh thực lực này về sau, không lời nào để nói. Trước thực lực tuyệt đối, thái độ tùy ý. Tại hạ cảnh bình sinh, gặp qua tông sư. Lão giả hai ba bước đi tới cung kính nói, thậm chí còn hơi hơi xoay người, sau lưng Tiểu Kha khiếp sợ không thôi, người trẻ tuổi kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu, vậy mà có thể cho cảnh lão dạng này người xoay người gửi lời chào. Có lẽ người khác nhìn không ra, thế nhưng cảnh lão lại rõ ràng Hàn Thanh thực lực như vậy tăng thêm tuổi như vậy, tương lai bất khả hạn lượng, cảnh lão cả đời chinh chiến, nhưng vẫn là hướng tới võ đạo, chỉ là cuối cùng thiên phú thường thường lại thêm không có cao nhân chỉ bảo. Cho đến ngày nay cũng liền dựa vào tuổi tác tích lũy chút tu vi. Khi thấy Hàn Thanh thời điểm, thật cảm thấy đời này xem như tiến vào ngõ cụt. Tông sư, ngươi nói là thực lực của ta thuộc về tông sư trình độ sao? Nói như vậy, Hoa Hạ còn có khác tông sư. Cảnh lão lời nói khơi gợi lên Hàn Thanh hứng thú, nếu hắn nói như vậy liền chứng minh hắn có thể lý giải thực lực của mình, vậy ít nhất chứng minh người tu chân tại Hoa Hạ vẫn là tồn tại. Tiên sinh đương nhiên là tông sư thực lực, đem linh khí hội tụ tại cỏ xanh phía trên, mấy chục bước bên trong lấy tính mạng người ta dễ như trở bàn tay, chỉ có tông sư mới có dạng này năng lực. Cảnh lão kính ngưỡng nói, theo ta được biết, Hoa Hạ y nguyên có tông sư tồn tại, mà lại hải ngoại cũng có tông sư ẩn hiện, chỉ là đến tầng này bình thường đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, tiên sinh tuổi còn trẻ lại có thực lực thế này, ngày sau nhất định sẽ lên như diều gặp gió 9000 dặm. Nói xong, cảnh lão chần chờ một chút nhìn về phía Hàn Thanh, dùng tiên sinh thực lực, như thế nào không rõ ràng võ đạo tình huống đâu. Nguyên lai Hoa Hạ thật còn có người tu chân, chỉ là cho đến ngày nay tu chân đã thành một phen khác bộ dáng, vậy mà dùng nội kình còn có võ đạo để giải thích, ngẫm lại cũng là tốt cười. Tu chân một đường mới là thông thiên chi kính, kiếp trước Hàn Thanh cũng đã từng thấy qua võ đạo cao thủ, nhưng đã đến cuối cùng bình cảnh cuối cùng vẫn muốn đạp vào tu chân con đường. Như thế xem ra bây giờ trên địa cầu người tu chân đến tột cùng có tồn tại hay không còn khó mà nói. Suy nghĩ minh bạch này chút Hàn Thanh lắc lắc đầu nói, ta chính là tu chân nhân sĩ, đối với ngươi nói ta gộp hiểu. Tu chân. Cảnh lão hít vào một ngụm khí lạnh nhìn trước mắt Hàn Thanh, cảm thấy người này càng phát khó mà tính toán. Tu chân này loại khái niệm tại Hoa Hạ ngàn năm trước liền đã thất truyền, nghe nói vị cuối cùng tu chân tiền bối chính là Lão Tử. 2500 năm trước cưới một con trâu già rời khỏi phía Tây Hàm Quốc quan về sau lại chưa về đến, nghe nói là đến siêu phàm hóa thần cảnh giới, cho tới bây giờ Hoa Hạ đã chỉ còn lại có võ đạo cùng tu đạo. Hàn Thanh gật gật đầu, liên quan tới tu chân hắn so cảnh lão biết đến càng nhiều. Mặc dù không xác định thiếu niên ở trước mắt đến cùng là võ đạo bên trong người vẫn là tu chân nhân sĩ, chỉ bằng vào vừa rồi cái kia một tay, tông sư thực lực là tuyệt đối. Như thế người trẻ tuổi mới cảnh lão làm sao có thể thả chi không để ý tới đâu. Không biết tiên sinh ở nơi đó cao liền. Cảnh lão khắp khuôn mặt là tôn kính, khách khí nói. Ta là Phú Xuân người, tới hàng đại đọc sách, ta gọi Hàn Thanh. Nghe được cái tên này, Cảnh lão cùng cảnh nhân mộng liếc nhau một cái đều thấy lẫn nhau trong mắt không hiểu, tại chết tỉnh chưa nghe nói qua nhân vật này à, dùng Hàn Thanh thực lực làm sao lại mai một lâu như vậy đâu. Bất quá này chút đều không trọng yếu, cũng khen người ta là vừa vặn từ bên ngoài trở về cũng nói không chính xác. Đang chuẩn bị lại khách sáo hai câu, cảnh lão đột nhiên sắc mặt trắng nhợt lui về sau hai bước, vội vàng đỡ cây giả, thân thể cuộn mình không ngừng ho khan, mỗi một tiếng phảng phất đều khục đến tim phổi bên trong. Kha đại ca, thuốc. Thấy cảnh lão đột phát tình huống, cảnh nhân mộng một hồi lo lắng đỡ cảnh lão đồng thời đưa tay đến tiểu Kha trước mặt, cái sau vội vàng theo trong túi áo móc ra một bao dược hoàn đưa cho cảnh nhân mộng. Ra ra, mau ăn thuốc. Cảnh lão vẻ mặt càng phát ra tái nhợt, về sau lại có mấy phần ửng hồng, nhìn rất là dọa người, cảnh nhân mộng run rẩy đem thuốc đặt ở cảnh lão bên miệng, cảnh lão cũng há miệng liền chuẩn bị nuốt vào. Chấm đã. Hàn Thanh đột nhiên lên tiếng sau đó bước nhanh đi tới cảnh lão trước mặt. Nhận qua thương. Nhìn xem cảnh lão bộ dáng bây giờ, hắn quay đầu nhìn về phía một bên cảnh nhân mộng. Gia Gia lúc còn trẻ trên chiến trường bị viên đạn bắn trúng lồng ngực, mặc dù nhặt về mệnh đồng thời bắt đầu tu thân dưỡng tính, thế nhưng bệnh giữ một mực tồn tại, đã bao nhiêu năm một mực không có cách nào, chỉ có thể dựa vào dược vật một mực áp chế. Cảnh nhân mộng vội vã mà nói. Loại tình huống này theo đạo lý là phải lập tức cho Gia Gia uống thuốc, thế nhưng nghĩ đến Hàn Thanh thực lực, nàng vẫn là trước giải thích một phen. Thuốc này không thể ăn, ta tới. Đem cảnh nhân mộng tay từ trên người cảnh lão đẩy ra, Hàn Thanh đỡ lấy lão nhân ngồi xếp bằng tại cây giả bên cạnh ngồi xuống, chính mình thì đồng dạng tư thế ngồi sau lưng cảnh lão, đem hai tay đặt ở cảnh lão còng xuống cong lên. Cảnh nhân mộng sững sờ đứng ở một bên, mặc dù không biết Hàn Thanh muốn làm gì. Nhưng nhìn giống như rất lợi hại dáng vẻ, mà lại cảnh lão mặc dù thân thể thống khổ nhưng không có ngăn cản, nghĩ đến cũng là tin tưởng Hàn Thanh. Ngay sau đó, cảnh nhân mộng đôi mắt đẹp bên trong cũng lộ ra vẻ chờ mong. Chỉ là ngắn ngủi vài phút, Hàn Thanh liền thu tay về đứng lên, dược vật áp chế cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, ta đã sơ thông kinh mạch của hắn, nhưng là muốn triệt để trị tận gốc còn cần đan dược phụ trợ. Khu khu. Cảnh lão cuối cùng nhẹ ho hai tiếng. Ánh mắt lộ ra một vẻ kinh hỉ vội vàng đứng lên, cảm tạ tông sư ra tay cứu. Thấy nhường toàn cả gia tộc thúc thủ vô sách nhiều năm như vậy bệnh dữ cư như vậy bị Hàn Thanh áp chế, cảnh lão cùng cảnh nhân mộng trong lòng đối Hàn Thanh kính nể chi tình như là dậy sóng hoàng hà. Hàn tiên sinh, không dối gạt ngài nói, chúng ta cảnh gia tại chết tỉnh vẫn là có chút mặt mũi, nếu là Hàn tiên sinh nguyện ý đem ta bệnh của gia gia trị hết, ngày sau chúng ta cảnh gia tất có thâm tạ. Nghĩ đến Hàn Thanh này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, cảnh nhân mộng trang nghiêm đi đến Hàn Thanh trước mặt nói. Loại bệnh này với ta mà nói không là vấn đề, càng không tính là bệnh dữ, cũng chính là tiện tay mà thôi. Như vậy đi, các ngươi cho ta chút thời gian, chỉ cần một viên thuốc là có thể triệt để trị tận gốc. Nghe được Hàn Thanh, cảnh lão tam người một hồi mừng như điên. Như thế thật sự là đa tạ Hàn tiên sinh, chờ sau đó nhường Tiểu Kha nhớ một thoáng Hàn tiên sinh điện thoại. Ngày sau nếu là có gì cần chúng ta cảnh ra, chỉ cần Hàn tiên sinh chào hỏi là có thể. Nói xong, cảnh lão liền để Tiểu Kha đem Hàn Thanh điện thoại đi xuống. Cũng tốt, ta đây liền không nhiều làm trễ lại, sáng hôm nay còn muốn đi trường học đưa tin đây. Hàn Thanh yên lặng gật đầu. Hôm nay là báo cáo ngày cuối cùng, tất cả mọi người phải đi ký tên, mà lại Hàn Thanh cũng muốn nhìn một chút năm đó ở chính mình nhất cô đơn thời điểm. Vẫn như cũ hầu ở bên cạnh mình ba cái ký túc xá huynh đệ. Hàn Thanh tiểu nói này, cảnh lão đuổi vội vàng xoay người nói, Tiểu Kha, đợi chút nữa ngươi lái xe đưa Hàn tiên sinh hồi trở lại trường học. Chương 9, Địch Vân ác ý. Dũng lưu sơ hào ảnh phiên bản dài, giá thấp nhất 800 vạn. Dùng Hàn Thanh nhãn lực một thoáng liền nhìn ra chiếc xe này cấp bậc. Tiên sinh tại cảnh lão trong lòng địa vị, sợ là chiếc xe này đưa cho ngài đều không đủ. Tiểu Kha vừa lái xe một bên khách sáo mà nói. Ngồi dạng này xe hồi trở lại tới trường học, mong muốn không phong cách cũng khó khăn, bất quá Hàn Thanh trời sinh tính điệu thấp, tại nhanh đến cửa trường học thời điểm liền để Tiểu Kha dừng xe. Cự tuyệt Tiểu Kha đưa mình tới lầu dưới hảo ý, Hàn Thanh một cái người đi tới túc xá lầu dưới, hôm nay là báo cáo ngày cuối cùng, ký túc xá là muốn chút người, mặc dù Hàn Thanh cũng không coi trọng này chút, nhưng ít sinh sự đoan luôn luôn tốt. Hiện tại chính mình trọng yếu là cấp tốc khôi phục thực lực, không có người quấy rầy là tốt nhất, trường học liền là tốt nhất ẩn giấu nơi trốn. Bởi vì là tân sinh nhập học ngày cuối cùng, hôm nay đi tới trường học rất nhiều người, cùng nhau đi tới Hàn Thanh liền thấy không ít mặt mũi tràn đầy có chí tiến thủ sinh viên đại học, nam nam nữ nữ vô cùng náo nhiệt, thậm chí còn có không ít đưa bạn trai tới đọc sách nữ hài, bất quá những người này hắn đều không thèm để ý, trước đó tới đã lấy chìa khóa cho nên Hàn Thanh trực tiếp về tới chính mình ký túc xá. 11 tòa nhà 627, đi vào cửa túc xá thời điểm, cửa đang đóng, bên trong có tiếng nói, Hàn Thanh gõ cửa một cái. Cửa không khóa. Bên trong một cái mang theo giày đặc phương Bắc khẩu âm giọng nam truyền đến. Hàn Thanh trên mặt lộ ra ý cười, đẩy cửa vào, trong phòng mấy nam nhân đang ở vây quanh máy tính xem phim. Đây là trước đây ít năm hỏa hoạn một cái phim sắc giới, hơn nữa còn là chưa cắt giảm bản. Hàn Thanh lúc tiến vào vừa vặn gieo thả thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, vì ạ dạ vai trò nhân vật nam chính đang ở đem canh duy đẻ lên tường tham lam tác thủ thể xác dục vọng, đàn ông to khỏe tiếng thở dốc phối hợp nữ nhân đẻ nén tiếng thở gấp, toàn bộ ký túc xá đều là một mảnh xuân quang sáng lạ. Ba người đang xem say sưa ngon lành, hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Thanh sau lưng đột nhiên xuất hiện quét dọn vệ sinh ký túc xá bác gái, cách môn cái gần nhất gã đeo kính tranh thủ thời gian đóng lại tiên phong đầu đĩa. Kết thúc trận này kích động lòng người thị giác thịnh yến. Mọi người tốt, ta là Hàn Thanh. Hàn Thanh trên mặt lộ ra hoài niệm nụ cười cùng đại gia chào hỏi. Ngươi tốt, ta là Ca Đáp, lần này chúng ta ký túc xá bốn cái huynh đệ cuối cùng là đến đông đủ. Ca Đáp liền là vừa rồi cái kia kịp thời tắt máy tính người. Ngượng ngùng, quấy rầy các ngươi. Hàn Thanh ấy này nói. Mặc dù mình trùng sinh trở về tâm tính đã hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng đối diện với mấy cái này năm đó huynh đệ, Hàn Thanh y hề nguyên nguyện ý dùng năm đó tâm cảnh tới đối mặt. Nay có cái gì, ta đều lặp đi lặp lại nhìn bao nhiêu lần, hôm nay là hai người bọn họ mãnh liệt yêu cầu ta mới nhìn, nếu không ta là tuyệt đối sẽ không coi lại, thật, duyệt mảnh vô số ta sẽ quan tâm này chút trò đùa trẻ con. Bằng không ta chiêu này vết chai thật sự là trăng lớn. Ca Đáp một bên nói như vậy lấy một bên chủ động muốn cùng Hàn Thanh nắm tay. Nay liên có chút lúng túng. Bất quá Hàn Thanh vẫn là cố mà làm cầm đôi tay này, nông dân huynh đệ. Ca Đáp sững sờ, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ huynh đệ cũng là nông thôn. Hàn Thanh nở nụ cười, ta không tính là nông thôn, bất quá ta ra ra cũng là nông dân, có điểm giống, mà lại trên tay ngươi kén hẳn là không chỉ là xem phim mài đi ra a. Ha ha ha, ngươi thật sự là lợi hại, không sai, ta là nông dân xuất thân. Còn là lần đầu tiên đi vào đại thành thị đâu, ngươi gọi Hàn Thanh đúng không, hợp khẩu vị của ta, hiện tại rất nhiều người xem thường dân quê, ta nhìn ngươi liền không giống nhau, về sau chúng ta liền là huynh đệ. Đi láo tam, ta nhìn ngươi kiêu ngạo hết sức, ta nếu là có ngươi cuộc sống tự do tự tại liền tốt, ta là Sa Trần. Một cái khác 1m8 mấy tráng hán đứng lên chủ động cùng Hàn Thanh nắm tay. Hàn Thanh cười cười nắm thật chặt tay của hắn. Hàn Thanh. Hâm mộ Ca Đáp tự do. Có ý tứ gì? Hàn Thanh cười hỏi, đang mong đợi Sa Trần nói ra bản thân sớm đã biết nguyên nhân. Còn không phải trong nhà nghèo nha, từ nhỏ đã xuống đất, đằng sau rốt cục kiểm tra lên cấp 3 đến huyện thành đọc sách, thế nhưng còn muốn làm công. Ca Đáp cái tên này mặc dù cũng là nông thôn, thế nhưng nhà hắn điều kiện so nhà của ta thật tốt hơn nhiều, không phải nông dân liền nhất định nghèo, nhà hắn liền bất tận, thế nhưng nhà của ta thật nghèo. Sa Trần nói những lời này thời điểm cũng cẩn thận chú ý đến Hàn Thanh biểu lộ, làm thấy người sau trên mặt không có một chút ghét bỏ về sau trong lòng tảng đá mới buông xuống. Hàn Thanh biết Sa Trần thân thế, điều kiện gia đình xác thực rất kém cỏi, kiếp trước thời điểm thường xuyên sẽ tới cuối tháng liền không có tiền, vừa đi học một bên ở trường học làm việc ngoài giờ nhận hết bạch nhãn, khi đó thường xuyên là hắn mặc khác ba cái người tiếp tế lấy hắn, bất quá cũng may tốt nghiệp về sau tìm công việc tốt. Sinh hoạt mới chậm rãi tốt. Con mắt nhìn về phía ký túc xá tận cùng bên trong nhất một cái giường, giường trên nằm một cái anh tuấn nam tử, giờ phút này nam tử kia đang chơi điện thoại di động của mình. Liêu Thần Phi. Hắn nhàn nhạt nói. Hàn Thanh cạn nở nụ cười, Hàn Thanh. Lão nhị liền là yêu giả vờ giả vịt, sau khi đến đều không thế nào cùng chúng ta hai nói chuyện, bất quá người còn có thể dùng, hôm qua còn mời chúng ta hai cái đi ăn cơm. Cái kia tiệm ăn là thật tốt ta, đời ta cũng chưa từng ăn tốt như vậy tiệm ăn. Sa Trần sợ Hàn Thanh xấu hổ chủ động giảng hòa. Đối với Liêu Thần Phi, Hàn Thanh vẫn là rõ ràng, chính mình cái này kiếp trước huynh đệ gia đình điều kiện cũng không tệ lắm, xem như bốn cái huynh đệ bên trong tốt nhất, tính tình cũng lạnh một điểm, bất quá làm người cũng tạm được, lúc trước chính mình nghèo túng thời điểm, Liêu Thần Phi không ít vì chính mình chân chạy. Nếu đại gia đều đến đông đủ, làm gì cũng được ra ngoài ăn một bữa, hôm nay bữa này ta mời. Ca Đáp vui vẻ nói, Sa Trần cũng là liên tục gật đầu, Liêu Thần Phi nghiêng nhìn thoáng qua về sau vẫn là nhảy xuống giường, đi thôi, vẫn là ngày hôm qua nhà. Sa Trần mặt siết chặt, cao bồi, hôm qua liền để ngươi phá phí, nếu không ta đi phía ngoài bạt nở tùy tiện ăn một điểm đi, ta xin mời, quý ăn không nổi, bình thường ta vẫn là tập hợp ra được. Liêu Thần Phi khoát khoát tay, loại kia hàng vỉa hè bài ngăn ta mới không ăn, đi thôi. Nói xong, liền đi ra phía ngoài. Sa Trần cùng Ca Đáp liếc nhau một cái đều có chút ngượng ngùng, đi thôi, cùng lắm thì lần sau chúng ta tốn kém xin mời cao bồi một lần. Nói xong, hai người kéo lên Hàn Thanh vội vàng bắt kịp. Lợi Huyền quán rượu xem như hàng đại phụ cận cấp bậc cao nhất một cái quán ăn, liền xem như tại toàn bộ hàng thành tới nói cũng coi là trung thượng đẳng. Có thể tới nơi này ăn cơm hoặc là liền là kẻ có tiền, hoặc là chính là mọi người tụ hội á á mới bỏ được đến ăn một lần. Nghĩ không ra còn gặp được người quen. Làm bốn người tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống thời điểm, Hàn Thanh thấy được trong hành lang ở giữa trên một cái bàn ngồi 5-6 người, bên trong một cái hấp dẫn lấy toàn trường ánh mắt, dù sao giáo hoa cấp mỹ nữ ở đâu đều là toàn trường chú mục tiêu điểm. Đây không phải là Hàn Thanh sao? Hứa Tâm Lam con mắt nghiêng một cái thấy được xa xa Hàn Thanh lớn tiếng nói. Nàng này vừa lên tiếng một bàn người lực hấp dẫn trong nháy mắt đều hướng phía nàng xem phương hướng nhìn lại. Không nghĩ tới hắn tiểu nhân vật như vậy còn có thể tới này bên trong ăn cơm, nhìn nhìn lại bên cạnh hắn những cái kia dế nhúi, chậc chậc, quả nhiên là nhân di quần phân A. Hứa Tâm Lam thanh âm tựa hồ là cố ý đề cao, trong nhà hàng không ít người đều có thể nghe thấy. Mặc dù mọi người đều hết sức phản cảm Hứa Tâm Lam phương thức nói chuyện, nhưng nhìn đến nàng một bàn này người từng cái đều là không phú thì quý dáng vẻ, cũng liền không nói gì thêm. Tâm Lam, bằng hữu của ngươi. Ngồi tại Hứa Tâm Lam bên cạnh một người nam tử nhìn sang Hàn Thanh nói ra. Hứa Tâm Lam nhìn Tần Mộng Giao liếc mắt trầm tư một chút gật gật đầu, ta làm sao có thể có loại kia bằng hữu, liền là trước kia gặp qua, người này lôi kéo không được, không có bối cảnh gì còn trăng bức. Vừa nôn chết rồi. Ồ, còn có mặt hàng này. Một tên khác nam tử cũng bị treo lên hứng thú nói tiếp đi, cũng là hàng đại. Ừm, cùng chúng ta một giới, cũng là tân sinh. Lần này hai nam nhân liền trở nên nhiều hứng thú, nhất là ngồi tại Hứa Tâm Lam bên cạnh nam tử. Hắn đang theo đuổi Hứa Tâm Lam, đang nghĩ ngợi sao có thể để cho nàng vui vẻ đâu. Lần này tốt, trên trời rơi xuống một cái đồ nhà quê, thật sự là không thể tốt hơn. Lại thêm còn có tương lai giáo hoa Tần Mộng Giao ở đây, hắn càng là kích động. Sa Trần đã sớm nghe được lời của bọn hắn. Thao! Làm sao nói đâu? Hắn nắm chặt nắm đấm rốt cuộc nhịn không nổi, làm bộ liền muốn đứng lên, một bên Ca Đắp cũng là một mặt oán giận liền muốn bắt kịp. Ngồi xuống. Liêu Thần Phi đột nhiên lên tiếng. Cao bồi! Bọn hắn thanh âm lớn như vậy, rõ ràng liền là đùa cợt chúng ta, này làm sao có thể chịu? Mà lại điểm danh đạo họ nói Hàn Thanh, ta là nhìn không được. Sa Trần tức đến nổ phổi, Liêu Thần Phi dương mắt nhìn xuống bên kia cái bàn, vẻ mặt tức giận nhưng vẫn không có đứng lên. Người kia là Địch Vân, tại Tây Hồ Khu cũng coi như có chút danh tiếng nhị đại, có mấy lời xem như không nghe thấy liền tốt, loại người này đừng nói các ngươi, chính là ta cũng không thể trêu vào. Thấy Sa Trần cùng Ca Đáp lưỡng lự vẻ mặt, Liêu Thần Phi tiếp tục nói, cha của hắn là một nhà bất động sản tổng giám đốc. Nghe nói cùng Tây Hồ khu trưởng quan hệ không tệ, nghe ta một câu, lui một bước trời cao biển rộng. Liêu Thần Phi lời nói nhường Sa Trần cùng Ca Đáp hai mặt nhìn nhau, một loại cảm giác vô lực xông lên đầu. Bọn hắn biết do nếu không phải Liêu Thần Phi dẫn bọn hắn tới này bên trong ăn cơm, bọn hắn sợ là cả một đời đều chưa hẳn có thể đi vào tốt như vậy tiệm ăn. Nếu Liêu Thần Phi đều nói như vậy, cái kia mức độ nghiêm trọng của sự việc liền không cần nói cũng biết. Ngươi chính là Hàn Thanh đi. Ngay tại hai người còn đang chần chờ thời điểm, sau lưng một cái trêu tức thanh âm truyền đến. Địch Vân. Hứa Tâm Lam bạn trai, kiếp trước mình tại Hàng Thành đọc sách trong lúc đó địch nhân lớn nhất một trong, thường xuyên đối với mình châm chọc khiêu khích, lại thêm một bên Hứa Tâm Lam liễu lo không ngừng bao nhiêu lần nhường Hàn Thanh vết thương chống chết. Nghe nói các ngươi cũng là tân sinh, nếu là một giới muốn hay không nhận thức một chút. Đợi chút nữa chúng ta muốn đi biển hồ ngâm cái suối nước nóng, mà lại gọi không ít sau này đồng học, cùng đi. Địch Vân không có hảo ý nói. Liêu Thần Phi mang theo Cung Duy đứng lên cười nói, Vân thiếu gia, được rồi, đợi chút nữa chúng ta còn có hoạt động khác. Địch Vân sững sờ, nha, đây không phải Tiểu Phi sao? Làm sao ngươi cũng tại đây? Nói xong, Địch Vân nhìn một chút Hàn Thanh ba người khỏe miệng có một vệt trào phúng, ngươi còn cùng loại người này tại cùng nhau chơi đùa. Sa Trần cùng Ca Đắc một hồi lửa giận, tại trước mặt nhiều người như vậy bị Địch Vân như thế trêu đùa, là cái nam nhân đều chịu không được, nhất là cái này tiệm ăn bên trong còn có không ít tuổi tác tương tự đồng học. Liêu Thần Phi nuốt nước miếng một cái có mấy phần xấu hổ, nhưng vẫn là thấp giọng nói ra, Vân thiếu gia cũng không cần làm khó dễ chúng ta, ba vị này đều là ta cùng phòng, cho ta cái mặt mũi, nhường chúng ta đi thôi. Liêu Thần Phi tự nhiên biết Địch Vân ý tứ, mang lấy bọn hắn đi qua lá xanh phối hoa tươi, loại chuyện này nhị đại nhóm thường xuyên làm. Động tĩnh bên này hấp dẫn không ít người chú ý, Hàn Thanh quay đầu nhìn về phía ngồi ở phía xa Tần Mộng Giao, cái sau cúi đầu không nói lời nào, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đã như vậy, chơi đùa cũng không tệ, Hàn Thanh khỏe miệng kéo nhúc nhích một chút, hai tay sáp đầu đứng lên chầm chầm nói. Đã ngươi thịnh tình mời, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều ngửi thấy một cỗ mỏng manh mùi thuốc súng, Liêu Thần Phi ba người càng là không biết như thế nào cho phải, mà xa xa Tần Mộng Giao cũng là sắc mặt xoắn xuýt chiều Hàn Thanh nhìn tới. Địch Vân cùng Hứa Tâm Lam đám người thì là lộ ra tươi cười đắc ý. Chương 10, ngươi đến bên cạnh ta ngâm. Nếu không phải nhớ kỹ Tống Di dặn dò chiếu cố một chút Tần Mộng Giao, Hàn Thanh chưa chắc sẽ đi. Bất quá nếu ký túc xá huynh đệ một lần gặp gỡ, liền rơi mất mặt mũi, hắn nhìn không được. Bữa cơm này Liễu Thần Phi ba người ăn vô cùng là tâm nhét, nghĩ đến đợi chút nữa chẳng tử cũng không biết nên như thế nào đối mặt, cũng là Hàn Thanh một bộ không quan trọng dáng vẻ. Sau khi cơm nước no nê đoàn người đi ra Lợi Huyện quán rượu, Audi A6, Bảo Mã 5 hệ, Toyota Việt Giã, ba chiếc xe nhỏ tại bãi đỗ xe cũng không là hết sức chú mục. Thế nhưng nghĩ đến chủ nhân của xe đều là một chút sinh viên đại học mà lại hiện tại vẫn là lẻ 8 năm, có thể mở những xe này đã rất tốt. Này ba chiếc bên cạnh xe còn có một cỗ tốt nhất xe, Địch Vân màu trắng bạc làm bùa hùa in y. Hứa Tâm Lam còn có Tần Mộng Giao đều đi tới Địch Vân bên cạnh, hiển nhiên là muốn ngồi chiếc xe này, mà còn lại ba chiếc xe cũng bị ba cái phú thiếu cùng bạn lữ của bọn hắn ngồi lên. Chỉ có Hàn Thanh bốn người đứng cô đơn ở bãi đỗ xe. Liêu Thần Phi ba người sắc mặt xấu hổ đến cực điểm, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới những người này thế mà lại không định tại bọn hắn, dù sao về sau đều là đồng học, như thế không khỏi cũng quá tuyệt một chút. Nhìn xem này chút xe sang trọng, Ca Đắp cùng Sa Trần một hồi hoa mắt, lúc này bọn hắn mới biết mình cùng những người này chênh lệch lớn đến mức nào. Quay cửa kính xe xuống, đeo kính đen Địch Vân hư giả xin lỗi nói, ngượng ngùng, quên mấy ca. Trong xe Hứa Tâm Lam trêu tức nghiêng mắt nhìn lấy Hàn Thanh đám người, một bên Tần Mộng Giao vẫn như cũ là không nói một lời, giống như là như băng sơn ngồi ở chỗ đó, tận lực không nhìn Hàn Thanh. Nếu không, các ngươi tích tích. T. Liêu Thần Phi hít sâu một hơi nắm thật chặt nắm đấm, đè xuống lửa giận trong lòng. Thút, Vân thiếu gia đi trước, chúng ta đợi hạ liền đến. Hán trầm thấp nói. Địch Vân nhếch miệng lên phất phất tay, một hồi tiếng nổ vang rền về sau. Bãi đỗ xe cũng chỉ còn lại có Hàn Thanh bốn người. Biển hồ suối nước nóng khách sạn tại Tiêu Sơn khu, cũng coi là tương đối lớn giải trí hưu nhàn tràn sở, mà cái này hải hồ khách sạn kiến thiết liền là Địch Vân công ty của phụ thân làm. Xe ngừng tại cửa ra vào, lập tức có bảo an đi tới mở cửa, tiện tay đem chìa khóa đưa cho phục vụ viên về sau, Địch Vân thân sĩ đi đến đằng sau cửa xe đem hai vị mỹ nữ nên xuống dưới. Hải hồ khách sạn. Này tại chúng ta Hàng Thành cũng là nổi danh lớn tráng tử, quả nhiên là đi theo Vân thiếu gia có thị tan A. Cái này đeo vàng đeo bạc nhị đại cũng là Địch Vân bằng hưu gọi Lưu Tuấn sáng chói, người xưng Huy thiếu. Còn tốt, này không phải là vì đại gia vui vẻ nha. Địch Vân tùy tiện nói, lời còn chưa dứt, lại là mấy chiếc xe con ngừng tại cửa ra vào, từ bên trong xuống 7-8 cái nam nữ nữ, nhìn thấy Địch Vân về sau hoặc nhiệt tình hoặc ân cần chào hỏi. Những người này đều là hàng đại học sinh, trong đó có mấy cái vẫn là đại nhị lớn ba người, thế nhưng hiển nhiên, toàn trường địa vị cao nhất vẫn là Địch Vân, dù sao bối cảnh đặt ở cái kia. Cuối cùng, một chiếc xe taxi đứng tại cuối cùng. Hàn Thanh bốn người theo trong xe đi xuống. Nha, xe taxi vẫn rất nhanh. Huy thiếu chế nhạo nói. mới tới một mọi người thấy Huy Thiếu nhận ra bốn người coi là cũng là bằng hữu, nhưng nhìn đến bốn người này ăn mặc cũng liền một cái còn ra dáng, hắn mặc khác ba cái đều là hàng vỉa hè hàng, cảm thấy tò mò làm sao Vân Thiếu gia cùng Huy Thiếu còn sẽ có bằng hữu như vậy. Nông thôn tới, đều là đồng học cùng nhau chơi đùa chơi. Địch Vân đại khí mà nói, thế nhưng nửa câu đầu nói phá lệ rõ ràng. Đại gia trong nháy mắt hiểu rõ Địch Vân ý tứ, lập tức thay đổi một bộ sắc mặt không tiếp tục để ý Hàn Thanh bốn người. Tiến vào phòng khách về sau một mảnh trắng lệ, Sa Trần cùng Ca Đáp hai người ngẩng đầu nhìn xem gác xếp trang trí trong mắt từng đợt cực kỳ hâm mộ, bọn hắn lúc nào tiến vào cao cấp như vậy chẳng tử, chỉ cảm thấy trước mắt phồn hoa đơn giản tựa như giống như nằm mơ. Mà hai người bối rối cũng bị trước mặt nhị đại nhóm xem cho rõ ràng, cả đám xì xào bàn tán thỉnh thoảng tờ nhìn sang giễu cợt không thôi. Mây đại thiếu làm sao đột nhiên tới? Cũng không nói một tiếng, ngài chờ một chút, ta cái này kêu là quản lý đi ra. Một cái nùng trang diễm mạt nữ nhân đi tới nhìn xem Địch Vân nhiệt tình nói. Mang bằng hưu tới chơi chơi, hoàng quản lý cũng không cần kêu, chữ thiên mướn phòng mở một gian. Mặt khác cho đằng sau cái kia bốn người bằng hữu tìm mấy bộ y y phục, bọn hắn địa phương nhỏ người, lần đầu tiên tới. Phục vụ viên nhiệt tình nhường Địch Vân cảm thấy rất có mặt mũi, nói chuyện cũng chỉ cao khí dương đứng lên. Phục vụ viên nhìn xéo Hàn Thanh bốn người liếc mắt về sau cười khinh bị cười, hiểu rõ, bất quá Vân thiếu gia, hôm nay chữ thiên số 1 đã bị bọc, số 2 ngài thấy thế nào? Địch Vân trầm ngâm một chút gật gật đầu, sinh ý trọng yếu nhất, số 2 cũng được. Mặc dù tại biển hồ mình còn có chút mặt mũi, thế nhưng Địch Vân cũng biết đạo có thể tới biển hồ phần lớn không phải người bình thường, nhất là chữ thiên số 1 mướn phòng, có thể không sai lầm tốt nhất. Nhìn thấy Địch Vân đáp ứng, phục vụ viên cười cười dẫn đám người hướng phía bên trong đi đến. Biển hồ suối nước nóng khách sạn cửa hàng như kỳ danh, chủ yếu liền là tắm suối nước nóng, nghe nói nơi này suối nước nóng nước đều là theo trường Bạch Sơn trở tới đây, khách quý bình thường đều sẽ mở mướn phòng đơn độc ngâm, mà người bình thường tới chỉ có thể đi phía ngoài ao lớn. Quả nhiên vẫn là đi theo Vân thiếu gia tốt, muốn là chính mình đến, ta cũng không có bản sự tiến vào phòng chữ thiên mướn phòng. Huy thiếu tức thời nói. Lúc này nam sinh đã toàn bộ đổi xong tắm ao tắm ở trong ao hàn huyền, Hàn Thanh bốn người rõ ràng bị xa lánh nút ở ao nhất nơi hẻo lánh địa phương. Còn tốt, cũng chính là cha ta tại hàng thành còn ít nhiều có chút mặt mũi, bất quá nói thật. Loại trường hợp này nói chuyện quản dụng nhất lại không phải chúng ta những người này, mà là một đạo khác người. Địch Vân khoát tay nói ra. Một đạo khác người. Một cái nam sinh tò mò hỏi, này người là năm thứ 2 đại học, thế nhưng tại đây bên trong liền xem như lớn 3 đại học năm 4, vẫn như cũ dùng Địch Vân vi tôn. Quang vinh bằng trời. Địch Vân theo chôi rượu trên bàn cầm xuống một ly rượu đỏ nhấp một miếng chậm rãi mà nói. Mọi người đều kinh. Quang vinh bằng trời. Cái kia hắc bạch hai đạo ăn sạch quang vinh bằng trời. Vân thiếu gia, chẳng lẽ ngươi còn nhận biết Thiên Ca, nghe nói Thiên Ca thế nhưng là chúng ta hàng thành cấp cao nhất đại lao, từng có một lần sắt vách thành phố một cái khu trưởng tới đàm đầu tư, bởi vì không mua Thiên Ca chướng sau một tháng liền xuống đài, cái kia bối cảnh, chật chật, thật sự là doa người. Bên cạnh một cái nam nhân tiếp lời nói. Lúc này, các nữ sinh cũng rốt cục đi ra. Này vừa ra tới nhất thời nam sinh ánh mắt đều bị hấp dẫn. 4-5 cái nữ hải tử dùng tần mộng giao xinh đẹp nhất, thước tha tư thái, tú lệ khuôn mặt, lại thêm cái kia một tia lãnh ngạo khí chất liền hấp dẫn mọi ánh mắt, mặc dù mặc vào một kiện hơi lộ ra bảo thủ áo tắm, thế nhưng cái kia mánh liền song cả vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Mà mấy người còn lại cũng đều là hoa khôi lớp cấp bậc nhân vật, Hứa Tâm Lam mặc là nhất bại lộ, dáng người cũng có chút liệu. Trên mặt còn hóa thành đồ trang sức trang nhã một mặt tự hào ý cười. Nghe được các ngươi nói Thiên Ca, chẳng lẽ các ngươi còn nhận biết Thiên Ca? Một cái dáng điệu không tệ học tỷ nói ra. Chúng ta chỗ nào nhận biết Thiên Ca dạng này đại lao, là Vân Thiếu gia nói lên chúng ta liền hàn huyên hai câu. Huy Thiếu ở một bên cười nói, trong đó một cái nữ hải tử rơi xuống ao rúc vào trong ngực của hắn, nàng này là bạn gái của hắn Tiểu Tuyết. Lúc trước phụ thân nói chuyện làm ăn thời điểm đã từng thấy qua Thiên Ca, ta cũng có may mắn ở đây, tùy tiện hàn huyên hai câu. Địch Vân treo cạn cười nói, sau đó ánh mắt tham lam nhìn về phía bại lộ Hứa Tâm Lam, cái sau vẻ mặt đỏ bừng. Rơi xuống ao trốn ở Địch Vân bên cạnh. Vân thiếu gia quả nhiên là thượng tầng nhân vật, Thiên Ca cũng không phải ai cũng có thể gặp. Hai gã khác nữ hải cũng là cung duy nói, nhìn xem Hứa Tâm Lam ngồi tại Địch Vân bên cạnh, trong lòng hâm mộ muôn phần. Đây mới là lên được mặt bản bạn trai nha, nếu là cũng có thể đi qua cọ hai lần liền tốt. Nghĩ như vậy, mấy cô gái nhìn về phía Hàn Thanh bốn người biểu lộ càng thêm miệt thị. Địch Vân hưởng thụ sờ lấy Hứa Tâm Lam mềm nhắn hai bé thỏ trắng, Hàn Thanh mấy người này vừa rồi thái độ làm cho hắn rất là khó chịu, bất quá bây giờ thoải mái hơn, thế là giơ ly rượu lên nói, này suối nước nóng còn hài lòng không? Xem mấy ca đều không dám nói chuyện, có phải hay không trước kia không có ngâm qua, muốn hay không giúp các ngươi gọi mấy cái bồi rượu tới chơi chơi? Ừ, người ta huyện thành tới không nhìn chúng ta Hàn Thanh đây. Huy Thiếu mỉm cười nói. Tân Mộng Giao nhíu lại đôi mi thanh tú chậm chạp không có hạ ao, dù sao nhà nàng giáo xâm nghiêm loại trường hợp này theo chưa từng tới, lần này nếu không phải Hứa Tâm Lam cái này khuê mật kéo lấy, nàng cũng sẽ không tới, thấy nam nam nữ nữ cứ như vậy tại một cái trong ao, trong nội tâm nàng khó mà tiếp nhận. Nghe được Địch Vân khiêu khích, lại nhìn một chút Tần Mộng Giao, Hàn Thanh nhíu nhíu mày, đem trôi đến trước mặt rượu bàn chặn lại mãnh liệt đứng lên. Ngươi đến bên cạnh ta ngâm. Chỉ do dự Tần Mộng Giao, Hàn Thanh không thể nghi ngờ mà nói. Soạn. Tất cả mọi người một mặt khiếp sợ. Hàn Thanh tên nhà quê này là ngốc rồi hả? Hắn vậy mà nói nhường Tần Mộng Giao ngồi vào bên cạnh hắn ngâm. Chương 15, Cảnh nhân mộng tình cầu. Đây là Hàn Thanh lần đầu tiên tới cảnh khu nhà cũ, trên đường đi rời đi phồn hoa hàng khu thành thị, xe một mực trong bóng đêm chạy, thế nhưng Hàn Thanh con mắt cũng không phải bình thường con mắt, liền xem như đêm tối, vẫn như cũ có thể nhìn thẳng 100 mét có hơn. Núi sâu, rừng già. Hàn tiên sinh không cần lo lắng, lao ra tử ở là cảnh khu nhà cũ, rời xa nội thành. Tiểu Kha thấy Hàn Thanh một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ, sợ Hàn Thanh suy nghĩ nhiều vội vàng nói. Hàn Thanh gật gật đầu, hướng cảnh lão nhân vật như vậy xem xét liền là trải qua tang thương lão nhân, phồn hoa bất quá thoảng qua như mây khói, chỉ có này loại núi sâu mới có thể dưỡng tính. Hàn tiên sinh, ta cùng ngài nói đơn giản một thoáng thân phận của cảnh lão đi, dùng ngài năng lực, muốn nói không bằng nói sớm. Tiểu Kha vừa lái xe vừa nói. Hàn Thanh biết, đây là cảnh lão dặn dò, như thế mới lộ ra ra cảnh gia thái độ đối với chính mình. Cảnh lão năm đó là hoa hạ khai quốc công thần một trong, cũng là giang nam một đời trẻ tuổi nhất thiếu soái, trên chiến trường làm châu Á lập xuống chiến công hiển hách, kiến quốc sau từng chủ quản chiết tỉnh kinh tế, đến hôm nay mặc dù cảnh lão đã lui xuống dưới, thế nhưng kinh doanh chiết tỉnh nhiều năm, tại giang nam vùng này vẫn là đứng được ở. Đứng được ở. Hàn Thanh yên lặng cười một tiếng, sợ là không người dám động đi, dạng này khai quốc công thần, liền xem như thế lực không có trước kia lớn. Thế nhưng cũng là chịu quốc gia chiếu cố, ai dám động đến. Coi như cảnh gia không có thế lực khổng lồ như thế, cũng tuyệt không người dám khinh thị cảnh gia người, huống chi bây giờ cảnh gia đã là chiết tỉnh tuyệt đối thế lực bá chủ. Chỉ là như vậy nước chi cự tượng, vì sao lại lưu vinh bằng thiên đâu? Xe rốt cục ở trong núi một cái khu nhà cũ ngừng lại, tòa nhà không lớn, bên trong cũng tính không đèn đuốc sáng choang, thấp thoáng ở trong núi vô cùng tự nhiên. Khi thì có nhẹ nhàng khoan khoái gió thổi tới, Hàn Thanh theo bản năng cảm thụ một thoáng thiên địa linh khí, phát hiện cảnh trí tuy tốt, nhưng là linh khí cuối cùng không sánh bằng Phi Lai Phong, trách không được cảnh lao vẫn là muốn mang theo cảnh nhân mộng tới đó tu luyện. Nhìn thấy cảnh nhân mộng thời điểm, cái sau đang ở trong đình viện luyện quyền. Hiên ngang dáng người tại bông liễu bên trong đong đưa, khi thì nhảy nhót, khi thì yên lặng, bình tĩnh mà xem xét, này cảnh nhân mộng bất luận dài vẫn là thiên phú. Ở địa cầu bên trên đều tính là thật tốt. Đan điền, chú ý đan điền khí tức. Hàn Thanh cười nói. Cảnh nhân mộng đôi mắt đẹp nhìn về phía Hàn Thanh gật đầu ra hiệu, sau đó lập tức thành trung bình tấn tư thế, cảm thụ được eo nhỏ nội đan ruộng gợn sóng. Linh khí hấp thu đi qua thân thể mỗi một tấc da thịt, thế nhưng hội tụ đến tĩnh mạch bên trong sau là có dấu vết mà lần theo, thử cảm thụ, sau đó đưa chúng nó dẫn dắt giống đan điền vị trí. Hàn Thanh tiếp tục nói. Cảnh nhân mộng nhắm mắt lại cẩn thận nghe, đối với Hàn Thanh, nàng hiện tại có gần như mù quáng tín nhiệm. Hàn tiên sinh tới. Cảnh lão cởi theo bên ngoài đình viện đi đến, chắp tay sau lưng, mặc trường bào lộ ra tiên phong đạo cốt, nhìn thấy Hàn Thanh hướng hắn gật đầu về sau cảnh lão cũng hướng phía dưới cây liễu cảnh nhân mộng nhìn lại. Linh khí tiến vào kinh mạch về sau xác thực có dấu vết mà lần theo, thế nhưng lão hủ tìm kiếm võ đạo nhiều năm như vậy cũng một mực không thể nắm giữ tốt linh khí dẫn dắt. Mộng nhi tu vi còn thấp có thể được. Hàn Thanh cười nhạt một tiếng, chính là bởi vì tu vi còn thấp, linh khí mới là nhất xuân sẻ, lúc này là nắm giữ cái pháp môn này thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ liền đáng tiếc. Nghe vậy Cảnh lão trầm mặc lại lần nữa nhìn về phía Hàn Thanh đã tràn đầy cảm kích, đa tạ Hàn tiên sinh chỉ bảo, lão hủ mặc dù không có cơ hội, nhưng Ngộng Nhi nếu có thể tiến bộ một ít, thật sự là vô cùng cảm kích. Hàn Thanh khoát khoát tay không nói thêm lời, mà là nhìn xem trong đình viện Cảnh Nhân Ngộng. Đề khí. Hắn im lặng nói. Cảnh Nhân Ngộng thân thể run lên trên trán chảy xuống mấy giọt đổ mồ hôi, lá liễu lông mày nhỏ nhắn lộ ra mấy phần thống khổ, nhưng y hề nguyên nghe lời dựa theo Hàn Thanh lời nói làm. Tí tách, chẳng biết lúc nào, bắt đầu mưa, mùa hè mưa luôn luôn tới không trải qua nhiên, trong nháy mắt, nước mưa liền lớn lên, Cảnh lão cùng Hàn Thanh đi tới ngói xanh thạch dưới mái hiên, mà trong viện Cảnh Nhân Ngộng vẫn như cũ là không nhúc nhích, mặc cho nước mưa đánh vào nàng linh lung trên thân thể. Ầm ầm, tiếng sấm rền vang, Cảnh Nhân Ngộng thân thể run lên bần bật, sắc mặt trắng nhợt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hàn Thanh dường như một trận gió vọt tới Cảnh Nhân Ngộng bên cạnh, một mực mạnh tay nặng đập vào trên vai của nàng. Ổn định. Hắn khí phách. Nguyên bản kịch liệt biến hóa Cảnh Nhân Ngộng có Hàn Thanh một chút sức lực sau rốt cục ổn lại. Mưa vẫn rơi, Hàn Thanh cứ như vậy vẫn đứng tại Cảnh Nhân Ngộng bên cạnh, một cái tay thật lâu đáp ở người phía sau trên bờ vai. Lại qua một khắc đồng hồ, Cảnh Nhân Ngộng rốt cục mở mắt, lông mi thật dài bên trên chấn động rớt xuống ba lượng giọt mưa nước. Thật sâu xoay người, Cảnh Nhân Ngộng thật lâu không có đứng lên, cảm giác tạ tiên sinh. Ngữ khí chân thành, tràn đầy xúc động. Hàn Thanh chỉ là dùng tay run run trên người mình nước mưa cười cười, ngươi thiên phú vẫn được, chỉ là không có đi thích hợp mà thôi, như là đã có thể cảm nhận được linh khí dẫn dắt, tiếp xuống tu luyện cũng sẽ làm ít công to. 333. Cảnh lão một bên vỗ tay một bên kính ngưỡng đi ra, hắn rõ ràng cảm nhận được Cảnh Nhân Ngộng mở mắt trong nháy mắt, trên người nàng tu vi có một cái rõ ràng tăng lên, chỉ là ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền có thể có dạng này tăng lên. Nếu là không có Hàn Thanh, ít nhất cần 3 năm. 3 năm chỉ cần 15 phút. Cái này là Hàn tiên sinh. Tiên sinh cao thâm mặt chắc, nhận biết tiên sinh là ta Cảnh nào đó vinh hạnh. Cảnh lão kích động nói. Hàn Thanh cười cười, một bên Cảnh Nhân Ngộng nhìn xem Hàn Thanh trong mắt chiếu lấp lánh. Hàn tiên sinh, trước đó ngài nói có thể giúp gia của ta chữa bệnh, chỉ cần đan dược là có thể, phiền phức sao? Phiền phức cũng không phiền phức. Bình thường đan dược chữa trị Cảnh lão bệnh đã đủ rồi. Đan dược cũng chia phần cấp, đỉnh cấp đan dược ở địa cầu bên trên không cách nào luyện chế ra tới, nguyên nhân chính là không có dược liệu, này loại thiên linh địa bảo liền xem như tại mênh mông tinh không cũng không dễ dàng tìm tới. Nói như vậy còn có đỉnh cấp đan dược, Hàn tiên sinh cũng có thể luyện chế. Cảnh lão trong giọng nói có mấy phần mong đợi, chính mình tìm núi khắp nước đều không có chữa cho tốt, Hàn Thanh lại nói như thế nhẹ nhàng linh hoạt. Cái kia đỉnh cấp đan dược lại nên mạnh bao nhiêu đâu. Hàn Thanh gật gật đầu, sinh tử người bạch cốt không nói chơi. T. Cảnh Nhân Ngộng cùng Cảnh lão hít sâu một hơi, sinh tử người bạch cốt. Đó không phải là khởi tử hồi sinh đan mà. Làm thật có này loại thần kỳ chỗ. Người tu chân điểm chí mạng chính là thiên địa linh khí, chỉ cần có biện pháp đem thiên địa linh khí dẫn vào, liền xem như người tu chân đã chết, cũng có thể sống lại, chỉ là độ khó khá lớn. Cần luyện đan người bản thân thực lực đủ mạnh mới có thể. Không giống với người bình thường, đại não cùng nhịp tim dừng lại, sinh mệnh liền chung kết, người tu chân liền xem như thân thể ngã xuống, chỉ cần thần thức bất diệt vẫn như cũ có khả năng trùng sinh. Hàn Thanh hoài nghi mình chính là như vậy trùng sinh, ngẫm lại chính mình ngã xuống trước cảnh tượng, Hàn Thanh trong mắt sát cơ lộ ra. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi vạn kiếp bất phục, thần thức tiêu tan. Cảnh lão cùng Cảnh Nhân Ngộng cũng cảm nhận được Hàn Thanh đột nhiên biến hóa khí tức, tưởng rằng hỏi nhiều hơn, cảm thấy có chút khẩn trương. Có không giấy bút? Hàn Thanh lấy lại tinh thần hướng về phía đứng ở một bên Cảnh lão nói ra. Có, thiên sinh muốn giấy bút làm cái gì? Ta hiện tại cũng làm người ta đi lấy tới. Hàn Thanh hờ hững cười một tiếng lại không nói thêm gì. Chỉ chốc lát liền có người đưa bút mực giấy nghiên mà đến, vẫn là bút lông, Hàn Thanh khoát khoát tay đi tới trước bàn sách. Tay cũng không có cầm lấy bút lông, mà là nhắm mắt lại. Này! Trời ạ! Nhìn trước mắt dị tượng, Cảnh lão cùng Cảnh Nhân Ngộng trong lòng sóng to gió lớn khó mà hình dung, chỉ thấy Hàn Thanh từ từ nhắm hai mắt đứng vững tại trước bàn, trên tay rõ ràng không có bút, thế nhưng trắng loãng trên tuyên chỉ lại bắt đầu xuất hiện từng cái phồn thể chữ cổ tới. Mà một bên mực nước lại một chút thấy đáy. Tông sư! tuyệt đối là tông sư, chỉ có tông sư mới có nảy hư không năng lực. Cảnh lão thanh âm đều có mấy phần run rẩy, liền xem như lớn tuổi như hắn cũng khó có thể chống đỡ thần thông như vậy. Một bên cảnh nhân mộng thì là lời nói đều cũng không nói ra được, nhưng nhìn hướng Hàn Thanh ánh mắt lại giống như thần linh. Mở hai mắt ra, một tia sáng trắng lóe lên, lập tức xuống dốc. Các ngươi nhìn một chút. Nói đi, Hàn Thanh tìm cái địa phương ngồi xuống, đạm xem nhàn nhã phong nguyệt. Cảnh lão cùng cảnh nhân mộng vội vàng đi tới trước bàn cẩn thận nhìn chăm chú, thời gian chưa xuống, cảnh lão trên mặt bạo phong cấp biến, qua rất lâu, già nua tay run rẩy đem phần này giấy trắng khép lại. Phần này công pháp là ta nghĩ tới so sánh tiếp cận các ngươi gia tộc tu luyện công pháp, hiệu quả lại là công pháp của các ngươi khó mà với tới, ngày sau, các ngươi có khả năng tu luyện phần này công pháp. Khẽ nhấp một cái đạm trà, Hàn Thanh trầm trầm nói. Hàn tiên sinh học cứu thiên nhân. Phần này công pháp nào chỉ là khó mà với tới, quả thực là thế chỗ khó gặp, có phần này công pháp, liền xem như ta bộ xương giả này đều có thể lại đột phá một thanh. Càng đừng đề cập Mộng Nhi. Cảnh lão biết rõ công pháp tầm quan trọng, hiện tại hắn cùng cảnh nhân Mộng tu luyện công pháp còn là năm đó hắn ở kinh thành bái phỏng thời điểm một vị cao nhân đem tặng, cao nhân kia cũng là xem ở hắn vì nước lập công trên mặt mũi mới truyền thụ cho hắn, chính là bởi vì có phần này công pháp, chính mình mới có thể cảm nhận được võ đạo huyền diệu. Thế nhưng Hàn Thanh tùy ý nghĩ đến một phần, vậy mà vượt xa vị cao nhân nào, kinh khủng như vậy. Hàn tiên sinh, chẳng lẽ ngươi chỉ là thấy ta tu luyện cho nên liền biết công pháp của chúng ta rồi hả? Cảnh nhân mộng cảm khái nói ra. Hàn Thanh gật gật đầu, vừa rồi ta tại trong mưa vì ngươi trợ lực, linh khí tại ngươi quanh thân vận hành tình huống ta đều đã phát giác, mặc dù hết sức mỏng manh, bất quá cũng coi như hiểu rõ. Kỳ thật Hàn Thanh căn bản không có thấy cảnh nhân mộng tu luyện, vừa rồi đánh quyền thời điểm cái cô nương này đứt quãng chính mình cũng không tự tin, lại thêm trước đó đang bay tới trên đỉnh chính mình càng là không để ý đến bọn hắn. Sao sẽ biết? Thế nhưng muốn biết bọn hắn tiến độ tu luyện rất đơn giản, công pháp hắn hoàn toàn không quan tâm, dùng hắn biết, bây giờ trên địa cầu đã không có đỉnh cấp công pháp, thông qua linh khí tại cảnh nhân mộng trong thân thể vận hành, là hắn có thể biết cảnh ra công pháp lợi và hại. Cái này là tông sư thực lực. Cảnh lão thở dài một cái, tràn đầy hướng tới. Khai tông lập phái, tự sáng tạo công pháp, loại thần thông này chỉ có tông sư có thể làm đến. Cảnh nhân mộng âm thầm tán thưởng, sau đó đi tới Hàn Thanh trước mặt, cái sau vừa mới đặt chén trà xuống sau đó mắt thấy cái này mỹ lệ nữ nhân. Hàn tiên sinh, thu ta làm đồ đệ đi. Cảnh nhân mộng trang nghiêm mà nói, gương mặt xinh đẹp bên trên kiên định lạ thường. Chương 16, ngươi làm sao mới trở về? Cảnh nhân mộng mặc dù tiến vào võ đạo không lâu, thế nhưng bên cạnh có cảnh lão mưa dầm thấm đất tự nhiên biết tông sư ý nghĩa, liền xem như toàn bộ hoa hạ, có thể có mấy cái tông sư đâu. Nàng là thật ưa thích tu luyện, thế nhưng làm sao một mực tiến triển thong thả, cũng là bởi vì không có cao nhân chỉ bảo. Ra ra mặc dù khổ tâm, thế nhưng làm sao bản thân tu vi hạn chế, cảnh nhân mộng bước đi liên tục khó khăn. Hiện tại, tạo hóa liền ở trước mặt mình, nàng sao có thể nhịn được không liều một phát? Không được. Hàn Thanh bình tĩnh mà nói. Cảnh nhân mộng liền bị một cỗ to lớn thất lạc bao phủ. Chẳng lẽ là hắn không nhìn chúng chính mình sao? Thực lực của mình quá yếu sao? Vẫn là, hắn không thích chính mình. Càng nghĩ, cảnh nhân mộng trong lòng càng là hủy khuất. Thân là cảnh gia công chúa, nàng lúc nào trải nghiệm qua bị cự tuyệt mùi vị, thế nhưng hiện tại, một cái cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm đàn ông nhẹ nhõm cự tuyệt chính mình, thậm chí một chút thương hại đều không có. Nghĩ tới đây, cái này kiên cường nữ tử vậy mà không hăng hái khỏe mắt ướt tắt lên, một bên cảnh lao thương yêu nhìn xem trong ngày thường kiên cường tôn nữ nhưng cũng không có biện pháp, tông sư quyết định sự tình, không phải hắn có khả năng cải biến. Vì sao? Ngay tại cảnh nhân mộng đắm chìm trong bi thương thời điểm, Hàn Thanh đột nhiên lên tiếng nói. Cảnh nhân mộng thân thể run lên nâng lên nước mắt mắt nhìn xem Hàn Thanh, thế nhưng này sở sở động lòng người dáng vẻ lại mảy may không vì Hàn Thanh mà thay đổi. Ta thích võ đạo. Cảnh nhân mộng si ngốc mà nói. A, ưa thích võ đạo. Hàn Thanh lạnh bật cười, ngươi cũng đã biết cái gì là võ đạo. Ngươi cũng đã biết trên võ đạo là cái gì. Ngươi cũng đã biết. Ta tu chính là cái gì đạo? Hàn Thanh một chuỗi vấn đề tựa như là đạn pháo một dạng đánh trúng vào cảnh nhân mộng trái tim. Nàng hoàn toàn không hiểu, đúng vậy à, không có chút nào hiểu, lại có tư cách gì bái sư đâu, huống chi còn là một vị tông sư. Đạo pháp một đường con đường phía trước hung hiểm, không có lớn tâm trí người tuyệt không có tư cách đạp vào đạo đồ. Ta Vô Lượng Thiên Tôn thu đồ đệ há lại cho đùa, bùi gai con đường dài lại ngăn, chỉ có thịt nát xương tan phương lưu danh. Nói xong, Hàn Thanh đứng lên, đi tới Cảnh Nhân Ngộng trước mặt. Ngươi có thể được. Ngươi có thể được, ba chữ tựa như là tiếng chuông đánh tại Cảnh Nhân Ngộng cánh cửa lòng. Lui ra bình thường nghĩ, ít ngày nữa lại lựa chọn. Hàn Thanh nhìn xem cái này ngây người nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Cảnh Nhân Ngộng khóc nước nở một thoáng gật gật đầu, an tính hướng phía hành lang phần cuối đi đến, gió bên trong, nước mưa vẫn như cũ vượt qua mái hiên chiếu xuống nàng nhu nhược trên thân thể, thế nhưng Hàn Thanh vẫn như cũ không hề bị lay động. Nhường tông sư chê cười. Cảnh lão đau lòng nhìn xem cháu gái của mình sau đó áy náy nói. Hàn Thanh đi tới dưới mái hiên nhìn trời một bên vô tận mây đen, ta đây là vì tốt cho nàng. Tông sư nói cực phải, Ngộng Nhi quá đường đột, con đường tu luyện vô cùng gian nan, nhất thời xúc động bình thường đều là hại người hại mình, tông sư làm không sai. Nếu là Cảnh Nhân Ngộng thật có thể thành Hàn Thanh đồ đệ, cảnh lão tự nhiên sẽ mừng rỡ muôn phần, nhưng liền xem như không thành được nghĩ đến trước đó cái kia phần công pháp, Cảnh Nhân Ngộng tu vi cũng tuyệt đối sẽ có tiến nhanh dương. Xoay người, Hàn Thanh nhìn về phía cảnh lão, có một số việc ta còn muốn cùng ngài hỏi thăm một chút. Cảnh lão cười một tiếng, Hàn tiên sinh nhưng là muốn nghe ngóng hoa hạ võ đạo sự tình. Hàn Thanh gật gật đầu, không sai, ta đối hoa hạ võ đạo không rõ ràng lắm, muốn hiểu một chút. Cảnh lão ừ một tiếng sau đó đi tới bàn tròn trước cua được một bình trà xanh, nước mưa tí tách, giang nam hạ rốt cục mắt lạnh. Kỳ thật đối với võ đạo ta hiểu rõ cũng không nhiều. Hoa hạ bây giờ võ đạo đã hiện ra ngày càng xuống dốc xu thế, một mặt là xã hội tiến bộ nguyên nhân, không có người tin tưởng người khác còn có thể theo dựa vào chính mình chiến thắng vũ khí, một phương diện khác cũng là đại nguyên bởi vì, tựa hồ bây giờ võ đạo không xương, nhưng là vì sao nhưng lại không biết. Võ đạo không xương, người khác không rõ ràng thế nhưng Hàn Thanh lại có thể đoán ra cái đại khái, nguyện ý sợ cũng là bởi vì địa cầu bây giờ hoàn cảnh đã không thích hợp tu luyện. Hơn 2.000 năm trước, Lao Tử làm trên địa cầu cái cuối cùng đắc đạo phi thăng người, lúc đó địa cầu còn có đầy đủ linh khí trợ hắn phi thăng, thế nhưng bây giờ, địa cầu linh khí mỏng manh, nghĩ muốn phi thăng khó càng thêm khó, tự nhiên, cả tu luyện giới đều sẽ trì trệ không tiến, thậm chí là suy yếu. Theo ta được biết, bây giờ hoa hạ võ đạo cao thủ chân chính vẫn là ở kinh thành, tam đại gia tộc đều có chính mình tông sư, mà nghe nói toa cảng bên kia cũng có một tên tông sư. Chỉ là đã nhiều năm không hề lộ diện. Bốn tên tông sư. Bây giờ chính mình trúc cơ trung kỳ thực lực liền là cảnh lao trong mắt cấp bậc tông sư. Nói như vậy, hoa hạ hiện tại tu đạo chúng nhân, có thể đi đến trúc cơ trung kỳ đã là cực hạn. Như thế nói đến, thật sự là thật đáng buồn a. Đối với Hàn Thanh tới nói, trúc cơ trung kỳ thực lực căn bản không đáng chú ý. Bất quá cái kia ba vị thực lực hôm nay nhiều ít ta cũng không biết. Nghe nói có hai tên người trẻ tuổi thiên phú dị bẩm, là hoa hạ võ đạo niềm hy vọng, 3-4 năm trước liền đã đến cấp bậc tông sư, hiện nay sợ là lại tinh tiến, một vị khác đã là một vị lão giả, cũng chính là cái kia lão giả truyền thụ chúng ta cảnh gia công pháp, mới có ta cùng Ngộng Nhi tu luyện. Cảnh lão đem trà rót đầy hồi ức nói. Nước mưa một mực tại dưới, Hàn Thanh cũng không có chuyện gì vẫn cùng cảnh lão trò chuyện, mãi đến sắc trời sắp muộn, hoàng hôn rực rỡ. Võ đạo một đường chia làm tầng 8 cảnh giới, nhất lưu, tuyệt đỉnh, tiên thiên, tông sư, thiên nhân, vỡ vụn, chân vũ cùng tiêu giao cảnh giới hết thảy tầng 8, mỗi một tầng đều có sự khác biệt thần thông. Cảnh lao hướng tới nhắc tới, mà lại nghe nói đến tiêu giao cảnh giới, có thể đâu đâu cũng có không gì làm không được, thật sự là thiên địa mặc cho tiêu giao. Nhìn xem cảnh lao trên mặt hướng về, Hàn Thanh lại cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng có ngoài ý muốn, ít nhất. Ở địa cầu thượng nhân nhóm còn có thể nhận thức đến cái gọi là tiêu giao cảnh giới, xem như vượt quá dự liệu của hắn. Kỳ thật cái gọi là võ đạo tiêu giao cảnh giới, liền là tu chân kim đăng kỳ, đến thời kỳ này là có thể huyễn hóa ra phân thân, cũng liền xuất hiện cái gọi là đâu đâu cũng có không gì làm không được, mà cảnh lao không biết là, đến tầng này, kỳ thật cũng chính là võ đạo mức cực hạn, về sau, chỉ có tu chân một đường mới có thể tiếp tục hướng về thiên đạo mà đi. Đáng tiếc là, bây giờ toàn bộ thế giới có thể đi đến cảnh giới tông sư cũng không nhiều, càng đừng đề cập cảnh giới càng cao hơn, truyền thuyết kia bên trong tiêu giao cảnh giới sợ là sớm đã mất tích ngàn năm. Cảnh lao tiếc hận nói. Rời đi cảnh trạch lúc sau đã là trạng vào tối, cảnh lao biết đến kỳ thật cũng không nhiều, cũng là một cái hải ngoại tông sư nhiều lời hai câu, nghe nói là năm đó ở Hoa Hạ có kẻ thù bị Hoa Hạ phong sát, đã nhiều năm không trở về Hoa Hạ, bất quá hắn dưới tay đệ tử cũng là cường thế, thỉnh thoảng hội trở lại Hoa Hạ gây sóng gió. Cảnh lao sở dĩ nhắc lên hắn cũng là bởi vì sớm mấy năm tại chiết tỉnh cùng đệ tử của hắn rằng có qua, giải quyết một chút tranh chấp, bất quá cuối cùng ấn tượng không. Tốt, tựa hồ cố ý nhường Hàn Thanh hỗ trợ. Từ trong túi móc ra một khối ngọc thạch, Hàn Thanh hiếm thấy lộ ra vui mừng. Khối ngọc thạch này là cảnh lão vừa rồi đưa tặng cho mình, Hàn Thanh muốn nhân tình này, hắn không nghĩ tới cảnh lão trong tay lại có dạng này ngọc thạch, khối ngọc thạch này mặc dù quý giá. Thế nhưng đối cảnh lão tu vi tới nói kỳ thật không dùng được. Học sinh tiểu học làm sao tham gia thi đại học đâu, chính là cái đạo lý này, thế nhưng tại Hàn Thanh trên tay, khối ngọc thạch này lại có thể gia tốc hắn tu luyện. Về sau nếu là có cơ hội, dịu dắt bọn hắn cảnh ra một thoáng chính là. Hàn Thanh yên lặng nghĩ, biết cảnh ra lôi kéo chi ý, cũng được, bây giờ mình tại trên địa cầu, có thể ít một chút phiền toái tốt nhất, có cảnh ra, rất nhiều chuyện đều không cần tự mình ra tay. Chuyện của tôi. Trở lại nhà trọ, Hàn Thanh vừa gõ một tiếng môn, một hồi bước nhanh thanh môn liền mở ra. Khi thấy đứng tại cửa ra vào Hàn Thanh về sau, Tần Mộng Giao thở dài nhẹ nhõm, ngươi không sao chứ, làm sao mới trở về. Chương 17, Mộ Dung Trùng. Hàn Thanh có chút mơ hồ, bởi vì hắn rõ ràng thấy được Tần Mộng Giao thân bên trên một tia như có như không lo lắng. Ngươi lo lắng ta làm gì? Ngươi hẳn là lo lắng chính là bọn hắn mới đúng. Thấy Hàn Thanh ngây ngẩn cả người, Tần Mộng Giao mặt lập tức đỏ bừng, nàng cũng biết mình có chút quá, thế nhưng không có cách, nghe được tiếng đập cửa nàng liền không kiềm hãm được xông lại. Đây là chính mình sao? Ngươi ngăn tại phía trước ta, ta khẳng định hội ngượng ngùng. Tần Mộng Giao cố giả bộ chấn định nói. Hàn Thanh khoát khoát tay đi vào phòng, bỏ qua cho, ta đã đáp ứng Tống Di chiếu cố tốt ngươi. Đều giải quyết. Nhìn xem Hàn Thanh bóng lưng. Tần Mộng Giao đóng cửa lại theo sau lưng hỏi. Hàn Thanh thoải mái ngồi ở trên ghế salon mở tivi, yên tâm đi. Nói xong, mũi khẽ động, vấn đạo một cỗ mùi thơm. Tần Mộng Giao ho nhẹ một tiếng, ta vừa vặn nấu cơm, muốn hay không cùng một chỗ ăn một điểm. Kỳ thật Tần Mộng Giao rất sớm đã làm tốt cơm, chỉ là không biết Hàn Thanh lúc nào trở về, tại Hải Hồ tình cảnh rõ mồn một trước mắt, bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút nghĩ mà sợ. Ngay lúc đó chính mình thật là đơn thuần, nếu không phải Hàn Thanh đứng tại trước người của mình, thật không biết hội là kết quả như thế nào. Nghĩ tới những thứ này, Tần Mộng Giao liền cảm thấy tự trách, trước đó chính mình thái độ đối với Hàn Thanh một mực không thật là tốt, nghĩ đến làm bữa cơm hòa hoãn một thoáng. Không ăn. Hàn Thanh nhàn nhạt nói, sau đó đóng lại tivi, không có hắn ưa thích tiết mục. Tần Mộng Giao khẽ giật mình sắc mặt lập tức thay đổi, người không ăn. Hàn Thanh đứng lên khoát khoát tay. Không ăn, ta ban đêm cơ bản không ăn cơm. Nói xong, liền trở về gian phòng của mình, những người bình thường này ăn đồ vật, Hàn Thanh thật không có hứng thú, mà lại Tần Mộng Giao đột nhiên hảo ý làm Hàn Thanh cũng có chút không biết làm thế nào. Người thật không ăn. Tần Mộng Giao lại một lần nữa hỏi thăm. Frank. Hàn Thanh cuối cùng bóng lưng bị cửa đóng lại trước đó truyền đến khoan thai một câu, không ăn. Tần Mộng Giao ngơ ngác đứng ở phòng khách. Qua rất lâu mới tỉnh hồn lại nắm lên trên ghế salon gối dựa tú quyền liền gõ đi lên, hừ, không ăn sẽ không ăn. Bản tiểu thư còn không vui cùng ngươi cùng nhau ăn cơm đâu. Nguyên bản có cảm kích lập tức không còn sót lại chút gì, gia hỏa này vẫn là như vậy túm, không phải liền là công phu quyền cước tốt một chút sao, có gì đặc biệt hơn người, về sau sẽ không bao giờ lại nấu cơm cho hắn ăn. Ngày mai lần thứ nhất ban sẽ, nhớ ký đi. Nói xong Tần Mộng Giao liền đến phòng bếp bưng món ăn về tới gian phòng của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau Tần Mộng Giao rời giường đến phòng khách, do dự một chút vẫn là gõ gõ Hàn Thanh môn, không người trả lời. A, ngươi được làm đấy. Về sau vĩnh viễn đừng gọi ta cùng một chỗ đi trường học. Bản tiểu thư chịu đủ. Trường học đã chính thức khai giảng, đại nhị lớn ba đều đã bắt đầu đệ nhất xung quanh học tập. Tân sinh lời nói thì bắt đầu nhập học các hạng chuẩn bị. Ban hội chính là một cái trong số đó, cũng là bạn học cùng lớp đại gia lần thứ nhất tập hợp một chỗ. Hàn Thanh đến thời điểm trong lớp đã tới hơn phân nửa người, Hàn Thanh liếc mắt liền thấy được ngồi tại phía sau nhất ký túc xá ba huynh đệ, nở nụ cười liền hướng phía bên trong đi đến. Hàn Thanh tiến đến cũng không có dẫn tới động tĩnh gì, các bạn học cũng chỉ là tò mò dương mắt nhìn một chút liền không quan trọng túi đầu xuống. Làm sao hôm qua không có hồi trở lại ký túc xá ở? Thấy Hàn Thanh ngồi xuống, Sa Trần nháy mắt ra hiệu hỏi, không qua đêm bỏ ba người tựa hồ nói xong, đều chẳng qua hỏi hôm qua tại Hải Hồ sự tình. Đây là Liễu Thần Phi ý tứ, Hàn Thanh không nói, liền không hỏi, Liễu Thần Phi nhiều ít thấy qua việc đời, như thế trường hợp Hàn Thanh dám đứng ra, hoặc là đồ đần, hoặc là liền là có bối cảnh, hiển nhiên Hàn Thanh bình yên vô sự xuất hiện, liền là cái sau. Ta tại bên ngoài thuê phòng ở, về sau cũng sẽ rất ít hồi trở lại ký túc xá ở. Hàn Thanh giải thích xuống. Ca đắp cùng Sa Trần cũng không nghĩ tới, được à, xem ra sau này huynh đệ chúng ta bốn cái là không có cách nào thường xuyên ở cùng một chỗ. Đúng vậy a, hôm qua Cao Bồi cũng không trở về nữa, các ngươi hai cái thật là. Tán gái nặng lại còn là các ngươi trọng yếu. Liêu Thần Phi khinh thường nói, đổi lấy Sa Trần đoán trách một đấm, bất quá hiển nhiên tình cảm không tệ, đều không coi là việc to tát. Hàn Thanh ngồi xuống về sau phát hiện, chính mình bốn người vẫn là rất điệu thấp. Chỉ có Cao Bồi thỉnh thoảng sẽ bị mấy nữ sinh nhìn chăm chú sau đó xì xào bàn tán vài câu, về phần mình ba người, thì là hoàn toàn không có người quan tâm. Nghe nói lần này lớp chúng ta không có cái gì đáng giá xem xét hoa khôi lớp A. Sa Trần ngắm lấy hàng trước cô nương nói ra. Ca đáp biểu thị đồng ý, không sai, chúng ta tân sinh bảy mỗi người nữ sinh cờ cờ không gian ta đều nhìn, chất trượt, chất lượng không lý tưởng A, cũng liền đằng trước cái kia âm bình còn nhìn được. Bất quá nghe nói nhà nàng đỉnh bối cảnh rất tốt, ánh mắt khẳng định không tại trên người chúng ta. Đúng vậy à, người ta âm bình là hàng thành người, làm sao có thể để ý chúng ta này chút huyền thành. Muốn ta nói? Ngươi xem. Mau nhìn cửa sổ. Đang tại nói chuyện Sa Trần một câu không nói chuyện liền run rẩy chỉ phía bên ngoài cửa sổ. Không cần Sa Trần nhắc nhở, lúc này toàn lớp người bất luận nam sinh còn là nữ sinh đều đồng loạt nhìn về phía bên ngoài. Trước cửa sổ một bóng người xinh đẹp lướt qua, chỉ là hai giây kinh diễm, lại làm cho người dư vị vô tận. Sư Phi Huyên. Hàn Thanh nhận ra vừa rồi vẽ cửa sổ mà qua nữ tử. Niệm nó ta liền biết lão tứ tuyệt đối là cái nín nhịn. Sư Phi Huyên đều biết xem ra đã làm nhiều lần bài tập đâu. Sa Trần cho Hàn Thanh một đấm tặc mi thử nhắn nói, 1m8 mấy to con toàn thân hèn mọn. Ca đáp tựa hồ còn lưu luyến tại Sư Phi Huyên Mỹ lệ bên trong. Cái kia chính là sư giáo hoa sao? Đơn giản so với hôm qua nhìn thấy tần giáo hoa còn dễ nhìn hơn. Đây là đời ta gặp qua đẹp mắt nhất nữ nhân. Liên liên Liêu Thần Phi đều mê ngẩn ra nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Toàn lớp đều là như thế, các nam sinh tựa như là cô độc giống như lang, khát vọng bóng người xinh xắn kia xuất hiện lần nữa, các nữ sinh thì là thở dài không ngừng, đồng dạng là nữ hải, làm sao chênh lệch lớn như vậy? Mà mọi người ở đây còn tại dư vị thời điểm, lại là một hồi không thua gì Sư Phi Huyên nghẹt thở cảm giác bao phủ toàn bộ giảng đường. Tần giáo hoa. Là tần giáo hoa có người đấy lẩm bẩm nói. Tần Mộng Giao. Thật là Tần Mộng Giao. Nàng thật tới hàng đại. Không phải nói nàng muốn đi kinh thành đại học sao. Hô. Thật sự là mở rộng tầm mắt, hàng đại không hổ là thiên đường vườn hoa A, khắp nơi đều là đẹp nhất đóa hoa. Trong lớp tiếng nghị luận không ngừng. Qua rất lâu, mới rốt cục bình tĩnh lại, nhưng là vẫn có người thỉnh thoảng nhìn về phía cửa sổ đang mong đợi Sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao có thể xuất hiện lần nữa. Hô, này loại nhân vật không phải chúng ta có khả năng nghĩ, còn tiếp tục trò chuyện lớp chúng ta âm bình đi. Ca đáp hít sâu một hơi triệt để thanh tỉnh lại. Nghe nói không có trước khi đến âm bình cũng đã là trường học văn nghệ bộ thành viên, hơn nữa còn là lần tiếp theo bộ trưởng dự định ứng cử viên. Về sau chúng ta đại nhất tất cả chuyển động đều sẽ từ nàng phụ trách, chợt chợt, đầu ngọn gió gấp A. Sa Trần cảm thán mà nói. Hàn Thanh liếc một cái âm bình, nữ nhân này hắn vẫn có chút ấn tượng, kiếp trước đối chính mình là nhiều hơn làm khó dễ, ký túc xá huynh đệ ngoại trừ Cao Bồi bên ngoài cũng không thiếu chịu nàng khí, làm người rất là khôn khéo, là thuộc về loại kia tranh chua nữ hài, tuy có mấy phần sắc đẹp, nhưng lại để cho người ta chán ghét. Bất quá! Trong ấn tượng nàng giống như ưa thích một cái nam sinh. Âm bình ban đầu thành tích cũng có thể lựa chọn kinh thành trường học, cũng là bởi vì Mộ Dung Trùng lựa chọn hàng đại mới tới. Một bên Liễu Thần Phi đột nhiên xen vào. Mộ Dung Trùng. Cái kia hàng thành thi đại học thám hoa. Sa Trần lên tiếng kinh hô. Mộ Dung Trùng, toàn hàng thành trường cấp 3 năm đó truyền thuyết tồn tại, liền xem như Sa Trần cùng Ca Đáp như thế người của huyện thành cũng đã được nghe nói hắn, lâu dài tại đủ loại kỳ thi thử bên trong rút ra đến thứ nhất, nghe nói đằng sau là bởi vì xuất ngoại học tập quản lý học thành tích mới làm trễ nải một điểm, sau cùng thi cái hạng 3, thế nhưng một cái học sinh lớp 12, thật sớm liền tiếp xúc quản lý học thấy rõ tiền đồ của hắn cỡ nào quang minh. Mà lại gia đình bối cảnh cũng là không tầm thường, lúc trước hàng đại thật sớm liền đi tìm Mộ Dung Trùng mới sau cùng thuyết phục hắn lưu tại chiết tỉnh đọc hàng đại. Liêu Thần Phi yên lặng gật đầu, sau đó mắt sáng lên hướng phía cửa phòng học nỗ bĩu môi, nhắc Tào Tháo đến, Mộ Dung Trùng tới. Chương 18, thiện tay cứu mỹ nhân. Một cái thân hình thon dài đàn ông đứng tại cửa ra vào, hắn vừa xuất hiện, liền hấp dẫn toàn lớp nữ sinh ánh mắt, nhất là Âm Bình, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Cẩn thận tỉ mỉ áo sơ mi trắng, có một cái bã lộ lệ vai, giống như là mùa hè bóng rổ thiếu niên một dạng, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, nam sinh như vậy, rất khó không bị chú mục. Cái này là Mộ Dung Trùng. Ta trời, nhìn có chút lợi hại a. Sa Trần mở to hai mắt nói. Ca Đáp cũng là gật gật đầu, giống như hết sức sâu dáng vẻ, mà lại quả thật có chút xuất khí, có chút mà thôi. Mộ Dung Trùng vừa xuất hiện, toàn bộ lớp tiêu điểm liền hội tụ ở trên người hắn, nếu như nói Sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao là giáo hoa cấp bậc nhân vật, cái kia không hề nghi ngờ, bọn hắn ban có một cái trường học thảo. Mặc dù nam sinh hội rất bất đắc dĩ, thế nhưng nữ sinh hội rất vui vẻ. Không chỉ là thành tích, Mộ Dung Trùng mạnh hơn ở chỗ thiên phú của hắn. Nhiều mặt thiên phú, nghe nói hắn đã thu được nước Mỹ MBA phỏng vấn tư cách, mà lại hắn không chỉ có thông minh, tố chất thân thể còn rất mạnh, lúc trước đã thi trường đại học xong thậm chí có bộ đội khiến cho hắn trực tiếp đi qua, phải biết, coi như lại đại học tốt cũng so ra kém tiến vào bộ đội A. Liêu Thần Phi tiếp tục ở một bên bổ sung. Không ít người đều nghe được Liêu Thần Phi, trong lòng trận trận kinh ngạc, đây mới thật sự là thiên chi kiêu tử A. Ngồi tại hàng thứ nhất Âm Bình càng là cười đến không ngậm miệng được, này liền là nàng xem chúng nam nhân. Không phải một đám người bình thường có khả năng so. Mộ Dung Trùng sau khi đi vào liền ngồi ở hàng thứ nhất, cũng không có cùng Âm Bình ngồi cùng một chỗ, mà là tự mình một người ngồi, rất có điểm cao ngạo, cũng là Âm Bình chủ động ngồi tới một mực tại bắt chuyện. Chỉ chốc lát, một người mặc chế phục nữ nhân đi đến. Đây là chúng ta lão sư. Xác định không phải người mẫu sao. Ta trời, chỉ có thể ở mịt rồ lọc hình bên trên mới có thể thấy nữ lao sư xinh đẹp vậy mà thật xảy ra ở trên người ta rồi. Ừ ngực. Nuốt nước miếng thanh âm. Nữ tử này một thân màu xanh tô y y, không chọc nửa điểm bụi trần, co lại búi tóc cùng cặp kia tóc mai dài nhỏ sợi tóc tôn lên cái kia băng lãnh tuyệt lệ dung nhan, tinh tế mày liễu, xác nhận chậm rãi ôn nhu, lại hơi hơi nhăn lại, lộ ra quật cường mà tránh xa người ngàn dặm. Cái kia lạnh nhạt trong hai con ngươi, lại không nổi một điểm gợn sóng, uyển chuyển hàm xúc khuôn mặt, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc, môi đỏ phấn nộn, lại không khuynh quốc nụ cười, chỉ là lạnh lùng tô điểm tại cái kia băng. Lạnh trên mặt, cái kia lạnh lùng khí chất, không thể nghi ngờ như nói người sống chớ gần. Nhìn xem cái này đã lâu người quen, Hàn Thanh lộ ra một vẻ hoài niệm. Văn nhân Thu Nguyệt. Đã lâu không gặp à, nhìn xem này thanh lãnh dung nhan, Hàn Thanh trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nhớ ngày đó chính mình rời đi địa cầu trước đó vui sướng nhất một đoạn tháng ngày liền là cùng cái này nữ lao sư nói chêm chọc cười tháng ngày, mà liền xem như về sau nhà mình đạo sa sút, nàng cũng thường lại trợ giúp chính mình, mà lại chính mình cùng nàng, còn từng có qua một đoạn không muốn người biết tình cảm. Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Đứng trên bục giảng, văn nhân Thu Nguyệt lạnh lùng nhìn thoáng qua dưới đài học sinh, mặc dù nàng có được dung nhan xinh đẹp, thế nhưng nàng cô lạnh khí chất vẫn là chấn trụ không ít người, xoay người, nàng tại trên bảng đen viết xuống tên của mình. Văn nhân Thu Nguyệt. Đây là tên của ta, từ hôm nay trở đi, ta liền là chủ nhiệm lớp của các ngươi. Soạn. Thật là chúng ta chủ nhiệm lớp. Chúng ta thật có phúc. Các học sinh rõ ràng, nữ lao sư xinh đẹp hiệu ứng liền là mãnh liệt như vậy, liền liền Sa Trần cùng Ca Đáp trong ánh mắt đều tại mạo tinh tinh. Chậc chậc, khí chất này. Cùng Tần Giáo Hoa cùng Sư Phi Huyên hoàn toàn khác biệt, đây mới là thành thục mùi vị của nữ nhân A. Ca Đáp chảy ngụm nước nói. Ai là Mộ Dung Trùng? Văn nhân Thu Nguyệt nhìn thoáng qua dưới đài nói ra. Mộ Dung Trùng nhẹ nhàng cử đi nhấc tay, văn nhân Thu Nguyệt gật gật đầu, ban hội kết thúc về sau tới phòng làm việc của ta. Các nam sinh cảm thán Mộ Dung Trùng nhanh như vậy đã có tiếp cận nữ thần cơ hội, các nữ sinh thì bất đắc dĩ lao sư quả nhiên nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Sau đó liền là chính thức ban sẽ, đi đều là quá trình, văn nhân Thu Nguyệt hiển nhiên là cái ưa thích đi theo quy trình lao sư, nếu không cũng sẽ không như thế băng lãnh, chủ yếu hai cái sự tình một cái là các bạn học tự giới thiệu, một cái khác liền là ban cán bộ lựa chọn. Tự giới thiệu tất cả tiêu điểm đều tại Mộ Dung Trùng cùng Âm Bình Thân bên trên, Hàn Thanh bốn người ngoại trừ Liêu Thần Phi căn bản không ai quan tâm, mà ban cán bộ tranh cử bốn người thì là trực tiếp ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại, Âm Bình làm tiểu đội trưởng, đến mức mặt khác chức vị, bọn hắn lười ghi nhớ. Mở ban hội về sau một ngày sự tình liền kết thúc, ký túc xá ba người ước lấy ăn cơm Hàn Thanh cự tuyệt, đại học sinh hoạt cứ như vậy bắt đầu. Mỗi ngày đi học, tan học. Bên người ngoại trừ ký túc xá huynh đệ bên ngoài không còn người khác, chỉ có Âm Bình thỉnh thoảng sẽ tới phân phó mấy người bọn hắn đi quét dọn một chút vệ sinh làm một chút làm việc lặt vặt sự tình, Hàn Thanh cũng chẳng hề để ý. Tối hôm đó, trên đường đi về nhà, Hàn Thanh tâm tư đều trong tay khối ngọc thạch này bên trên, trường học sinh hoạt ổn định lại về sau, hắn phải lập tức vùi đầu vào trong tu luyện, không có cái gì so đây càng trọng yếu. Sở dĩ Hàn Thanh coi trọng khối ngọc thạch này nguyện ý thiếu cảnh ra một cái nhân tình, then chốt ngay tại ở khối ngọc thạch này công năng đơn giản chính là vì mình bây giờ chế tạo riêng. Trúc cơ kỳ, trọng yếu nhất liền là linh khí, cho dù tốt công pháp cũng là dùng thu nạp nhiều linh khí hơn làm cơ sở, mà khối ngọc thạch này có thể trợ giúp Hàn Thanh hội tụ linh khí. Biển thạch, khối ngọc thạch này không có cụ thể tên, thế nhưng Hàn Thanh có thể cảm nhận được ngọc thạch là xuất từ biển sâu. Chí ít có trên vạn năm lịch sử, bản thân tràn ngập biển chi linh khí, lại thêm trên đất bằng thời gian không lâu, đúng là thu nạp thiên địa linh khí mạnh nhất thời điểm. Có cái này ngọc thạch, ta là có thể bày trận. Đang ở Hàn Thanh suy tư bày trận tương quan công việc thời điểm, ngựa bên đường xanh hóa trong rừng truyền đến nhỏ không thể thấy tiếng kêu cứu, như là người khác, tất nhiên là không nghe được. Một cái lắc mình, Hàn Thanh liền vọt vào trong rừng cây. Đi hai bước liền thấy một người mặc mê thải phục đàn ông bóng lưng, mà theo dưới háng của hắn, Hàn Thanh thấy được một đôi trắng loãng đùi ngọc. Cút! Hàn Thanh tức giận gian dậy. Nam tử kia chấn kinh thân thể run lên xoay đầu lại, khi thấy là một học sinh bộ dáng nam hài về sau lộ ra chẳng thèm ngó tới nụ cười. Tiểu tạp chủng, chậm trễ lao tử thì tốt hơn. A! Một câu không nói gì, nam tử chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, tận lực bồi tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Giống như là gặp quỷ một dạng, hắn xoay người chạy, mà Hàn Thanh cũng không có theo đuổi, vừa rồi hắn một cước đá bay dưới chân một cục đá, đánh trúng vào nam tử lồng ngực, đoạn hai cục xương là khẳng định, không cần thiết lại đuổi. Người vẫn khỏe chứ? Hàn Thanh đi đến nữ tử trước mặt nói ra. Khoảng cách gần xem, Hàn Thanh mới phát hiện nữ tử này tuổi không lớn lắm, nhiều lắm là liền là dài chính mình 2 tuổi, cũng là ăn mặc hết sức thành thục. Giờ phút này thân bên trên một đầu màu vàng nhạt váy phối hợp nàng thanh lệ khuôn mặt, rất có vài phần sắc đẹp, chắc không được hội dẫn tới lưu manh. Cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta hiện đang sợ là đã bị điếm ô nữ tử một bên tại Hàn Thanh nâng đỡ đứng lên một bên khóc nước nở nói. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, hẳn là. Hàn Thanh không quan trọng mà nói. Đến trên đường cái, nữ tử tâm thần rốt cục an định một điểm. Hàn Thanh có chút không yên lòng liền một đường hộ tống nàng về nhà, không nghĩ tới hai người rõ ràng đều là ở tại Lãng Quân cư xá. Lần này nữ tử có chút hưng phấn, trước đó khủng hoảng cũng tiêu tán không sai biệt lắm, hai người đứng ở dưới lầu Hàn Huyên. Nguyên lai nữ tử này gọi là Trần Tinh, cũng là hàng đại học sinh, chỉ là hiện tại đã đại học năm 4 sắp tốt nghiệp, ưa thích xử lý chính mình mở một nhà xử lý cửa hàng, cũng là vừa tan tầm mùa hè mặc mát lạnh một chút. Cửa hàng ngay tại hàng đại phụ cận, khoảng cách cư xá cũng gần liền đi trở về, không nghĩ tới liền đưa tới sát lang. Ngẫm lại vẫn có chút nghĩ mà sợ. Nếu không, về sau có cơ hội tan học, chúng ta liền cùng nhau về nhà đi. Trần Tinh mong đợi nhìn xem Hàn Thanh. Hàn Thanh do dự một chút gật gật đầu, ban đầu hắn là ưa thích an tĩnh, thế nhưng ngẫm lại Trần Tinh sợ hãi không thôi cũng không tiện cự tuyệt, trước hết nhẹ gật đầu, cũng tốt. Đạt được Hàn Thanh trả lời chắc chắn về sau Trần Tinh vui vẻ ra mặt, hoảng hốt tiêu tán hầu như không còn, vừa rồi Hàn Thanh tùy tiện vừa nhấc chân liền chế phục sắc lang nàng thế nhưng là người trong cuộc thấy rõ rõ ràng, có như thế một cái nam nhân bồi tiếp, về sau cũng không tiếp tục sợ tan tầm đi đường ban đêm. Cơ ở đây, Trần Tinh đối Hàn Thanh cảm kích càng phát nồng hậu dày đặc. Một người ban đêm không ở tại trường học, quần áo trên người cũng đều là hàng vỉa hè hàng, xem ra là cái khổ hài tử a. Trần Tinh quan sát một chút Hàn Thanh cho ra kết luận như vậy, nhìn nhìn lại Hàn Thanh vẻ mặt, trong ngày thường khẳng định là cái kiệm lời ít nói người, ở trường học sợ là bằng hữu cũng không nhiều mới ở tại bên ngoài. Càng nghĩ, càng thảm thương. Tiểu Thanh, ngươi có nguyện ý hay không tìm công việc đâu? Trần Tinh nhiệt tình nói. Hàn Thanh nhướng mày, làm việc. Ta không có nghĩ qua. Sinh viên đại học nên đi ra rèn luyện, không thể còn giống trước đó một dạng trong mắt chỉ có sách, muốn bắt đầu tiếp xúc xã hội, như thế, ngươi tới ta trong tiệm đi làm có được hay không? Công lương một tháng ta cho ngươi 3.000, biểu hiện tốt lời nói còn có thể dùng phòng. Nhìn một chút ánh trăng, đã không còn sớm, không đợi Hàn Thanh trả lời Trần Tinh liền phất phất tay hướng phía chính mình cái kia một ngôi nhà lâu chạy đi, một bên chạy trước một bên quay đầu lại nói. Nói xong nha, ngày mai các ngươi không có lớp ta biết, ban đêm liền tới làm A, đại học thành con sóc tiểu điếm, đến nói thẳng tên của ta liền tốt. Thoại âm rơi xuống, Trần Tinh thân ảnh cũng biến mất tại góc rẽ. Chương 19, Phục vụ viên. Hàn Thanh là trình độ sử, trước khi vào học mấy tuần chương trình học đối với hắn mà nói không hề khó khăn, đối khắp cả địa cầu lịch sử, hắn thậm chí so tất cả mọi người càng thêm hiểu rõ, nếu không phải không có hứng thú. Tùy tiện làm nghiên cứu có khả năng đạt được các loại thưởng lớn. Văn nhân Thu Nguyệt nhìn một chút phía dưới học sinh, lại là bốn người kia, nàng có chút không chịu nổi. Nếu là không muốn nghe khóa, có thể trốn học, ta khóa xưa nay sẽ không điểm danh. Đang giảng bài nàng tiểu nói này, tất cả mọi người biết nói tới ai. Văn nhân Thu Nguyệt khóa mặc dù buồn thẻ, thế nhưng lại Hà Lao Sư là đại mỹ nữ, vẫn là hết thể trong khóa học thượng tọa suất cao nhất khóa, sẽ rất ít có người trốn học. Hô hô hô. Tiếng lẩm bẩm vang lên, bên cạnh Sa Trần thật sự là quá ổn, Liêu Thần Phi tựa hồ đã thành thói quen, vẫn như cũ có thể ngủ say, thế nhưng ca đáp lại bị đánh thức, nghe đến lao sư lời nói về sau trong lòng hô to không ổn, vô vô bên cạnh ba cái huynh đệ. Hàn Thanh một mực không ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi, Sa Trần lầu bầu lấy miệng lau chảy nước miếng tỉnh lại, Liêu Thần Phi ghẻ dưới chính mình chảy biển, nghiêm túc nhìn về phía bảng đen. Ngươi! Đứng lên trả lời ta vừa rồi vấn đề. Văn nhân Thu Nguyệt chỉ ca đáp nói ra. Ca đáp một mặt ngộng bức đứng lên, ngoài cửa sổ chói lọi sáng lạ, trong óc trống rỗng. Cứu mạng. Hắn mắt nhìn phía trước, thế nhưng thanh âm lại truyền đến bên cạnh. Hàm cốc quan. Hàn Thanh nói khẽ. Hàm cốc quan. Ca đáp cất cao giọng nói. Văn nhân Thu Nguyệt nhíu mày, thanh lanh ánh mắt nhìn về phía Hàn Thanh, chỉ, ngươi đứng lên trả lời vấn đề. Hàn Thanh cạn nở nụ cười, hỏi. Toàn lớp trợn mắt hốt mồm, tiểu tử này thật ngông cuồng đi, tại văn nhân Thu Nguyệt trước mặt như thế vàng thật không sợ lửa. Loại người này chỉ có một cái kia chính là Mộ Dung Trùng, thế nhưng người ta là có bản lĩnh thật sự à, ngươi một cái ngày ngày đi học người ngủ, dựa vào cái gì? Hàn Thanh tự nhiên biết tất cả mọi người nhìn về phía mình xem thường, chính mình dựa vào cái gì? Bằng văn hóa. Văn nhân Thu Nguyệt đè ép lửa giận trong lòng, lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan về sau đi nơi nào, vì cái gì về sau không còn tin tức. Lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, đây là trong lịch sử chứ danh sự kiện, cho tới hôm nay vẫn như cũ là bí ẩn chưa có lời đáp, lúc ấy rời khỏi phía Tây thời điểm, lão tử thân thể khỏe mạnh, còn vừa mới cho Khổng Tử truyền thụ lối đi nhỏ pháp, nghe nói hắn là thấy Chu Vương thất xuống dốc, mong muốn đi Tần Quốc tuyên dương đạo pháp. Thế nhưng một đi không trở lại, không còn tin tức. Văn nhân Thu Nguyệt nhìn xem Hàn Thanh trong lòng đắc ý, vấn đề này trong lòng của nàng đã có đáp án, cái kia chính là Tần Quốc, tuy nói bây giờ nhà lịch sử học mỗi người nói một kiểu, thế nhưng so sánh công nhận vẫn là lao tử đến Tần Quốc về sau tình trạng cơ thể bắt đầu giảm xuống, tại Tần Quốc nơi hẻo lánh người được mãi đến qua đời. Hàm Cốc Quan hắn khả năng mãi đến, thế nhưng vấn đề này hắn nhất định không có đáp án đi, có lý do này. Chính mình liền có thể thật tốt giáo huấn một chút hắn. Chết rồi. Hàn Thanh lẳng lặng nói. Soạn. Trong lớp một mảnh mờ mịt thêm một bức, tiểu tử này thật sự là lời gì đều nói được à. Chết rồi, người ta chỉ là rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, ngươi đáp cái gì không được, ngươi nói người ta chết rồi, đây không phải tìm mắng sao. Thế nhưng văn nhân Thu Nguyệt lại ngây ngẩn cả người. Hàn Thanh nói, hình như cũng đúng. Lão tử đúng là đến Tần Quốc về sau không có làm chuyện gì liền qua đời, mặc dù hai chữ này quá ngắn gọn một chút, thế nhưng giống như xác thực không có vấn đề gì. Làm nhìn thấy lão sư lập lờ nước đôi dáng vẻ, đại gia càng là kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử này thật đáp đúng? Không phải đâu, đây chính là thiên cổ nan đề, một cái đi học ngủ ra hỏa đều có thể trả lời, liền liên đối tại hàng thứ nhất Mộ Dung Trùng đều quay đầu nhìn Hàn Xanh một mắt. Lão tử đúng là chết rồi, chỉ là chết là địa cầu lời giải thích, tại người tu chân xem ra, hắn là phi thăng, tại mịt mờ sa mạc bên trong, lão tử tọa hóa phi thăng. Đột phá tu chân cảnh giới, đi tới tu tiên cấp độ. Lão sư, tan lớp. Hàn Thanh nhìn thoáng qua bên ngoài đi lại dò người, đối còn tại ngây người văn nhân Thu Nguyệt nói ra. Cái sau khẽ cắn môi không cam lòng nhìn thoáng qua Hàn Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, tan học. Hàn Thanh mỉm cười, trực tiếp liền hướng phía bên ngoài đi đến, bạn học cùng lớp đều còn tại thu dọn đồ đạc, hắn cái gì đều không cần, bởi vì hắn cái gì đều không mang. Hàn Thanh. Lưu lại quét dọn vệ sinh. Âm Bình hướng về phía muốn đi ra môn Hàn Thanh lớn tiếng nói. Không rảnh. Bóng lưng Lưu lại cởi mở thanh âm. Âm Bình trong mắt lửa giận lóe lên, hừ lạnh một tiếng, hừ, dám không nghe lời của ta. Mỹ thực một con đường là đại học thành các học sinh liên hoan chủ yếu nơi trốn, tại trên con đường này có đủ loại mỹ vị xử lý, tại Hoa Hạ, ăn ngon lại giàu nhân ái đồ vật bình thường đều ở trường học phụ cận. Mặc dù thường xuyên bị rất nhiều học sinh ghét bỏ, thế nhưng tốt nghiệp về sau, thường thường lại hội dư vị vô tận. Con sóc tiểu điếm, tiệm này quy mô không coi là nhỏ, tại toàn bộ mỹ thực đường phố thậm chí có khả năng rút ra đến thứ nhất, mà lại bên trong kín người hết chỗ. Hiện tại lại đúng là giờ cơm, ăn cơm học sinh nối liền không dứt, sinh ý tốt không được. Dậm chân đi vào trong đó, một hồi chen chúc, bất quá đi vào bên trong liền tốt chút, cổng vị trí đều là một ít ăn. Bên trong thì đều là nhã tọa, thanh tịnh rất nhiều. Xem ra Tinh Tỷ vẫn là rất biết làm ăn, cổng tạo nên náo nhiệt không khí hấp dẫn ánh mắt, bên trong đi ăn cơm hoàn cảnh càng là nhất lưu, tại sinh viên đại học mọi việc đều thuận lợi a. Hàn Thanh âm thầm gật đầu. Vị cô nương này, ta là Tinh Tỷ bằng hữu, Tinh Tỷ nhường ta hôm nay đến tìm nàng. Hàn Thanh ngăn cản một cái đang ở mang thức ăn lên tiểu cô nương nói ra. Tiểu cô nương ngây ra một lúc lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Hoa, lại có thể là cái nam. A, không không, ta một kích động nói lung tung, tiểu đệ đệ ngươi là Tinh Tỷ đệ đệ sao? Hàn Thanh có mấy phần xấu hổ, cái gì gọi là lại có thể là cái nam, không qua một chút hắn liền phát hiện vấn đề trong đó, cái kia chính là nhà hàng phía ngoài phục vụ viên đều là nữ hài tử, không nhìn thấy một cái nam sinh. Chúng ta Tinh Tỷ ngoại trừ đầu bếp, nhận người đều là nữ hài tử, tiểu đệ đệ, ngươi cũng là tới làm đầu bếp sao? Ta gọi tươi ngon mọng nước, là hàng đại sinh viên năm thứ nhì, ngươi cũng là hàng đại A. Ngươi cũng như tên, tiểu cô nương này xác thực đủ tươi ngon mọng nước. Chỉ là chính mình có còn trẻ như vậy sao? Tiểu đệ đệ. Ha ha. Ta cũng không rõ ràng ta tới làm cái gì, là Tinh Tỷ để cho ta đến tìm nàng, phiền phức gọi một thoáng. Người đến người đi, lúc này nói nhiều không tiện, đang là sinh ý tốt nhất thời điểm. Tươi ngon mọng nước. Mang thức ăn lên A. Mù A. Một cái toàn thân thịt mỡ đàn ông đứng tại cửa phòng bếp gầm thét một tiếng. Tươi ngon mọng nước một cái giật mình trên mặt lộ ra mấy phần vẻ sợ hai hướng phía Hàn Thanh lẽ lưới liền vội vàng đi bưng thức ăn. Nam nhân kia xem xét liền là đầu bếp, trừng mắt liếc Hàn Thanh về sau liền trở về phòng bếp. Đó là Chu sư phó, tính tình rất lớn, là hậu chú người đứng đầu, trong tiệm đều là Tinh Tỷ tại cầm giữ, hậu chú liền là Chu sư phó định đoạt. Về sau có thể ngàn vạn không thể chọc hắn, nghe nói phía sau hắn có chúng ta đại học thành đại lao đây. Đem món ăn đưa cho khách nhân, tươi ngon mọng nước vừa hướng Hàn Thanh nói rõ lý do một bên mang theo hắn hướng lầu 2 đi đến. Tại trước đài, Hàn Thanh thấy được đang ở tính sổ Trần Tinh, cái sau nhìn thấy Hàn Thanh một mặt kinh hỉ, nhưng là bởi vì sự tình bệ bộn liền để tươi ngon mọng nước trước mang theo làm quen một chút trong tiệm tình huống, ngày đầu tiên cũng không có cái gì yêu cầu cao. Liền là nhớ một thoáng chỗ ngồi hào, tốt nhất món ăn là có thể, Hàn Thanh cứ như vậy không giải thích được bắt đầu kiêm chức kiếp sống. Toàn bộ phục vụ đội ngũ, chỉ có hắn một cái nam sinh, bất quá hắn cũng không quan tâm, bản tới chính mình là tới đi cái đi ngang qua sân khấu, chờ đến Trần Tinh sinh ý không có bận rộn như vậy về sau chính mình không đến chính là. Bất quá làm nửa ngày, Hàn Thanh rốt cuộc biết cái kia đầu bếp Chu tính tình của sư phụ, là thật không tốt, động một chút lại muốn mắng chửi người. Mang thức ăn lên tốc độ hơi chậm một chút liền phải thừa nhận hắn lánh diễm trào phúng, không ít cô nương đều bị chửi nước mắt lan lộn, thế nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, ỷ có hậu trường muốn làm gì thì làm. Hàn Thanh cũng không quan tâm, chính mình ngày đầu tiên đến, không có ra cái gì đường rẽ là có thể. Sáng sớm tu luyện, ban ngày đi học, buổi tối tới nhà hàng giúp đỡ chút, Hàn Thanh thắng ngày cũng là cũng coi như phong phú, chỉ là một mực không có thời gian bảy trận khiến cho hắn có chút sốt ruột. Nay trời, quen thuộc cùng mỗi người bắt chuyện qua về sau, Hàn Thanh lại bắt đầu công việc lưu bù lên, tới mấy ngày, trong tiệm người đều biết không sai biệt lắm, Trần Tinh là hàng đại gia đời, trường học đến đỡ lập nghiệp, nhân viên tự nhiên đa số đều là gia đình dạy dỗ tương đối kém học sinh, cho bọn hắn một cái làm việc ngoài giờ cơ hội. Hàn Thanh, lê ma lê mề làm cái gì đây? Nhanh, trên lầu thúc giục. Chu sư phó từ phòng bếp lộ ra một cái đầu, hướng về phía vừa mới đưa đồ ăn trở về Hàn Thanh quát. Được rồi Chu sư phó. Hàn Thanh lên tiếng tiếp nhận phần này con sóc cá quế, hướng phía lầu 2 đi đến. Đẩy ra phòng môn, tiếng kinh ngạc khó tin truyền đến. Hàn Thanh. Chỉnh căn phòng nhỏ ngồi 7-8 cái nam cái kia nữ, mà ngồi ở giữa đúng là giáo hoa cũng là chính mình bạn cùng phòng Tần Mộng Giao, mà bên cạnh hắn còn ngồi một người dáng dấp khí chất đều không tại Mộ Dung Trùng phía dưới nam tử. Ngươi tại đây bên trong làm phục vụ viên. Tần Mộng Giao đứng lên kinh ngạc nói. Mộng Giao, đây là bằng hữu của ngươi sao? Bên cạnh một cái nam sinh nịnh nọt nói, sau đó không tự chủ được nhìn nhiều Hàn Thanh hai mắt, lộ ra một vẻ không hiểu. Tần Mộng Giao làm sao lại nhận biết này loại cấp bậc bằng hữu? Tần Mộng Giao này mới phát giác chính mình phản ứng có chút lớn, thản nhiên ngồi xuống nghiêm mặt nói, trước kia gặp qua. Ngữ khí không lạnh không nhạt, cả đám lúc này mới yên lòng lại, xem ra không phải cái gì bằng hữu quen thuộc, vậy thì tốt, cũng là nha, Tần Mộng Giao dạng này kiểu nữ làm sao lại cùng những loại người này bằng hữu đâu. Nam Lê Xuyên, Mộng Giao tương lai bạn trai. Ngồi tại Tần Mộng Giao bên cạnh nam tử ôn hòa đứng lên, vươn tay của mình. Hàn Thanh cười nhạt một tiếng, không cần ngươi tự giới thiệu, ta cũng biết đạo ngươi là ai. Nam Lê Xuyên, Hàng Thành phó thị trưởng nhà công tử, Hàng Thành nhất tuyến công tử ca, Hàng đại sinh viên năm 3, trường học hội chủ tịch sinh viên, năm đó cũng là chính mình chủ yếu kẻ địch một trong, thường xuyên lại ở đủ loại trường hợp trào phúng chính mình, mà lại đằng sau nhà mình đạo sa sút, không thể thiếu một phần của hắn lực, mà nhất làm cho Hàn Thanh bất lực chính là, kiếp trước liền là hắn đem chính mình mới biết yêu đưa thích Tần Mộng Giao cấp đi. Thật sự là đã lâu không gặp. Nắm tay thì không cần, Hàn Thanh đem món ăn bỏ vào trên bàn cơm liếc qua Tần Mộng Giao, ta còn muốn bề bộn, các ngươi ăn đi. Nói xong cũng rời đi. Một bàn người kinh ngạc muôn phần, Tần Mộng Giao vẻ mặt siết chặt, do dự một chút vẫn là đuổi theo ra ngoài. Này không đúng vậy, nếu là bằng hữu bình thường tẩu tử làm sao lại gấp gáp như vậy đâu, ta cũng không có tại tẩu tử thân bên trên gặp qua loại tình huống này a. Ngồi tại cái bàn đối đầu một cái gầy gò nam sinh nói ra. Hắn gọi Ngũ Tiểu Ngũ, cũng là bạn của Nam Lê Xuyên một trong, một mực đi theo Nam Lê Xuyên chỗ lẫn, ở trường học cũng coi như là có chút danh tiếng, thế nhưng trên cơ bản đều là cáo mượn oai hùng, ỷ vào sau lưng Nam Lê Xuyên hoành hành bá đạo, hôm nay vốn là hội học sinh mấy cái bộ trưởng tới thương lượng qua mấy ngày đón người mới đến tiệc tối sự tình, nghĩ đến nhường Tần Mộng Giao ra sân kiếm cái ánh sáng. Không nghĩ tới gặp này hiếm thấy tiểu tử. Một cái phục vụ viên. Không cần khôi hài, loại người này ai để ý. Huống chi là Mộng Giao, nàng tương lai thế nhưng là bừng sáng, loại người này không biết ở cái góc nào lòng chua xót đây. Một cái nùng trang diễm mạt nữ hài đối tấm gương lướt qua phân nói ra. Bất quá nói thật, Mộng Giao liền là mạnh miệng mềm lòng, thật đúng là đừng nói, liền ăn tiểu nhân vật một bộ này, Lê Xuyên, ngươi cũng nên cẩn thận. Nói xong. Nàng không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Nam Lê Xuyên. Từng kia, nghe nói lần này các ngươi văn nghệ bộ muốn đẩy vài người đi lên, sư phi huyên giống như là chủ lực, giấc mộng kia giao tẩu tử đâu. Ngũ Tiểu Ngũ mở miệng một tiếng tẩu tử, vì chính là hống Nam Lê Xuyên vui vẻ, mặc dù mọi người đều biết Tần Mộng Giao cũng không có tiếp nhận Nam Lê Xuyên truy cầu. Khuyên như thế nào Mộng Giao đều không lên tràng, nàng dù sao không phải nghệ thuật học viện, không có cứng nhắc yêu cầu. Sư phi huyên không giống nhau, nàng liền là học vũ đạo, trong nội viện đã quyết định cái này danh ngạch là nàng khẳng định không có vấn đề. Hầu Ti Ti là văn nghệ bộ bộ trưởng, hàng năm văn nghệ tiệc tối đều là bọn hắn đại xuất danh tiếng thời điểm, nàng khẳng định phải bắt lấy cơ hội này. Chỉ là ngồi ở một bên Nam Lê Xuyên lại kiệm lời ít nói, ánh mắt thiểm thức không biết đang suy nghĩ gì. Đuổi tới lầu một, Tần Mộng Giao rốt cục đuổi kịp Hàn Thanh khẽ hở, ngươi vì sao lại tại đây bên trong? Chẳng lẽ ngươi thiếu tiền sao? Trong giọng nói của nàng có mấy phần bất mãn. Mắc mớ gì tới ngươi? Hàn Thanh lạnh lùng nói, thấy được nàng cùng với Nam Lê Xuyên, không biết vì cái gì, Hàn Thanh vẫn là có một chút không vui. Tần Mộng Giao lông mày nhỏ nhắn nhảy lên, lại không biết nên nói cái gì cho phải, đúng vậy à, mắc mơ gì đến chính mình đâu. Mà lại tiệm này ông chủ là bằng hữu ta qua đến giúp đỡ không thể sao. Ngươi quản được có hơi nhiều, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đang nói xong, Hàn Thanh liền nghe lên trên lầu có người đang gọi Tần Mộng Giao. Hắn giơ lên hạ mí mắt, ta có cuộc sống của ta, ngươi có cuộc sống của ngươi, ngươi có khả năng chướng mắt ta cũng không cần thiết nên hợp ngươi, bằng hữu của ngươi gọi ngươi, lên đi. Nói xong, Hàn Thanh không tiếp tục để ý Tần Mộng Giao, tiếp tục bắt đầu mang thức ăn lên. Tần Mộng Giao một hồi choáng váng, luôn cảm giác mình tựa hồ đã mất đi cái gì, thế nhưng lại không nói ra được, nhìn xem Hàn Thanh bận rộn thân ảnh, nam nhân này, vẫn là cái kia tại hải hồ nhường vinh bằng thiên không lời nào để nói người sao. Đến cùng, cái nào là hắn đâu? Được rồi, bất đắc dĩ lắc đầu, Tần Mộng Giao về tới phòng, vừa tiến đến liền là ăn uống linh đình đàm thiên luận địa, nói không khỏi là một chút lấy lòng Nam Lê Xuyên, mà Nam Lê Xuyên cũng như có như không cười, tựa hồ cố ý nhường Tần Mộng Giao nghe đến mấy cái này. Mộng Giao, đến, ta mời ngươi một chén, về sau có chuyện gì đều muốn nói cho ta biết, ta, mới là ngươi dựa vào. Nam Lê Xuyên ôn tồn lễ độ. Tần Mộng Giao âm thầm thở dài một cái, cuối cùng giơ chén rượu lên. Thôi, Hàn Thanh, cuối cùng mình không phải người của một thế giới, có lẽ hải hồ một cái kia hắn, chỉ là giả tượng đi. Chương 20, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Tần Mộng Giao tựa hồ không thế nào nói chuyện với mình, mặc kệ là ở nhà cũng tốt vẫn là ở trường học, gặp mặt thậm chí mời đến đều không đánh một thoáng, mà cho mình nấu cơm loại chuyện tốt này là lại cũng chưa từng xảy ra. Lúc ở nhà Tần Mộng Giao biết chút giao hàng, mà Hàn Thanh thì là chính mình cho mình nấu điểm cháo, loại trạng thái này Hàn Thanh cũng không để ý. Ở kiếp này ràng buộc, càng ít càng tốt, có ân báo ân, không ân người qua đường. Bất quá Hàn Thanh cùng ký túc xá ba huynh đệ tình cảm cũng là càng ngày càng tốt, ở trường học ăn cơm đi học đều là cùng một chỗ, đối với Hàn Thanh tới nói, cùng với bọn họ đều là như vậy thoải mái. Vạn năm tu chân kiếp sống. Giờ này khắc này là cỡ nào kiếm không dễ. Trưa hôm nay, Âm Bình lại một lần tìm được bọn hắn. Hôm nay giáo vận hội lại bắt đầu, buổi chiều lớp chúng ta có hạng mục, ba người các ngươi đi chuyển đồ uống. Đối với Liêu Thần Phi, Âm Bình cũng không chỉ thị, bất quá Sa Trần Ca đáp cùng Hàn Thanh nàng hoàn toàn trướng mắt. Đang chuẩn bị đi, nàng quay người lại đặt xuống câu nói tiếp theo, ba người các ngươi thành thiền không có việc gì, đây là cho các ngươi làm lớp làm cống hiến cơ hội. Nói xong, mặc kệ Hàn Thanh ba người đáp ứng cùng hay không, nói đi là đi. Sa Trần hư lạnh một tiếng, bớt làm cống hiến. Làm vệ sinh lần nào không phải mấy người chúng ta, còn không phải buổi chiều có mộ dung trùng tranh tài, liền coi chúng ta là thành chó sai sự. Được rồi, chuyển điểm đồ uống mà thôi, vừa vặn buổi chiều chúng ta cũng không có việc gì, giáo vận hội chúng ta cũng có thể đi tham gia náo nhiệt. Ca đáp ở một bên khuyên giải. Hàn Thanh thờ ơ. Đối với hắn mà nói, này chút đều không tính là gì. Ta cùng các ngươi. Liêu Thần Phi ở một bên nói ra. Ăn xong cơm trưa, bốn người liền dơ lên bốn dương đỏ châu đi tới sân bóng. Hàng đại là hoa hạ cấp cao nhất học phủ, tự nhiên sân trường hoàn cảnh phía trên cũng là nhất lưu. Lại thêm chỗ hàng thành này tòa thiên đường của nhân gian, cảnh trí càng là không cần phải nói. Xem lấy trước mắt biển người, ca đắp đập đi một thoáng miệng, chậc chậc. Đây mới là đại hội thể dục thể thao nha, nghĩ tới chúng ta huyện trường cấp 3 đại hội thể dục thể thao, đúng là không có cách nào so. Các ngươi huyện thành nhỏ trường cấp 3 còn muốn cùng hàng đại so. Hàng đại đại hội thể dục thể thao liền xem như cả nước đều là nổi tiếng. Liêu Thần Phi ở một bên khinh bị nói, con mắt thì là một mực tại đội cổ động viên Mỹ nữ hỏa bạo dáng người bên trên đi dạo. Bốc lửa như vậy. Trên bãi tập lúc này đang tiến hành 4-100 đấu loại. Này loại tranh tài luôn luôn đều là cao trào không ngừng. Mà đang lúc đại gia bị trước mắt sôi động khiếp sợ thời điểm, một vòng mới núi kêu biển gầm lại một lần nữa đánh tới. Mộ Dung Trùng cùng Địch Vân ra sân. Liêu Thần Phi nhìn phía xa trên đường chạy nói ra. Bốn người các ngươi làm sao còn ở nơi này, nhanh đi cho học viện chúng ta vận động viên đưa nước ra. Họ Mộ Dung nếu là khát làm sao bây giờ? Đồ đần, điểm ấy dùng đều không có. Âm Bình thở hổn hển xuất hiện ở bốn người chỗ nhìn trên đài, hai tay chống nạnh tức giận nói. Bốn người lúc này không nói chuyện, khiêng đỏ châu hướng phía Mộ Dung Trùng cùng Địch Vân đi đến, đáng tiếc không đợi bốn người đi đến. Ẩm. Súng lệnh liền vang lên. Họ Mộ Dung cố gắng lên. Họ Mộ Dung cố gắng lên. Địch Vân ta yêu ngươi. Liền muốn ngày ngày tại cùng một chỗ. Văn học viện cũng coi là hàng đại đại viện, lại thêm Mộ Dung Trùng cùng Địch Vân cao nhân khí, hai người tranh tài ngay từ đầu, toàn bộ sân thể dục tiêu điểm liền hoàn toàn ở hai người bọn họ trên thân, tiếng hò hét một đợt lại một đợt. Mà hai người cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, một cái thứ một gậy một người đệ tứ bổng, tại hai ba bổng rõ ràng không góp sức dưới tình huống, vẫn như cũ xuất lĩnh đội ngũ lấy được hạng nhất, mạnh dạn đi đầu trận chung kết. Hai người vừa đi hạ chạy đến, một đám đồng học trong nháy mắt đem hai người xuống lại. Đọc truyện ở. Họ Mộ Dung, Địch Vân, khổ cực. Âm Bình mang theo bốn người chen vào, mới vừa đi vào liền vội vàng tiến đến Mộ Dung Trùng bên cạnh một bên giúp hắn lau mồ hôi một bên nói, mấy tên này thật sự là quá ngu ngốc, khiêng đồ uống cũng không tìm tới người vẫn phải ta mang. Nhanh, các ngươi hai cái uống nhanh điểm hóng mát hóng mát. Cái kia Cố Ân cần xem ca đáp cùng Sa Trần một hồi khó chịu. Mộ Dung Trùng cùng Địch Vân có gì đặc biệt hơn người, đều là đồng học Âm Bình làm sao lại coi trọng hắn. Hàn Thanh hoàn toàn không quan tâm này chút, ánh mắt nhìn thoáng qua Địch Vân, chỉ thấy cái sau lông mày tựa hồ lóe lên một vệt đau nhức ý, thế nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu xuống. Địch Vân cũng nhìn thấy Hàn Thanh ánh mắt, chỉ là gặp đến Hàn Thanh hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nhớ tới tại biển trời phát sinh sự tình hắn liền cảm thấy có chút xấu hổ, trong lòng đối cái sau có mấy phần kiên kỵ. Địch Vân ngươi tiếp lấy nha, bọn hắn khác sẽ không liền sẽ đưa đồ vật. Âm Bình lời nói tại Địch Vân vang lên bên tai, đem hắn theo ngây người bên trong đánh thức. Xấu hổ kết quả Hàn Thanh đưa tới đồ uống, Địch Vân liền vội vàng rời đi ánh mắt. Cũng không biết Địch Vân làm sao vậy, cùng ba cái kia tiểu tử nghèo khách khí cái gì. Mở ra đồ uống đưa cho Mộ Dung Trùng. Âm Bình khinh thường nói. Văn học viện đồng học đều bật cười, chỉ có đã trong đám người đi ra Hàn Thanh thân hình dừng lại, một vẻ tức giận trồi lên. Trận chung kết chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, Hàn Thanh bốn người lại một lần nữa khiêng đồ uống đi tới sân bóng, trận chung kết bầu không khí cùng đấu loại lại là hai cái cấp bậc, trong sự kích động xen lẫn chờ mong, đem chọn cái đấu trường bầu không khí đẩy hướng cao trào. Mà 4-100 trận chung kết liền là hôm nay tranh tài áp trục vở kịch. Chúng ta văn học viện bao nhiêu năm không có lấy từng tới quán quân, lần này có hy vọng, các ngươi cố gắng lên. Văn nhân Thu Nguyệt một thân đồ thể thao xuất hiện ở văn học viện cố gắng lên thê đội bên trong. Nghe nói văn học viện xông vào trận chung kết về sau, văn học viện những người lãnh đạo cũng coi trọng, dù sao đoàn đội vinh dự đi lên nói, văn học viện thể dục tương quan thành tích một mực không tốt, lần này 4-100 dạng này lôi cuốn hạng mục thế mà tiến vào trận chung kết. Học viện thông chi từng ban chủ nhiệm lớp đều muốn trình diện biểu thị coi trọng, thuận tiện cho học sinh động lực. Một thân đồ thể thao văn nhân Thu Nguyệt cùng bình thường nghiêm túc lãnh đạm hình ảnh hoàn toàn khác biệt, vừa xuất hiện liền trở thành toàn bộ sân thể dục tiêu điểm, mảnh khảnh cặp đùi đẹp trần trụi tại bên ngoài, không biết nhường bao nhiêu nhân khẩu nước tràn lan. Lão sư yên tâm đi, có họ Mộ Dung cùng Địch Vân tại, khẳng định không có vấn đề. Âm Bình ở một bên lịnh nọt mà nói, một bên cho lão sư yên tâm. Một bên lịnh nọt một thoáng Mộ Dung Trùng cùng Địch Vân. Văn nhân Thu Nguyệt gật gật đầu nhìn thoáng qua một mực đứng ở một bên phát đồ uống Hàn Thanh bốn người, trừng mắt liếc như có như không nói, không thích học tập coi như xong, chuyển động bên trên cũng không cho lớp làm vẻ vang. Ca đáp cùng Sa Trần đều không có ý tứ cúi đầu, liền liền Liêu Thần Phi đều vội vàng nhìn hướng lên bầu trời xa xa mây. Chỉ có Hàn Thanh, giống như là không có nghe thấy một dạng. Hệ lịch sử năm ban, bên trên đường băng. Người trọng tài thanh âm thông qua quảng bá vang vọng tại toàn bộ sân thể dục vùng trời. Văn nhân Thu Nguyệt hướng về phía Mộ Dung Trùng cùng Địch Vân bốn người gật gật đầu động viên, sau lưng văn học viện các học sinh hô to lên, làm vận động viên góp phần trợ uy. Nhìn văn học viện quang vinh, ngay một khắc này. Chỉ là đột nhiên, Địch Vân không có chút nào phòng bị ngồi xổm trên mặt đất, trên mặt lộ ra xoắn suýt thống khổ, hai tay nắm thật chặt bắp chân của mình. Địch Vân, ngươi thế nào? Một bên Âm Bình thấy cảnh này kinh ngạc muôn phần, liền liền văn nhân Thu Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, chớ nói chi là mặt khác văn học viện học sinh. Loại tình huống này, xem xét liền là thụ thương. Xem ra là cơ bắp lạc thương, ban đầu nghĩ đến có khả năng kiên trì Địch Vân thống khổ mà nói, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, loại thời khắc mấu chốt này, chủ lực thụ thương có thể nên làm thế nào cho phải a? Mà lại đứng đang chạy đạo bên cạnh đều là học viện đội cổ động viên, tất cả đều là nữ hài tử, nam sinh đều đang nhìn ải, liền xem như tìm thay thế người cũng không kịp a. Hệ lịch sử năm ban. Lập tức bên trên đạo. Nếu không coi là bỏ quyền. Quảng bá lại một lần nữa thúc giục. Ngay lúc này, đang cùng Liễu Thần Phi nói chuyện trời đất Hàn Thanh đột nhiên cảm giác không khí có chút không đúng, hắn quay đầu nhìn lại, toàn bộ văn học viện ánh mắt đều nhìn chính mình. Con nước con tác, Hàn Thanh, ngươi bên trên. Văn nhân Thu Nguyệt khẽ cắn môi thuốc dục nói. Chương 21, ngăn cơn sóng dữ. Chính mình không thích bốn người này bên trong, văn nhân Thu Nguyệt vẫn là lựa chọn Hàn Thanh. Cái này chính mình không thích nhất học sinh, thế nhưng không có cách nào, thân hình của hắn nhìn thích hợp nhất chạy bộ. Nghe tới văn nhân Thu Nguyệt nhường Hàn Thanh thay thế Địch Vân thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người, Âm Bình càng là đi tới văn nhân Thu Nguyệt bên cạnh, lao sư. Bằng không suy nghĩ thêm một chút, ta cảm thấy Hàn Thanh cũng không thích hợp, hắn bình thường xưa nay không lên tiết thể dục, loại người này không chạy nổi. Đúng vậy a lão sư, chúng ta tình nguyện bỏ thi đấu cũng không ném người này. Hiển nhiên, Hàn Thanh ở trong mắt mọi người thậm chí ngay cả ngựa chết cũng không bằng. Chỉ có Địch Vân biết, cái này bình thường điệu thấp đàn ông ẩn giấu đi cỡ nào thực lực cường hãn. Đi. Mộ Dung Trùng đi tới hướng về phía Hàn Thanh vẫy tay. Cuối cùng vừa nhìn về phía văn học viện tất cả mọi người, ta đệ nhất đồng hội thành lập ưu thế, đại gia yên tâm chính là. Ngươi chỉ cần chạy là được, ưu thế của ta đầy đủ ngươi tiêu xài. Soạn. Ba khí, Mộ Dung Trùng hiện ra tuyệt đối ba khí, giờ khắc này, hắn tựa như là chúa cứu thế một dạng cứu vớt tuyệt vọng văn học viện. Mỗi cô gái đều mê luyến nhìn xem nam nhân này. Văn nhân Thu Nguyệt tán thưởng gật đầu, họ Mộ Dung, lần này liền nhờ vào ngươi. Lão sư yên tâm, ta ở nước ngoài thường xuyên tham gia đủ loại thể dục tranh tài, đối phó này chút đối thủ đầy đủ. Nói xong, Mộ Dung Trùng liền hướng phía chạy đến bên trên đi đến, sau lưng hai gã khác vận động viên cũng vội vàng đi theo. Nghe được đi, ngươi chỉ cần chạy là được, có họ Mộ Dung tại là đủ rồi. Âm Bình đi tới nhìn xem Hàn Thanh lạnh lùng mà nói. Lão tứ, cố gắng lên. Sa Trần cùng Ca Đáp đi tới vô vô Hàn Thanh bả vai. Liễu Thần Phi cũng hướng về phía Hàn Thanh cử đi nâng năm đấm. Ban đầu Hàn Thanh là muốn cự tuyệt. Thế nhưng hiện tại xem ra chính mình muốn lên, cái này Âm Bình lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, đã để Hàn Thanh có chút không kiên nhẫn, đã như vậy, sao không cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một chút đâu. Hệ lịch sử năm ban, lớp các ngươi còn thiếu một người. Quảng bá bên trong người trọng tài lớn tiếng răn dạy, toàn bộ sân thể dục nóng nảy động không ngừng, hoán thanh huyên náo. Đại gia đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Cố gắng lên. Ngay tại Hàn Thanh đi vào đường băng trong nháy mắt, sau lưng truyền đến văn nhân Thu Nguyệt tiếng rên nhẹ, âm thanh nhỏ bé, tại núi kêu biển gầm bầu không khí bên trong ngoại trừ văn nhân Thu Nguyệt không ai có thể nghe được. Đương nhiên, ở trong đó không bao gồm Hàn Thanh, hắn quay đầu cho văn nhân Thu Nguyệt một cái mỉm cười, sau đó hướng đi đường băng. Chẳng lẽ nàng nghe được ta nói chuyện? Văn nhân Thu Nguyệt nhìn xem Hàn Thanh thân ảnh. Trong lòng trở về chỗ vừa rồi cái kia đột một người. Làm Hàn Thanh đứng đang chạy đạo trước, toàn trường yên tĩnh trở lại, trên đài cao người trọng tài nhìn Mộ Dung Trùng liếc mắt, Mộ Dung Trùng lấy tay dựng lên một cái ok thủ thế, người trọng tài vừa nhìn về phía văn nhân Thu Nguyệt, cái sau cũng là gật gật đầu. Nín hơi, toàn bộ sân thể dục nín hơi chờ mong. Ta cuối cùng một gậy. Ngay tại Mộ Dung Trùng đã làm tốt xuất phát chạy tư thế thời điểm, Hàn Thanh đối trước người đồng đội nói. Người kia nhìn Mộ Dung Trùng liếc mắt, Mộ Dung Trùng nhíu mày vẫn gật đầu, ngược lại trận này hoàn toàn xem chính mình, đệ tứ bổng là ai cũng không quan trọng. Đạt được Mộ Dung Trùng cho phép, đồng đội nhường ra chính mình cuối cùng một gậy vị trí. Hừ, còn cuối cùng một gậy, tiểu tử này nghĩ làm náo động muốn điên rồi đi, thắng còn không đều là họ Mộ Dung công lao, hắn cho là chúng ta nhìn không ra sao. Âm Bình xem thường trong lòng cười thầm. Cắt vào chỗ. Dự bị. Hít sâu. Một cái sân thể dục hít sâu, về sau, liền là nghẹt thở. Ẩm. Súng lệnh vang lên. Bảy cái cường tráng thân ảnh cấp tốc liền xông ra ngoài. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Lúc này toàn bộ sân thể dục bị cố gắng lên tiếng nuốt hết. Mọi người điên cuồng đi tới đỉnh phong nhất. Mà trong đó sốt sáng nhất, liền là văn học viện, bọn hắn khả năng sáng tạo lịch sử, cũng có thể là thất bại trong gang tấc, mà hết thể hy vọng hiện tại xem ra đều tại đệ nhất Đổng Mộ Dung Trùng trên thân. Âm Bình không ngừng cơ hai tay, hết thể văn học viện học sinh đều phất cờ hò reo, liền liền văn nhân Thu Nguyệt đều không kiểm hãm được nắm chặt tay ngọc. Đệ nhất. Mộ Dung Trùng đến đệ nhất. Âm Bình cuồng loạn kêu gào. Trong nháy mắt, toàn bộ văn học viện đều sôi trào. Làm Mộ Dung Trùng cố gắng lên thanh âm bắt đầu chiếm cứ toàn bộ sân thể dục, liền xem như học viện khác nữ sinh, giờ khác này cũng bị Mộ Dung Trùng chinh phục, dồn dập đầu hàng địch. Khi xuất phát Mộ Dung Trùng cũng không là cái thứ nhất, thế nhưng chỉ là ngắn ngủi 2 giây điều chỉnh, hắn liền vọt tới hạng nhất, mà khoảng cách gần hắn nhất tên thứ 2 đã bị bỏ lại mấy cái thân vị. Nửa trình qua đi, đã có trọn vẹn 10 mấy thước chênh lệch. Phải biết, đây chính là trận chung kết, là có thể dục học viện cao thủ tham gia trận chung kết. Dù là như thế, Mộ Dung Trùng vẫn như cũ vọt tới hạng nhất, mà lại một mực chiếm cứ lấy ưu thế. Giao đồng. Mộ Dung Trùng cuối cùng ra tốc, rốt cục đem gậy chuyển tay giao cho đệ nhị bổng trong tay. Cái này ưu thế, nói không chừng thật có khả năng. Văn học viện kỳ tích phảng phất đang ở trước mắt. Ưu thế đang bị thu nhỏ, thể dục học viện 3 cái hệ đang ở đem hết toàn lực đuổi theo, đối văn học viện tạo thành vây đánh, 20 mét ưu thế tại đoạn thứ 2 bên trong bị thu nhỏ đến 15 mét, từng văn học viện học sinh đều sờ lấy bộ ngực mình ức chế lấy nhịp tim. Cẩn thận! Soạn! Làm cái kia cây gậy tầng tầng đập xuống đất thời điểm, lòng của mỗi người phảng phất cũng ném xuống đất, vỡ nát. Đi bổng! Văn học viện đệ nhị bổng cùng đệ tam bổng tại giao tiếp thời điểm vậy mà đi bổng. Mặc dù nhanh như gió nhặt lên, thế nhưng nguyên bản 15 mét ưu thế, không còn sót lại chút gì. Mộ Dung Trùng hai tay chống nạnh đứng tại trên vị trí của mình lắc đầu thở dài, này một đi, đừng nói leo lên dẫn thường đài, không phải thứ nhất đếm ngược liền là vận hạnh. Văn học viện học sinh tuyệt vọng nhắm mắt lại, từng, kỳ tích gần như vậy, thế nhưng qua trong giây lát, vô tung vô ảnh. Văn nhân Thu Nguyệt buông lỏng ra nắm chắc quả đấm trong lòng tiếc hận, đồng nhiên. Trong lòng của nàng hiện lên hàn thành cái kia một cái mỉm cười, lập tức nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đứng tại cuối cùng đoạn đường thân ảnh. Đều nhanh giao ca tụng, hắn làm sao còn không chạy lấy đả văn nhân Thu Nguyệt nghi ngờ nỉ non, thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng là bởi vì giờ khắc này văn học viện yên tĩnh như chết, mỗi người đều nghe được. Sau đó, đồng thời nhìn về phía người cuối cùng, hàn thanh. Mất mặt vứt xuống toàn trường. Âm Bình tức giận nói. Nghĩ đến Mộ Dung Trùng nhọc nhằn khổ sở kiếm được ưu thế cứ như vậy bị 3 cái đồ đần cho hủy đi, nàng liền cảm thấy không đáng, nhất là cái này Hàn Thanh. Mà giờ khắc này Hàn Thanh, gió nhẹ mây bay. Bên cạnh đối thủ từng cái hoàn thành giao tiếp đồng, hướng phía cuối cùng điểm cuối cùng vào tới, mà nhanh nhất thể dục học viện 3 cái đội ngũ thì đã chạy 1/4 lộ trình. Gấp cái gì? Hàn Thanh lắc đầu khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười, trước mắt, chính mình đồng đội rốt cục lao đến. Vững vàng, cái cuối cùng giao động. Khổ cực. Hàn Thanh nói khẽ, sau đó quay đầu nhìn về phía điểm cuối cùng, giơ lên chân. Khiếp sợ toàn bộ hàng thành đại học một màn cứ như vậy tại tất cả mọi người trước mắt diễn ra, mà lịch sử, tại thời khắc này quét mới cùng sửa. Tựa như là một trận gió một dạng, Hàn Thanh theo cất bước đến hắn đến điểm cuối, không có người thấy rõ xảy ra chuyện gì, nghịch chuyển, ngay tại từng phút từng giây ở giữa. Bẻ bẻ cổ. Hàn Thanh đem giao tiếp đồng đặt ở điểm cuối cùng đường bên trên, mà giờ khắc này, 3 cái thể dục học viện học sinh mới hoàn thành tranh tài. Ngưng kết, bầu không khí giống như băng ngưng kết. Văn nhân Thu Nguyệt ngây dại, Âm Bình bối rối, tất cả mọi người sẽ không nói chuyện. Nhưng, Hàn Thanh đã tận lực, hết sức làm cho chính mình thả chậm bước chân, sau đó không đến mức quá khoa trương thắng lợi, chỉ tiếc, đối thủ thật sự là quá yếu ớt, chính mình chỉ là hướng về phía trước phát một thoáng lực. 100 mét cự ly liền sau lưng tự mình, mà đối thủ, còn tại 100 mét bên trong xông vào. Các ngươi khoảng cách, là 100 mét, mà ta khoảng cách, là toàn bộ tinh không. Lười biếng rôi cài eo, Hàn Thanh đi tại vạn đạo ánh mắt bên trong, như là trong núi gió, không để lại dấu vết. Khi hắn lướt qua Mộ Dung Trùng thời điểm, dừng lại quay đầu, khoe miệng một vệt nhẹ nhõm, kỳ thật ngươi không cần như vậy liều, ưu thế của ta, đầy đủ ngươi đi bộ. Nói xong. Hàn Thanh khoát khoát tay, rời đi sân thể dục. Mà sau lưng, là truyền thuyết đang nổi lên. lúc về đến nhà Tần Mộng Giao cũng không ở nhà, Hàn Thanh cũng không biết nàng đi không có đi sân thể dục, tốt nhất không có đi, nếu không không biết nàng hội nghĩ như thế nào. Trở lại gian phòng của mình tướng môn khóa trái, Hàn Thanh ngồi ngay ngắn ở trên giường của mình nhắm mắt lại. Quả nhiên muốn tới đột phá kỳ rồi hả? Cả phòng vật sở hữu kiện cũng bắt đầu không gió đong đưa, không ít thứ lách cách rung động. Chín huyền quyết bắt đầu vận chuyển, trong đan điền một màn kia ánh sáng càng phát sáng rỡ, mở cửa sổ lắc lư lợi hại nhất, bên ngoài linh khí trong thiên địa gần như thực chất hóa bắt đầu tràn vào gian phòng này, sau cùng quán thâu đến Hàn Thanh trong thân thể. Quái không được năm đó luyện chín huyền quyết người tổng là có thể khởi tử hồi sinh, nguyên lai có khả năng đem linh khí sử dụng tốt nhất thành như thế, quả thực cao minh. Mặc dù địa cầu linh khí mỏng manh, nhưng là dựa vào lấy chín huyền quyết thô bạo hấp thu, Hàn Thanh trong đan điền như là hỏa lô, cái kia viên hạt sen hình dáng rực rỡ càng thêm thịnh vượng. Mở mắt ra, Hàn Thanh hai tay chậm rãi rủ xuống quay đầu nhìn về phía trước cái bàn, một giây đồng hồ qua đi, phía trên điện thoại di động vang lên đứng lên. Lập tức liền muốn đột phá, lúc này ai gọi điện thoại tới. Đến cảnh giới bây giờ, Hàn Thanh thậm chí có thể cảm nhận được sóng điện, cho nên vừa rồi mặc dù có thời cơ đột phá, nhưng Hàn Thanh vẫn là nhịn được, nguyên nhân liền là cảm nhận được sóng điện. Vinh Bằng Thiên. Điện thoại tới lại là trước đó cùng tự mình động thủ Vinh Bằng Thiên, Hàn Thanh nhận nghe điện thoại. Trong điện thoại Vinh Bằng Thiên bảo ngày mai nghĩ mời mình đến hắn ngoại ô biệt thự một lần, một mặt là làm sự tình lần trước chịu nhận lỗi. Một mặt khác là muốn cho Hàn Thanh giúp một chút. Hàn Thanh cân nhắc một chút, vẫn là đáp ứng. Chương 22, Vinh Bằng Thiên mời. Vinh Bằng Thiên tư trạch rất có điểm quy mô, so cảnh lão cảnh khu nhà cũ cũng còn muốn lớn, bất quá Hàn Thanh biết đó là cảnh lão địa thấp, nếu là hắn mong muốn, sợ là vòng nửa cái núi xây hào trạch cũng không phải là không thể. Tiến phòng khách, Hàn Thanh liền thấy A Long ngực băng gạc bên trên còn có vết bầm máu. Không đúng. Ngày đó ta cho một quyền kia cũng không là chạy mệnh đi, này chút ngày dùng A Long thân thể tới nói cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục, này làm sao sẽ chả đang chạy máu đâu. Hàn Thanh trong lòng không hiểu, nghĩ như vậy hướng phía trước đi đến. Hàn tiên sinh đến Hàn xá, thật sự là rồng đến nhà tôm A. Vinh Bằng Thiên vội vàng ra đón, tự từ ngày đó Tiểu Kha tự mình tới đón Hàn Thanh về sau, Vinh Bằng Thiên liền biết mình tuyệt đối không thể trêu vào tên tiểu tử này. Xem ra ta chuyến này tới không phải là vì ăn uống, Thiên Ca sợ là gặp gỡ chuyện đi. Hàn Thanh đi theo Thiên Ca bên cạnh hướng phía Yến Thính đi đến. Tòa nhà này từ bên ngoài xem vàng son lộng lẫy, sau khi đi vào càng là chiếu sáng rạng rỡ, có thể nghĩ tới, cái này tòa nhà cái gì cần có đều có thể nghĩ những năm này Vinh Bằng Thiên tại Hàng Thành kinh doanh không sai. Hàng tiên sinh hỏa nhãn kim tinh, mọi thứ đều không gạt được ngài. Bị Hàn Thanh nhìn ra quẫn hình dáng Vinh Bằng Thiên cũng không xấu hổ, kéo tốt cái ghế đem Hàn Thanh mời ngồi chi sau tiếp tục nói, đúng là gặp gỡ chuyện, mong muốn xin mời Hàn tiên sinh ra tay bình phục một thoáng. Không cần vòng quanh, có việc nói sự tình. Hàn Thanh uống một ngụm trắng nước, thấm giọng một cái. Vinh Bằng Thiên mặt lộ vẻ vui mừng phất phất tay, A Long đi tới cửa đóng cửa lại, Vinh Bằng Thiên lúc này mới vẻ mặt nghiêm chỉnh lại, Hàn tiên sinh có chỗ không biết. Năm đó ta chỉnh hợp Hàng Thành thế lực thời điểm có một cái đối thủ một mất một còn gọi quả lang, sống mái với nhau không ít lần mỗi lần đều là kém một chút giết chết hắn, một lần cuối cùng tiểu tử này mạng lớn, mặc dù bị ta bưng hang ổ, thế nhưng người lại chạy trốn tới hải ngoại. Nói xong, Vinh Bằng Thiên thở dài một cái, hắn người này nhất hiểu rõ chảm thảo trừ căn tầm quan trọng, đáng tiếc lúc ấy liền lưu lại như thế cái thai hoàng ẩm. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa đến hải ngoại vậy mà bái nhập hải ngoại Long Môn Tông Sư Áo Lông Vạn Sơn Môn Hạ, học xong một thân võ nghệ, lần này trở về chọn ta chàng tử, không ít sàn xe đều bị hắn phá hủy, liền A Long đều qua không được hắn một chiêu. Vinh Bằng Thiên trong giọng nói tràn đầy phẫn hận. Một chiêu. Hàn Thanh nháy mắt một cái. Không sai, một chiêu. A Long cắn răng nói ra, vừa nói tựa hồ khẽ động vết thương, khỏe miệng co giật một thoáng. Xem ra thương không nhẹ. Hàn Thanh trong lòng có một chút hứng thú, một chiêu có thể chiến thắng A Long, người này ít nhất cũng là có trên địa cầu cái gọi là võ đạo người nội khí. Nếu ta giao thủ, thắng bại bất luận cái gì? Hàn Thanh nhìn xem A Long hỏi. A Long do dự một chút trên mặt có mấy phần ngượng nghịu phun ra nuốt vào nói, chỉ sợ là so Hàn tiên sinh còn muốn lợi hại hơn, người kia nhìn chuẩn ta trước đó vết thương liền là nhất kích, uy manh hùng hồn căn bản là không có cách ngăn cản. Hàn Thanh quay đầu không tiếp tục nhìn về phía A Long, một bên Vinh Bằng Thiền coi là Hàn Thanh có chút nhụt chí vội vàng tiếp lời, quản lang hẹn ta đêm nay cô Sơn gặp nhau, nếu là Hàn tiên sinh nguyện ý ra tay, nhất định có số tiền lớn tạ ơn. Hàn Thanh nhìn ngoài cửa sổ tung bách trong lòng buồn cười, cái này Vinh Bằng Thiên nói đường hoàng, thế nhưng chưa chắc là thực tình dựa vào chính mình, vừa rồi A Long đều nói không coi trọng chính mình, cái kia Vinh Bằng Thiên như thế nào lại chỉ đặt cửa trên người mình đâu, tất nhiên là còn có hai tay dự định. Bất quá Hàn Thanh cũng không thèm để ý, một đêm kia chính mình đối phó A Long, lại làm sao dùng toàn lực đâu. Hàn Thanh gật gật đầu, ta có khả năng đi qua nhìn một chút. Vinh Bằng Thiên thở dài nhẹ nhõm, Hàn tiên sinh quả nhiên bản sắc anh hùng, đợi chút nữa còn có một cái sư phụ muốn tới, đêm nay cũng sẽ theo chúng ta cùng nhau đi tới, đến lúc đó có song đáng tin, Hàn tiên sinh dù sao cũng là cảnh lao khách quý, có thể không cho ngài ra tay tốt nhất. Mặc dù Vinh Bằng Thiên nói như vậy, thế nhưng Hàn Thanh lại biết bộ này lý do thoái thác bản ý, xem ra cái kia người sư phụ mới là Vinh Bằng Thiên cậy vào a, chính mình chỉ là một cái lốp xe dự phòng thôi. Chính như Hàn Thanh suy nghĩ, Vinh Bằng Thiên mặc dù biết Hàn Thanh có thể đánh, thế nhưng dù sao cũng là một học sinh, liền xem như có cảnh lao bối cảnh, vẫn là không báo hy vọng quá lớn, mời hắn tới bất quá là nhiều một tầng an ủi mà thôi. Đang nhắm mắt dưỡng thần ở giữa, cổng người hầu hiểu ý dưới, hai bóng người sau đó xuất hiện. Vinh Bằng Thiên hưng phấn nên tới cửa, thậm chí so vừa rồi đối mặt Hàn Thanh còn muốn nhiệt tình. Đinh sư phó, ngài xem như tới. Ta còn tưởng rằng đinh sư phó không nhìn chúng ta chàng từ đây. Hàn Thanh nhẹ giơ lên chân mày, thấy một cái nam tử gầy gò thân mang giả dặn vải bố quần dài ngắn tay, màu da đen kịt thế nhưng ánh mắt lại sáng ngời có thần, phảng phất một con đi săn ngốc ưng, phía sau của hắn là một tên dáng người cao hơn hắn lớn người trẻ tuổi, thế nhưng khí thế so với hắn tới kém xa tích tắc. Vinh Bằng Thiên đem hắn dẫn tới Hàn Thanh trước mặt giới thiệu nói, Hàn tiên sinh. Vị này là chúng ta Hàng Thành Thái Quyền Quán Tổng Quán Chủ Đinh Điển Đinh Sư Phó, Thái Lan Người, tại chúng ta Hoa Hạ Lâu, có Hoa Hạ Tên. Đinh Điển híp mắt nhìn xuống dưới xem ngồi trên ghế không nhúc nhích Hàn Thanh, trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, này loại thằng nhóc ngươi gọi hắn tới làm cái gì? Qua đi tìm chết sao? Vinh Bằng Thiên trong lòng nhảy một cái biết hai phe đều đắc tội không nổi, một cái sau lưng có lớn chỗ dựa, một cái là chính mình một hồi điểm chí mạng, chỉ có thể đánh tròn khang. Đinh sư phó có chỗ không biết, Hàn tiên sinh thế nhưng là Hoa Hạ võ học cao thủ, A Long lúc trước đều không phải là đối thủ của Hàn tiên sinh đây. Vinh Bằng Thiên A Vinh Bằng Thiên, tầm mắt của ngươi thật sự là quá nhỏ, vậy mà hoàn toàn không hiểu rõ quả lang, ngươi cũng đã biết hắn hiện tại thực lực gì. Đinh Điển hư lạnh một tiếng tiếp tục nói, đây không phải người bình thường có khả năng tham dự chiến đấu, là nội khí cao thủ ở giữa tỷ thí. Đinh sư phó lời này là có ý gì? Vinh Bằng Thiên có chút không hiểu, nội khí là cái gì, hắn chưa nghe nói qua. Hàn Thanh chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, vị này đinh sư phó thừa nước đục thả câu hắn cũng không ngừng phá. Nội khí, liền là cảnh lão nói Hoa Hạ võ đạo bên trong cao thủ luyện ra được, kỳ thật đặt ở tu đạo bên trong liền là linh khí, chỉ là nhân thể đủ mạnh, có thể vượt qua người bình thường thân thể đi hấp thu linh khí. Vị này đinh sư phó liền là có chút linh khí người, thế nhưng cũng chính là một chút thôi. Khoảng cách cảnh lão cũng còn có chênh lệch rất lớn, không có thành tựu. Đinh Điển hiện tại càng là nhìn cũng không nhìn Hàn Thanh một mắt, trong mắt hắn, Hàn Thanh cùng Tiểu Hải không có khác nhau. Nội khí, đây là võ đạo, thiên ca có thể hiểu. Nội khí, ta còn thực sự không rõ ràng, mong rằng sư phó chỉ bảo một ít. Vinh Bằng Thiên suy tư một chút lắc đầu. Cũng là một mực đứng ở một bên A Long thân thể chấn động, đinh sư phó có ý tứ là... Người kia trong cơ thể có nội khí. Đinh Điển nhẹ nhàng gật đầu, ngươi còn tính là có chút kiến thức, không sai, đúng là nội khí cao thủ, loại người này không tính là phàm nhân, trong thân thể có thiên địa lực lượng, giải quyết ngươi rất nhẹ nhàng. Vinh Bằng Thiên kinh ngạc, A Long, nói như vậy ngươi hiểu rõ rồi. A Long nghiêm túc gật đầu, thiên ca, năm đó ta từng nhìn thấy qua một trận dưới mặt đất hắc quyền tỷ thí, có người nghe nói liền là nội khí cao thủ, chỉ là đơn giản hai tay. Liền chiến thắng mấy cái xuất ngũ lính đặc chủng. Lợi hại như vậy. Vinh Bằng Thiên nện cắn lưỡi. Không sai, cái này là nội khí cao thủ, thân thể của bọn hắn đã không phải là người bình thường có khả năng sánh ngang, người bình thường trừ phi có được vũ khí nếu không căn bản khó mà địch nổi. Đinh Điển triệt sắn tay áo, nhưng mà này còn không là cực hạn, nội khí phía trên còn có mạnh hơn tồn tại, thế nhưng loại kia tồn tại đã không phải là chúng ta có khả năng đàm luận, liền xem như vũ khí lại có thể thế nào. Ngươi căn bản không có cơ hội xuất thủ. Đã như vậy lợi hại, chẳng phải là đã sớm thế nhân đều biết, vì cái gì cao thủ như vậy ta lại chưa nghe nói qua đâu. Đinh Điển cùng A Long nói thiên hoa loạn truy, Vinh Bằng Thiên trăm mối vẫn không có cách giải. Hừ. Đinh Điển nở nụ cười gằn, đem tay của mình đặt ở trên đầu cửa. T. Vinh Bằng Thiên cùng A Long hoảng sợ nhìn xem cạnh cửa, nguyên bản hoàn hảo cạnh cửa cứ như vậy hóa thành một vệt mảnh gỗ vụn. Đinh Sư Phó, nơi này là tiền thù lao, tổng cộng là 500 vạn, chỉ cần Đinh Sư Phó hôm nay thay ta giải quyết quản lăng cái này đại họa trong đầu, còn có 500 vạn tiền thù lao ta định đến nhà đưa lên. Vinh Bằng Thiên lại không nghi ngờ, có cao thủ như vậy tọa chấn còn có cái gì phải sợ. Đinh Điển hài lòng gật đầu cho mình đệ tử một ánh mắt, cái sau đem tủ sắt để tại trên tay. Tham gia bên kia. Đinh Sư Phó yên tâm. Sau khi chuyện thành công ta định đem Đinh Sư Phó dẫn tiến cho tam gia. Đạt được cái này cam đoan, Đinh Điển mới hoàn toàn hài lòng, hắn một cái nội khí cao thủ tham dự trong cuộc đấu tranh này, vì chính là Vinh Bằng Thiên sau lưng tam gia, người kia mới là hàng thành thậm chí toàn bộ chiết Bắc Đại Lao, có thể trên bàn cái này cảnh tây cao, về sau hắn thái quyền cũng tốt tại hàng thành phát triển. Hàn Thanh khẽ lắc đầu, quả nhiên. Cái này Vinh Bằng Thiên trong lòng chân chính theo vẫn là dựa vào cái này Đinh Điển, chính mình chẳng qua là tới hướng mặt tiền, chỉ là vừa mới cái kia một tay thật sự là không đáng giá nhắc tới, lại có thể đem Vinh Bằng Thiên hù xoay quanh, nếu là mình ra tay, chẳng phải là muốn quỳ xuống lễ bái rồi. Sau đó tiệc tối trung tâm đều tại Đinh Điển trên thân, vì làm hắn vui lòng Vinh Bằng Thiên chuẩn bị một bàn Thái Lan món ăn, còn tìm tới mấy mỹ nữ tiếp khách. Bất quá này Đinh Điển tựa hồ đối với mỹ nữ không phải hết sức để ý, trên bàn cơm đều tại cùng Vinh Bằng Thiên hiểu rõ tam gia tình huống. Sau khi cơm nước xong, đám người chuẩn bị xuất phát, Vinh Bằng Thiên gọi không ít bảo tiêu, mà Đinh Điển chỉ là mang theo đồ đệ của mình, làm Hàn Thanh đi ra ngoài bắt kịp thời điểm, Đinh Điển ngăn cản hắn. Ta đã nói qua, ngươi đi liền là chịu chết, ngoan ngoãn về nhà đọc sách đi. Vinh Bằng Thiên vội vàng ho khan, khu khụ, Đinh Sư Phó. Hàn tiên sinh cũng là ta mời tới bằng hữu, vẫn là để hắn đi cùng đi. Đinh Điển nở nụ cười gằn, ta chỉ là sợ hắn chết mà thôi, đã ngươi kiên trì, vậy liền xem bản thân hắn tạo hóa. Vinh Bằng Thiên nhíu mày, vừa rồi nội khí thật sự là rung động đến hắn, ban đầu xin mời Hàn Thanh tới là xong đáng tin, nhưng nếu là Hàn Thanh thật đã xảy ra chuyện gì, cảnh lao trách tội xuống chính mình coi như chịu không nổi. Nghĩ tới đây, hắn khó xử nhìn về phía Hàn Thanh. Nội khí cao thủ, còn gì phải sợ? Hàn Thanh hờ hững nói. Đinh Điển trong lòng đối Hàn Thanh càng là ấn tượng không tốt, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, đợi chút nữa ta sẽ không tiến hành cứu rút. Hàn Thanh toàn không thèm để ý hướng phía trước đi đến. Nội khí cao thủ. Trong nháy mắt ở giữa, biến thành cho bụi. Chương 23, Quản Lang. Cô Sơn là độc lập một ngọn núi, trong đêm tối Sơn ảnh thức tha rất có vài phần kinh khủng. Cô Sơn thượng nhân không nhiều, nhưng lại có mấy nhà quán rượu, đều là có bối cảnh người tại đây bên trong mở, có thể tại đây bên trong khui rượu lâu, tự nhiên không sợ phiền phức. Vinh Bằng Thiên tại mua một nhà gọi là Cô Sơn Lạnh Đỉnh quán rượu, trang trí cũng coi là thanh nhã, thế nhưng người sáng suốt nhìn ra được này thanh nhã là bao nhiêu tiền tài đắp lên đi ra. Nơi này mây đen gió lớn, hết sức thích hợp giết người, nhưng cũng hết sức thích hợp chạy trốn. Đối với hai bên tới nói đều là có lợi có hại a. Đinh Điển nhìn chung quanh hoàn cảnh nói ra. Ngồi trên ghế, Vinh Bằng Thiên khép cười một cái, giết người là chuyện của chúng ta, chạy trốn là hắn suy tính sự tình, có Đinh Sư Phó tại quyền sinh sát đều tại chúng ta trên tay. Dù sao cũng là nội khí cao thủ, vẫn là ở lâu một cái tầm mắt. Đinh Điển nhắc nhở một thoáng, thế nhưng trong lòng có chút tự đắc. Mình tại hàng thành mở thái quyền quán nhiều năm như vậy cũng coi là có thanh danh, trong ngày thường chiến thắng mặc dù không có nội khí cao thủ, thế nhưng lòng dạ khá cao, liền xem như nội khí cao thủ tới, chính mình không phải cũng là nội khí cao thủ. Vì đêm nay tốt làm việc, Vinh Bằng Thiên nắm toàn bộ Lạnh Đình đều bao xuống dưới, tất cả phục vụ viên đều đổi thành Vinh Bằng Thiên mình người, cổng hai cái cường tráng bảo tiêu trông coi, thông hướng lầu hai phòng trên bậc thang càng là đứng hai hàng người. Từng cái mang theo vũ khí. Mà Vinh Bằng Thiên tại lầu hai phòng, ổn thỏa Thái Sơn. Tra trộn hàng thành mười mấy tải, Hán Thiên Ca thế nhưng là núi đao biển lửa bên trong đi ra nhân vật, nhân thủ nhiều như vậy lại thêm Đinh Điển thậm chí là Hàn Thanh, thì sợ gì? Tự mình xuất trận mang theo chính mình tất cả cao thủ, nếu không phải Đinh Điển nói cái gì nội khí, Vinh Bằng Thiên thậm chí không cho rằng quản lang có thể đi lên lầu 2, hết thể cũng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Hàn Thanh ưa thích yên tĩnh, tự mình một người ngồi tại nơi hẻo lánh thưởng thức trà nhìn phía xa núi cùng tháng trong lòng dễ chịu. Cô trên núi phát lạnh đỉnh, đưa mắt nhìn bốn phía đều phương xa. Sắc thực có mấy phần ý cảnh. Trăng sáng càng phát ra rực rỡ, đầy sao bắt đầu hiện hiện, đám người đã có mấy phần không kiên nhẫn. Hàn Thanh lô thai kéo một cái, một lát sau Đinh Điển bỗng nhiên mở hai mắt ra, tới. Quả nhiên, chỉ nghe dưới lầu một hồi tiếng đánh nhau, chợt hai tiếng kêu thảm thiết, hoặc là rên rỉ, lại có là yên tĩnh, Vinh Bằng Thiên cái trán bắt đầu xuất mồ hôi. Mà Đinh Điển sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị, như lâm đại địch. Đông đông đông. Tiếng bước chân dọc theo cầu thang đi tới, chỉ thấy phòng cổng một cái âm lãnh nam tử ung dung đứng vững. Vinh Bằng Thiên, ta tới. Thiên Ca cố giả bộ chấn định lui về sau hai bước ngồi về tới cái ghế của mình bên trên. Nhiều năm đại lao khí tức khiến cho hắn nhẫn nhịn hoảng sợ. Đinh Điển cho đệ tử một ánh mắt, cái sau yên lặng đứng ở quản lang sau lưng, tướng môn thưởng thức. Hàn Thanh. Vẫn như cũ bằng cửa sổ ngắm trăng. Thế nào, không chào đón? Sợ. Quản lang khoan thai đi tới Thiên Ca trên ghế đối diện ngồi xuống, nhìn lên trời ca giống như cười mà không phải cười mà nói. Vinh Bằng Thiên tâm lý tố chất vẫn là có thể, lúc này vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Quản lang, chuyện năm đó là ta làm tuyệt một chút, mọi thứ dễ thương lượng. Dễ thương lượng. Quản lang gian nở nụ cười tiếp tục nói, nếu không phải mệnh ta lớn. Hôm nay như thế nào còn có cùng ngồi cùng một chỗ thương lượng cơ hội. Năm đó ngươi đối ta đuổi tận giết tuyệt, ta đào vong hải ngoại tu luyện nhiều năm, chính là vì hôm nay. Nói xong, quản lang âm trầm nhìn xem Vinh Bằng Thiên gần từng chữ, mệnh của ngươi, ta chắc chắn phải có được. Không có thương lượng. Vinh Bằng Thiên còn đang nỗ lực đều thối lui một bước. Trừ phi, đem ngươi tất cả sản nghiệp đều cho ta, ngươi, đi hải ngoại. Quản lang gõ cái bàn thì thầm. Lúc này, Thiên Ca cũng biết đạo sự tình hôm nay không có khả năng kết thúc yên lành, trong lòng ngạo khí cũng vọt lên, ngươi thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có cách nào. Có thể có biện pháp nào đâu. Hắn sao? Quản lang trêu đùa nhìn thoáng qua vẫn đứng tại bên cạnh mình Đinh Điển đệ tử. Vinh Bằng Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, bàn tay lớn vô mạnh một cái bàn hướng phía Đinh Điển ôm quyền, Đinh sư phó, vẫn là phải xem ngài. Đinh Điển khẽ vuốt cầm cho đệ tử một cái ánh mắt. Sương Bình, đi lên cho hắn biết thế nào là lễ độ. Thân hình khôi ngô người trẻ tuổi gật gật đầu hướng lui về sau hai bước hít sâu một hơi nhìn về phía quản lang, sau đó là một cái thái quyền nên chiến tư thế. Truy. Để đọc truyện Sương Bình tuy là người Hoa, nhưng thái quyền cũng rất tinh thông, xem như ta môn sinh đắc ý, nội khí thấp thoáng thành hình, quản lang chưa chắc là đối thủ. Đinh Điển đã tính trước mà nói. Mặt hàng này tính là thứ gì? Quản lang lắc đầu cười. Thôi, đã ngươi đi lên lĩnh giáo, ta đây liền cho ngươi chỉ bảo một ít, toàn thây là ta đối với ngươi lớn nhất kính ý. Khẩu suất của ngôn. Sương Bình cũng là người nóng tính, lại thêm trong ngày thường bị Đinh Điển tán dương không ít, lòng tin mười phần chỗ nào nghe được hạ quản lang loại vũ nhục này, đi lên liền là mãnh liệt một quyền. Chỉ thấy ngồi trên ghế quản lang vừa nhấc chân, cũng không đứng lên, ầm một tiếng, Sương Bình thân thể liền đập vào trên tường, nhất thời ngất đi. Sương Bình. Đinh Điển sắc mặt đại biến lo lắng nhìn về phía mình nội tình. Phần bụng một cái lõm, khắp khuôn mặt là vết máu, đã là hấp hối. Tới phiên ngươi. Quản lang đùa cợt mà nói, sau đó từ trên ghế đứng lên. Lúc này, Đinh Điển đã không có trước đó chấn định, Sương Bình thực lực hắn là rõ ràng, liền xem như chính mình cái này sư phó đều không thể nhất kích chiến thắng, có thể nghĩ cái này quản lang cường hãn đến mức nào. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Đến lúc này, Đinh Điển cũng chỉ có thể lấy hết dũng khí lên, nhưng khi hắn thấy quản lang trong con mắt một màn kia khát máu về sau, trong lòng vẫn là phát lệnh. Tại hạ hàng thành thái quyền quán tổng quán trưởng Đinh Điển, xin chỉ giáo. Mặc dù trong lòng không chắc, thế nhưng mặt mũi muốn làm đủ. Lúc này muốn chỉ giáo. Ừ, sợ chết đúng không, động thủ đi. Quản lang biết Đinh Điển trong lòng đã bỡ ngỡ, vô tình trào phúng. Bị như thế vạch trần. Đinh Điển rốt cục bị chọc giận, liền xem như tự tin chưa đủ thế nhưng nộ khí vừa đến vận chuyển nội khí, hướng phía quản lang liền nhào tới. Ẩm. Đông. Ẩm. Trong khoảnh khắc hai người liền quấn quýt lấy nhau, tựa như là hai đầu dài như rắn chằn chọc xê dịch, trong không khí trận trận tiếng xé gió, trô đến khắp nơi bừa bộn. Cái này là nội khí sao? Ta xem như mở con mắt. Vinh Bằng Thiên trong lòng ngũ vị tạp trần, hiện tại hắn cảm thấy mình gọi đinh sư phó tới thật sự là thái minh trí, dạng này quả lang, căn bản không phải người bình thường có thể đối phó. Nghĩ tới những thứ này, Vinh Bằng Thiên càng hy vọng đêm nay đinh sư phó có thể chém giết quả lang, nếu không chính mình đêm nay nhất định là thai kiếp khó thoát, mình tại hàng thành trung quy là tầm mắt hẹp, bây giờ thiên hạ lại có cao thủ như vậy. Xem ra sau này dù như thế nào đều phải tốn nhiều tiền xin mời tới một cái nội khí cao thủ mới không sợ sự tình a. Bang một tiếng. Ở giữa bàn ăn đột nhiên chém thành hai nửa, hai đạo nhân ảnh chợt tách rời, bên trong một cái bóng người hợp với rút lui 7-8 bước, sau cùng tựa vào trên tường. Đám người chăm chú nhìn lại, hít sâu một hơi, một tay vịn tường một tay vịn ngực thật sự là đinh sư phó. Mà khác một bóng người quản lang mặc dù cũng đổ lui 2 bước. Thế nhưng khí sắc lại tốt hơn nhiều, chỉ là thở lớn điểm, ngạo nghễ nói, ta sư Tổng Hải Ngoại Long Môn Tông sư Áo Lông Vạn Sơn phía dưới, khổ luyện nhiều năm nội khí đã nhất lưu, ngươi còn kém chút hỏa hầu, hàng thành chỉ là an phận ở một góc, anh hùng thiên hạ há lại ngươi có thể hiểu. Đinh Điển nuốt nước miếng một cái chắp chắp quyền, nguyên lai là tông sư môn hạ, là ta có mắt như mù, tại hạ cam bái hạ phong. Lúc này ở tràng nhất tuyệt vọng không ai qua được Vinh Bằng Thiên. Khi thấy Đinh Điển đã nhận thua về sau biết mình đã đến tuyệt cảnh, hắn nhanh chóng lui về sau 2 bước vung tay lên, lại là mười mấy người hướng vào phòng bên trong. Động thủ. Những người này là Vinh Bằng Thiên theo nơi khác mời tới tuyệt đỉnh tay chân, trong đó 2 cái càng là đeo súng, đây là Vinh Bằng Thiên hy vọng cuối cùng. Nhưng này hy vọng cuối cùng, cũng thay đổi thành cuối cùng tuyệt vọng, chỉ thấy quản lang vỗ bàn một cái đĩa trong nháy mắt vỡ nát, mà quản lang vung tay lên. Mảnh kiếng bể hướng phía mười mấy người kích bắn xuyên qua. A, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, hai tên tay súng càng là trực tiếp bị bắn mù hai mắt, máu tươi còn đang không ngừng tràn ra. Chỉ là ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ, quản lang liền giải quyết Vinh Bằng Thiên hết thảy mọi người, những người này chết thì chết thương thì thương, có lực đánh một trận người ngoại trừ Trang Dằm Hàn Thanh bên ngoài, không có người nào. Lúc này Vinh Bằng Thiên sắc mặt trắng bệnh, hắn nhìn một chút cửa sổ. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, chạy không thoát, ngươi nhảy cửa sổ trước đó ta liền có thể chính tay đâm ngươi. Quản lang âm lãnh mà nói. Lang ca, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, như thế, ta hết thể sản nghiệp một nửa. Một nửa. Toàn bộ cho ngài vừa vặn rất tốt. Tha ta đầu cẩu mệnh này đi. Vinh Bằng Thiên hai chân run rẩy năn nỉ nói. Toàn bộ. Quản lang tiến lên trước một bước lạnh giọng nói. A Long nắm chặt nắm đấm ngăn tại Vinh Bằng Thiên trước mặt, thế nhưng một cước liền bị đã bay. Phu phu một tiếng, Vinh Bằng Thiên quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn hết thể tôn nghiêm tại tử vong uy hiếp trước mặt không đáng giá nhắc tới. Hắn mong muốn, chỉ có mệnh. Lang ca, tha cho ta đi, tha cho ta đi, van xin ngài, ta sai rồi van xin ngài. Đầu tựa như là bằm tỏi một dạng, không ngừng đập sàn nhà. Chỉ chốc lát trên sàn nhà liền dính đầy vết máu. Ha 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 ha, Vinh Bằng Thiên, ngươi cũng có hôm nay à, ta nói thật cho ngươi biết đi, bằng vào ta bây giờ năng lực, tại hàng thành cũng có thể kiếm ra một phiến thiên địa, không cần ngươi điểm này tài sản. Ta muốn, liền là của ngươi mệnh. Nói xong, quản lang một chân đạp tại Vinh Bằng Thiên trên đầu, loại kia đại thù đến báo cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Đinh Điển đứng ở một bên có lòng không đủ lực. Vinh Bằng Thiên dù sao cùng hắn không phải trên một con đường, không đáng vì Vinh Bằng Thiên dựng vào tính mạng của mình, mà lại liền xem như chính mình lấy cái chết bức bách cũng ngăn không được quản lang A. A Long treo ở tàn phá trên bàn cơm, nhìn xem lão đại của mình cứ như vậy bị người khi nhục trong lòng đắng chát, thế nhưng hắn hiện tại động một cái đều không được, nghĩ liều mạng đều không được. Chết, Vinh Bằng Thiên lần thứ nhất cảm nhận được cái chữ này uy hiếp. Đột ngột. Xó xỉnh bên trong một cái thanh lanh thanh âm truyền đến. Vinh Bằng Thiên, ngươi nói ta là ra tay đâu, còn tiếp tục ngắm trăng. Chương 24, chỉ vẽ ánh kiếm ai dám tranh phong. Ngươi, là ai? Quản lang ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cái nam tử trẻ tuổi. Hàn Thanh đưa lưng về phía tất cả mọi người, chỉ là khẽ ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng, một vệt thanh lanh ý vị theo trên người hắn phát ra, bỏ qua hết thảy, không coi ai ra gì chỉ có thắng. Quản lang đã sớm chú ý tới người này, theo hắn đi lên về sau, tất cả mọi người bị chính mình ảnh hưởng đến, thế nhưng người trẻ tuổi này lại một mực đạm xem không gió hạ thắng, nhiều năm mưa bom bao đạn sinh hoạt cho hắn biết người này không thể khinh thường. Hoặc là ngớ ngẩn, hoặc là liền là thâm tàng bất lộ. Vinh Bằng Thiên, ngươi có thể cần ta ra tay. Xoay người, Hàn Thanh tiếp tục nói, ánh trăng đánh trên mặt của hắn, dường như một đầm nước sâu để cho người ta nhìn không thấy đáy. Vinh Bằng Thiên đầu còn bị quản lang đạp tại dưới chân, hắn hiện tại thật sự là đâm lao phải theo lao, nhường Hàn Thanh ra tay đi, chính mình nhiều người như vậy còn có tay súng đều bại, thậm chí là đinh sư phó đều vô lực hồi thiên, hắn một người trẻ tuổi có thể có làm được cái gì. Thế nhưng là không cho hắn ra tay đi, đây chính là chính mình cơ hội cuối cùng a. Cái này quản lang đã rõ ràng muốn tính mạng mình, cho dù là một sợi ánh sáng nhạt, Vinh Bằng Thiên đều muốn hướng phía chạy đi. Đến cái này trước mắt, ngươi còn dám ra tay. Quản lang nhìn thấy chính mình trước đó đại phát thần uy tại người trẻ tuổi kia trong mắt tựa hồ không đáng giá nhắc tới, trong lòng bắt đầu khó chịu. Hàn Thanh chỉ là chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn hướng về phía trước, thế gian hết thảy phảng phất đều không vào hắn pháp nhãn, có gì không dám. Ngươi không quan trọng một cái nội khí vào cơ thể thực lực, bất quá là vừa mới có tiểu thành, ta sao sẽ để ý. Nếu là ngươi kia cái gì tông sư sư phó ở đây lời nói không chừng còn có thể có 2-3 lần giao thủ. Khẩu suất của ngôn. Quản lang trong mắt sát khí hiển lộ. Áo lông vạn sơn trong lòng hắn chính là giống như thần linh tồn tại, huống chi lúc trước mình bị Vinh Bằng Thiên người truy sát chạy ra hoa hạ, đã là vết thương chồng chất. Nếu không phải áo lông vạn sơn hắn đã sớm chết tha hương, sư phó tại hải ngoại đó là như sấm bên thai tồn tại, người nào gặp không cần cho 3 phần mặt mũi. Thế nhưng trước mắt cái này thằng nhóc quá mức cuồng vọng, quản lang hận không thể tay xé hắn. Đợi chút nữa, ngươi liền sẽ thấy tay ta cắm vào lồng ngực của ngươi, ta sẽ đem tâm của ngươi móc ra cho ngươi xem một chút, tại ngươi chết trước đó. Quản lang giận không kềm được mà nói, oan khí ngút trời nhường cả phòng âm u không thôi. Đinh Điển lắc đầu thở dài, tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng, một cái nội khí cao thủ, há lại hắn này loại thằng nhóc có khả năng so. Đây không phải dẫn theo cổ cho người ta chém sao. A Long trong lòng đợt đảo dâng lên, hắn biết Hàn Thanh hết sức nhảy, thế nhưng không nghĩ tới tiểu tử này thế mà như thế nhảy, đợi chút nữa có thể tuyệt đối không nên thành tôm tép nhảy nhép. Đã thấy Hàn Thanh vẫn như cũ đứng tại bên cửa sổ, coi trời bằng vùng, tay của ngươi cắm vào lồng ngực của ta. Phải không? Nói xong, tay của hắn chợt trên không trung vạch một cái. Tựa như là như chớp giật. Một vệt trắng bạc hoành không xuất hiện. Tựa như là lôi thần chi kiếm, vạch phá bầu trời, lưu lại thật dài một đầu khe rãnh. Chỉ vẽ ánh kiếm, ai dám tranh phong. Trước mặt bàn ghế toàn bộ vỡ nát, mà Hàn Thanh chỉ là duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay màu trắng bạc kiếm ánh sáng lóe hàn quang. Đám người ngây người. Không biết vì sao. Chuyện này. Thức tỉnh tổ khiếu, trăm mạch câu thông, lang không liễm khí. Đây là tông sư. Đây là tông sư mới vừa có đại thần thông A. Đinh Điển nhìn xem Hàn Thanh đầu ngón tay phong mang, toàn thân run rẩy. Võ đạo tông sư, không nghĩ tới vậy mà lại là một vị bất thế gia võ đạo tông sư, kiếp trước tích phúc ta mới có thể nhìn thấy tông sư đích thân tới a. Nếu như nói trước đó Đinh Điển còn có quản lang chỗ hiện ra đi ra thực lực để cho người ta khiếp sợ lời nói, cái kia trước mắt Hàn Thanh chỗ biểu hiện chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung. Không hiểu. Khó có thể lý giải được. Là người hay là tiên? Hưu. Thân ảnh lóe lên, quản lang chân như một con sói theo trên cửa sổ nhảy ra ngoài. Hắn nhất định phải lập tức chạy trốn, quả nhiên, tiểu tử này thâm tàng bất lộ, tuổi còn trẻ liền có tông sư tu vi, đừng nói là chính mình, liền xem như sư phụ hắn tới tiểu tử này đều có lực đánh một trận, như thế tuổi trẻ hoa hạ tương lai võ đạo sợ là muốn xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, tin tức này, nhất định phải tranh thủ thời gian truyền đi mới được. Hàn tiên sinh. Không. Hàn Đại Tiên. Tiểu tử kia muốn bỏ chạy. Vinh Bằng Thiên cuối cùng là phản ứng lại, nhìn xem quản lang liền muốn biến mất dưới lầu trong bóng đêm, hắn lo lắng không thôi. Lần này không giết quản lang, ngày sau đứng ngồi không yên. Có thể sao? Hàn Thanh liếc qua phía dưới bóng lưng, khẽ cho mày, tay phải trên không hất lên. Một dải lụa cách không bay ra ngoài, hung hăng cắm vào chính đang chạy trốn quản trên lưng sói, bạch quang tại lồng ngực của hắn tỏa ra, sau đó tiêu tán. Sau cùng, hắn chậm rãi ngã xuống trong vũng máu. Đại tiên, tiểu tử này chết sao? Vinh Bằng Thiên nuốt nước miếng hỏi. Hàn Thanh khép cười một cái, chết cũng là không có, hắn tốt xấu là nội khí tiểu thành cao thủ, ta một đạo linh khí nghĩ muốn giết hắn còn khó khăn, thế nhưng hắn đan điền đã vỡ, hiện tại cùng người bình thường không hai, mặc cho ngươi xử trí. Đinh Điển bái kiến tông sư. Trước đó nhiều có đắc tội. Nhìn tông sư rộng lòng tha thứ. Đinh Điển ba chân bốn cẳng một chân quỳ xuống tôn sùng nói. Hàn Thanh khoát khoát tay, không có chuyện gì. Vinh Bằng Thiên để cho người ta xuống đem quản lang thu thập xong về sau, lập tức một bộ nịnh nọt sắc mặt đối mặt Hàn Thanh. Hàn Đại Tiên, không nghĩ tới ngài lại có thần thông như vậy, Tiểu Thiên thật sự là mở con mắt. Hôm nay đối với Vinh Bằng Thiên tới nói thật sự là suốt đời kích thích nhất một ngày, nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá đột nhiên, hai lần ba phen, chính mình liền muốn tuyệt vọng, thế nhưng sau cùng Hàn Đại Tiên ra tay, chưởng cứu mình. Hiện tại liền là khiến cho hắn hô Hàn Đại Tiên ba ba, hắn đều nguyện ý lập tức há miệng, cái này là tái sinh phụ mẫu A. Nhất định phải cùng Hàn Thanh giữ gìn mối quan hệ, không phải là bởi vì cảnh gia, liền vì Hàn Thanh này một thân tu vi. Về sau có hắn, đừng nói tại Hàn Thành, liền là toàn bộ chiết tỉnh hắn đều có thể ngấp nghé. Khó chịu, Hàn Đại Tiên một đầu ngón tay điểm chết ngươi. Đại Tiên, ngài mới vừa rồi là linh khí lăng không đánh nát quản lang đan điền sao? Này là làm sao làm được mà, ấn lý thuyết đan điền hẳn là không nhận ảnh hưởng đến mới đúng. Đinh Điển nghĩ đến vừa rồi Hàn Thanh cái kia một tay liền cảm thấy vô cùng kỳ diệu khó có thể lý giải được. Hàn Thanh tùy ý nói rõ lý do. Cái kia đạo linh khí chứa ta chân linh, đến trong cơ thể của hắn ta chấn vỡ linh khí, chân linh bơi nhảy lên đến đan điền của hắn, chấn vỡ hắn bản nguyên, có gì khó. Đinh Điển nghe được như lọt vào trong sương mù, thủ đoạn này thật sự là kinh động như gặp thiên nhân, hắn một giới phàm phu tục tử xem ra là vĩnh viễn không nghĩ ra. Đang khi nói chuyện, quản lang cũng bị Vinh Bằng Thiên thủ hạ khiêm tới, bộ ngực hắn to lớn lô máu nhìn làm người ta kinh ngạc. Bất quá thân thể của người này xác thực cao minh, bị thương nặng như vậy lại còn có ý thức. Vinh Bằng Thiên, lần này xem như ngươi tìm đúng người, thế nhưng ngươi không nên đắc ý, ta chưa có trở lại tông môn, sư phó một điểm hội sinh nghi, đến lúc đó chờ ta tôn sư tức giận, đừng nói ngươi Vinh Bằng Thiên, liền là cảnh gia đối mặt Long Môn lại có thể thế nào. Sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp ta. Vinh Bằng Thiên nắm chặt nắm đấm liền hướng phía quản lang đi đến. Trên mặt dấu dày khuất nhục giờ phút này rốt cục có khả năng đều đòi lại. Chậm. Đột nhiên một cái tay ngăn cản hắn, Vinh Bằng Thiên quay đầu nhìn lại, Hàn Thanh đi tới quản lang bên cạnh hít mắt. Sư phó ngươi thế nhưng là tông sư. Quản lang âm ngượng ngùng gật đầu, Hàn Thanh cười cười, như thế rất tốt, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể tới đến lúc đó không cần tìm Vinh Bằng Thiên, trực tiếp tìm ta chính là, tông sư. Hy vọng không nên quá không chịu nổi một kích. Nói xong, Hàn Thanh nhẹ phẩy một thoáng trên quần áo cho bụi, gác tay rời đi. Đại tiên phong thái, chúng ta hướng tới A. Mọi người thấy một màn kia bóng lưng biến mất tại chỗ ngoặt, trong lòng kính ý tự nhiên sinh ra. Chương 25, Thái quyền trải nghiệm khóa. Thổi trong núi gió cũng là thoải mái vô cùng, đêm dài thời điểm giữa thiên địa linh khí là nhất dồi dào. Hàn Thanh nghĩ đến vừa rồi chính mình cái kia một tay, kỳ thật đem linh khí ngoại phong thực thể hóa cũng không khó. Nhưng là đối với mình bây giờ tới nói vẫn như cũ có chút cố hết sức. Trúc cơ trung kỳ đã có thể linh khí bên ngoài hóa, nhưng là linh khí của mình dù sao không dồi dào, như thế chiêu số cũng chính là nhìn lợi hại mà thôi, nếu quả như thật gặp gỡ cao thủ lời nói liền sẽ trở thành giả kỹ năng. Nếu không phải là vì kinh sợ Vinh Bằng Thiên, ta sao sẽ sử dụng loại kia chiêu số? Hàn Thanh âm thầm lắc đầu. Chờ ngày khác ta tu vi lại tinh tiến một chút. Đầu ngón tay thành mang này loại kỹ năng cũng tuyệt đối chướng mắt. Như thế suy tư, Hàn Thanh về đến nhà. Ngày thứ hai A Long liền tới nhà cho mình một tấm thẻ chi phiếu, thẻ bên trên có bao nhiêu tiền Hàn Thanh cũng không có xem, hắn hoàn toàn không quan tâm, so sánh hiện tại Vinh Bằng Thiên đã biết mình giá trị, trong thẻ này tiền, chỉ nhiều không ít. A Long còn nói về sau có chuyện gì cứ việc tìm Thiên Ca, nguyện ra sức châu ngựa. Hồi trở lại tới trường học về sau. Hàn Thanh mới phát hiện địa vị của mình đã khác biệt, tựa hồ không ít học sinh đều có thể nhận ra mình, nghĩ đến cũng là bởi vì lúc trước 4-100 mét ngăn cơn sóng dữ đi. Trở lại trong ban, Hàn Thanh vừa xuất hiện khắp nơi đều là xì xào bàn tán, đại gia thỉnh thoảng hướng phía hắn nhìn sang, ánh mắt bên trong thậm chí còn có mấy phần sùng bái. Lao tứ, ngươi xem như đỏ lên. Sa Trần một bàn tay đập vào Hàn Thanh thân bên trên hương phấn nói. Ca đáp nắm cả Hàn Thanh bả vai cũng là rất kích động, không sai, hôm qua ngươi biểu diễn hoàn mỹ, vừa mới đi tới trường học liền là nhân vật phong vân, chật chật, về sau nhiều hơn dịu dắt huynh đệ chúng ta a. Liêu Thần Phi không nói chuyện, nhưng nhìn hướng Hàn Thanh cũng có mấy phần kinh ngạc. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới biết điều như vậy một người tỏa ra như thế hoa lệ đâu. Hàn Thanh, ngươi chạy cự ly dài thế nào? Âm Bình cau mày đi tới. Hàn Thanh nghe vậy gật gật đầu. Vậy thì tốt, buổi chiều 5.000m người đại biểu lớp chúng ta dự thi, đây là văn nhân lão sư tự mình định xuống. Âm Bình mặc dù khó chịu thế nhưng bất đắc dĩ chủ nhiệm lớp lời nói nàng cũng đắc tội không được. Có thể tại hàng đại làm chủ nhiệm lớp, mà lại còn trẻ như vậy, bối cảnh đến cứng đến bao nhiêu. Ta không đi. Hàn Thanh khoát khoát tay nhàn nhạt cự tuyệt. Ngươi nói cái gì? Âm Bình tựa hồ không thể tin vào thai của mình, Hàn Thanh mới vừa rồi là cự tuyệt sao? Hắn cự tuyệt chính mình cùng chủ nhiệm lớp. Ta không đi. Hàn Thanh lại một lần nữa khẳng định. Âm Bình mặt soạt một thoáng lạnh xuống. Hàn Thanh, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đi ra một lần đầu ngọn gió là có thể vô pháp vô thiên. Trận đấu kia sở dĩ có thể thắng còn không phải là bởi vì họ Mộ Dung trước đó ưu thế. Hiện tại lão sư cho ngươi một cái chứng minh cơ hội của chính mình. Ngươi muốn nắm lấy cho thật chắc. Đây là đại hội thể dục thể thao, tự nguyện dự thi. Ta vốn là không thích náo nhiệt ngươi còn có thể ép buộc, huống chi loại chuyện này nhân thủ không đủ, trước hết nhất tìm hẳn là ủy viên thể dục, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hàn Thanh ngồi xuống túi đầu đọc sách. Đọc nhanh như gió, chỉ hy vọng cái này nhàm chán nữ nhân đi nhanh lên, lần trước chính mình nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy đã là cho trong ban cứu chàng, cũng là xem ở văn nhân Thu Nguyệt mặt mũi mới lên. Cái này Âm Bình cái gì? Cả ngày tâm tư nhỏ hẹp, thực sự buồn nôn. Ngươi thật không đi. Âm Bình một lần cuối cùng cảnh cáo, ngữ khi đã có chút bất thiện. Không đi. Hàn Thanh lật ra một trang sách, phát hiện tại trên sách học tri thức chính mình toàn bộ biết. Từ xưa tới nay chưa từng có ai hội cự tuyệt chính mình, Âm Bình gia đình điều kiện tốt, vóc người cũng coi là duyên dáng, cho tới bây giờ liền là chúng tinh cùng Nguyệt công chúa. Một đi ngang qua tới ai đối nàng không phải ngoan ngoan phục tùng, liền xem như Mộ Dung Trùng cũng phải chiếu cố cảm thụ của nàng. Thế nhưng hiện tại tên trước mắt này, thực sự để cho người ta tức giận. Tiểu đội trưởng, ta tới. Ngay tại Âm Bình chuẩn bị tiếp tục thảo phạt Hàn Thanh thời điểm, một cái cao lớn nam sinh đi tới hướng về phía Âm Bình khoát khoát tay, cái sau nhìn thoáng qua về sau gật gật đầu đứng qua một bên. Tiểu tử thúi, ta là ủy viên thể dục, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi tham gia trận đấu. Nam nhân này gọi là Hạ Thư Đang, là trong lớp ủy viên thể dục, trong ngày thường đều là đi theo Mộ Dung Trùng đằng sau. Biết tiểu tử này đoạt đại ca đầu ngọn gió đã sớm khó chịu. Động tĩnh bên này không nhỏ, lại là tiểu đội trưởng ủy viên thể dục thêm bên trên một cái tân tấn nhân vật phong vân, không ít người đều tờ nhìn sang, liền liền hàng thứ nhất đọc sách Mộ Dung Trùng đều quay đầu lại chăm chú nhìn thêm. Người nói mệnh lệnh. Hàn Thanh ngẩng đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hạ Thư Đang. Thế nào, đại hội thể dục thể thao vốn chính là ủy viên thể dục quản, ta còn không thể mệnh lệnh ngươi rồi. Hạ Thư Đang vênh váo tự đắc mà nói. Hàn Thanh lắc đầu, từ xưa tới nay chưa từng có ai có khả năng ra lệnh cho ta. Ngươi! Bị Hàn Thanh ngay trước nhiều người như vậy nói như vậy, Hạ Thư Đang cảm giác mình mặt mũi đều ném xong, trên mặt một hồi lửa giận liền muốn động thủ. Sa Trần dáng người không tại Hạ Thư Đang phía dưới, yên lặng nhìn Hạ Thư Đang liếc mắt, nắm chặt nắm đấm. Miệt thị nhìn thoáng qua Sa Trần, Hạ Thư Đang nghiêm nghị nói, được, tính tiểu tử ngươi có gan. Ta cho ngươi biết, đắc tội ta cũng không phải cái gì sự tình tốt, ngươi chờ đó cho ta. Đừng để ta chờ quá lâu. Hàn Thanh dựa vào cái ghế nhắm mắt lại. Bạn học cùng lớp nhóm cũng không nghĩ tới Hàn Thanh đã vậy còn quá kiên cường, phải biết Hạ Thư Đang cũng coi là có bối cảnh, mà lại nhân cao mã đại ở trường thể dục độ người bên trong khí cũng rất cao. Đắc tội một người như vậy, Hàn Thanh tiếp xuống sợ là muốn phiền phức không ngừng. Tiểu tử này quá nhảy. Thật sự coi chính mình là cái nhân vật, bất quá là một cái tranh tài mà thôi, toàn trường đủ loại hạng nhất cũng không có thấy giống như hắn phách lối. Đúng vậy à, đắc tội Hạ Thư Đang còn có tiểu đội trưởng, hắn xem như xong, vừa mới dâng lên lập tức liền phải bỏ mạng. Người A, vẫn là muốn cước đạp thực địa A. Trong ban nghị luận ầm ĩ, thậm chí không ít người nhìn về phía Hàn Thanh ánh mắt đã có mấy phần thương hại, thế nhưng cũng có người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Súng bắn chim đầu đàn, Hàn Thanh này loại xa cách tính tình cũng không lấy vui. Bởi vì tổ chức giáo vận hội, không ít khóa đều ngừng, thế nhưng thể dục tương quan khóa nhưng không có, cũng coi là đối vận động một loại tuyên truyền. Buổi chiều, trong ban có một đường học viện thông báo trải nghiệm khóa, là cùng thị lý diện một đơn vị hợp tác, ở sân trường tiến hành mở rộng chương trình học. Đọc. Chuyện ở Uy, ngươi này liền muốn đi rồi. Nhìn xem chuẩn bị đi ra ban Hàn Thanh, Hạ Thư đang đưa tay ngăn lại. Hàn Thanh vẻ mặt lạnh lẽo, trong lòng đã khó chịu, người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta, ha ha. Thế nào, ban đầu liền không có khóa, ta còn không thể đi rồi. Hạ Thư đang nhíu môi, xem ra tiểu tử ngươi là thật xưa nay không quan tâm trường học sự tình a. Buổi chiều có một đường thái quyền trải nghiệm khóa, học viện thể dục bộ đã ra thông báo, từng ban đều phải tham dự, cho nên ngươi là đi không được. Thái quyền trải nghiệm khóa. Hàn Thanh có chút im lặng, hai ngày trước mới nhìn đến đinh điển thái quyền, hôm nay chính mình còn muốn đi bên trên thái quyền trải nghiệm khóa. Buồn cười. Thế nào, vội vã đi làm công a, thiếu tiền a. Hạ Thư chính diện mang nghĩa mai mà nói. Giao, này vừa nói đến, tất cả mọi người kinh ngạc, Hàn Thanh lại có thể là tại bên ngoài làm công. Nhìn như vậy chảnh người, nguyên lai là cái người làm công. Nghe nói ngươi tại phía ngoài con sóc tiểu điếm làm phục vụ viên a, chậc chậc, nguyên lai là cái nghèo đồ vật. Hạ Thư đang tiếp tục nhắc tới, tin tức này hắn cũng là mới biết được, không có nghĩ đến cái này tốn thượng thiên tiểu tử lại còn có này chuyện xưa, ngẫm lại liền thú vị gấp. Ngươi nếu là thiếu tiền có khả năng xin giúp học tập vay, trải nghiệm khóa là học viện thông báo, mỗi người đều muốn tham dự, nếu như ngươi cự tuyệt, ta hội ngay tiếp theo ngươi cự tuyệt tranh tài sự tình cùng một chỗ nói cho chủ nhiệm lớp. Âm Bình đi tới bổ một đao. Ồ! Hàn Thanh mỉm cười nhìn về phía trước mắt hai người. Xoay người về tới vị trí của mình, khoe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm. Ta đi! Hàng Đại làm hoa hạ nổi tiếng học phủ. Sân vận động cũng có 3 cái, mặt khác 2 cái đang ở cử hành đại hội thể dục thể thao, mà còn lại này 1 cái lúc này cũng không ít người. Đều là tới bên trên thái quyền trải nghiệm khóa, hiện tại rất nhiều đại học cũng sẽ cùng bên ngoài có đủ loại hợp tác, bên ngoài thông qua đại học tới đẩy rộng một ít hạng mục, mà đại học từ đó thắng được lợi nhuận. Thái quyền khóa cũng là một cái trong số đó, lúc này sân thể dục bên trong có đã có không ít lớp, đều là tới tham gia trải nghiệm khóa. Giữa sân còn có mấy cái người mặc thái thức quần áo và trang sức người đứng ở nơi đó, nghĩ đến liền là hôm nay các ban chỉ đạo lao sư. Nghe nói lần này thái quyền khóa Hàng Thành thái quyền đệ nhất nhân cũng sẽ tới, hai bên đều rất vừa ý lần này hợp tác đây. Liêu Thần Phi ở một bên giải thích, nói xong nhìn thoáng qua Hàn Thanh có chút lo lắng, lao tứ, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, thái quyền khóa khó tránh khỏi sẽ có thực chiến trải nghiệm, Hạ Thư đang nhìn sẽ không từ bỏ ý đồ. Khó tránh khỏi sẽ không tìm một cơ hội nhằm vào ngươi. Hàn Thanh hướng về phía Liêu Thần Phi cười cười, ra hiệu hắn yên tâm. Lúc này, các vị huấn luyện viên rốt cục bắt đầu chia ban chỉ đạo, phân đến hệ lịch sử 5 ban chính là một vị người đàn ông trung niên, đơn giản giảng giải một thoáng thái quyền lịch sử còn có tác chiến kỹ xảo về sau, hắn ngoài dự liệu điểm một cái Mộ Dung Trùng. Ngươi chính là Mộ Dung Trùng đi, nghe nói ngươi ở nước ngoài trải qua thái quyền khóa, cho đại gia làm mẫu đi. Đám người xôn xao, nhưng thấy Mộ Dung Trùng thong dong gật đầu đi ra, vô số tiểu cô nương mắt nổi đom đóm. Nguyên lai họ Mộ Dung sẽ còn thái quyền, quả thực là không gì làm không được a. Đúng vậy a, họ Mộ Dung thật là lợi hại, hắn còn có bao nhiêu là chúng ta không biết a. Người lớn lên đẹp trai, thành tích tốt, thân thể tốt, cái gì cũng biết, hoàn mỹ a. Các bạn học nghị luận ầm ĩ, liền liền nam sinh đều cam bái hạ phòng, đối mặt dạng này đồng bào. Thực sự tìm không thấy nghịch tập hy vọng, Âm Bình càng là một mặt đắc ý, phảng phất Mộ Dung Trùng vinh quang liền là hắn vinh quang một dạng, trong lúc đó còn khiêu khích nhìn thoáng qua Hàn Thanh. Thư Đang, ngươi coi cái luyện tập. Mộ Dung Trùng điểm một cái Hạ Thư Đang, cái sau lập tức đi ra. Ẩm. Bà chiêu về sau, Hạ Thư Đang thân thể khôi ngô chợt lui về sau mấy bước mới đứng vững, Mộ Dung lão đại, ngươi quá lợi hại, ta đầu hàng. Muốn nói Hạ Thư Đang thân thể thậm chí so Mộ Dung Trùng còn cao lớn hơn, thế nhưng tại Mộ Dung Trùng thủ hạ vậy mà chống đỡ không nổi 3 hội hợp, lúc này tất cả mọi người lại nhìn về phía Mộ Dung Trùng đã không phải là đơn giản hưng phấn, càng nhiều hơn chính là ngưỡng mộ. Chúng tiểu cô nương thậm chí con mắt đều thành hình trái tim, không ít lớp khác biết người này liền là Mộ Dung Trùng về sau cũng vây xem tới. Người kinh nghiệm chưa đủ, không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, đi ba chiêu tính là không tệ. Mộ Dung Trùng phê bình một thoáng. Huấn luyện viên gật gật đầu nhường Mộ Dung Trùng về tới trong đội ngũ, sau đó bắt đầu tự mình làm mẫu thái quyền đủ loại nhập môn kỹ xảo. Nửa giờ về sau, hắn lau mồ hôi, được rồi, tiếp xuống liền là chính các ngươi luyện tập, hai hai đối kháng, thể hội một chút thái quyền ảo diệu. Nói xong, hắn vừa đi hai bước lại quay đầu, đúng rồi, đợi chút nữa chúng ta quán trưởng sẽ tới tự mình làm mẫu, hắn nhưng là toàn hàng thành thái quyền quán tổng quản giải, đại gia muốn biểu hiện tốt một chút. Nói xong, huấn luyện viên liền chuẩn bị rời đi đi nghỉ ngơi. Lúc này, Hạ Thư đang đột nhiên đứng dậy, huấn luyện viên, đối kháng trước đó ta muốn cho ngài cho ta chỉ điểm một chút. Ồ, vậy ngươi cần tìm luyện tập ta mới có thể xem mắc lỗi. Huấn luyện viên rất vui vẻ có như thế học sinh hiếu học. Đạt được huấn luyện viên cho phép về sau Hạ Thư đang không có hảo ý nhìn về phía đội ngũ sau cùng mặt, tiểu tử thúi, không phải mới vừa chảnh chứ hết sức sao, không cần ngươi đợi lâu, hiện tại ta liền phải thật tốt giáo huấn ngươi. Đại gia theo Hạ Thư đang tay nhìn lại, hàng cuối cùng hai tay ôm ngực đàn ông. Đúng là Hàn Thanh.